Chương 479, Lăng Thiên, có thể cả một trong đó các ca, chương 479, Lăng Thiên, có thể cả một trong đó các ca. Nha, đây không phải chúng ta Đại Minh Đế quốc hoàng đế thôi, làm sao có thời gian rỗi đến chỗ của ta tản bộ? Nhìn thấy Chu Tiêu sau khi đến, Lăng Thiên nhịn không được trêu chọc một chút, bất quá, đang nhạo báng trong quá trình, Lăng Thiên nhất thẳng đều là ngồi, cũng không có đứng lên. Chính là muốn xem một chút Chu Tiêu, tại lên làm hoàng đế đằng sau, trong lòng có biến hóa gì hay không. Chu Tiêu phản ứng, còn tính là để Lăng Thiên hài lòng. Lăng Thiên không có đi ra ngoài nên đón hắn, khi nhìn đến hắn đến đằng sau, Lăng Thiên cũng đều không có đứng dậy hơi biểu thị một chút, Chu Tiêu cũng từ đầu đến cuối đều không có toát ra không vui, ngược lại hay là như là trước đó như vậy, một mặt cung kính đứng tại Lăng Thiên phía trước, hai tay ôm quyền, cho Lăng Thiên đi một cái lễ. Tiên trưởng, còn xin ngài thứ tội, lúc đầu ta đã sớm hẳn là tới, ta sở dĩ có thể ngồi lên hoàng vị, có thể theo cha hoàng trong tay tiếp nhận tất cả quyền lợi, đều là tiên trưởng công lao của ngài. Nhưng chuyện của hai ngày này, thật sự là quá mức, để cho ta có chút bận không qua nổi. Ai? Nói đến đây, Chu Tiêu nhịn không được thở dài một hơi, lập tức nói ra trước đó ta làm hoàng thái tử thời điểm liền đủ mệt, vốn cho rằng làm hoàng đế có thể nhẹ nhõm một chút. Ai biết, làm hoàng đế đằng sau, vậy mà so khi hoàng thái tử thời điểm còn muốn mệt mỏi hơn. Mấy ngày nay xuống tới, ta là từ sớm bận đến muộn, một đống lớn sự tình chờ đợi ta đi xử lý, nếu không phải ta trước đó lại giúp phụ hoàng xử lý qua một ít chuyện, chỉ sợ đều muốn bận không qua nổi. Ai? Khi một cái hoàng đế, thật sự là quá khó khăn. Hắc hắc. Lăng Thiên cười nói lúc này mới cái nào đến đâu, ngươi bất quá mới lên làm hoàng đế mấy ngày mà thôi, cứ như vậy phàn nàn đứng lên, mệt thời gian còn tại phía sau đâu. Ách, ông trời của ta rồi. Nghe được Lăng Thiên lời nói này, Chu Tiêu cũng chỉ cảm giác mắt tối sầm lại, sinh hoạt không có hy vọng. Ha ha ha. Nhìn thấy Chu Tiêu cái dạng này, Lăng Thiên nhịn không được cười nói kỳ thật đi. Làm hoàng đế lúc đầu có thể không cần giống phụ tử các ngươi mệt mỏi như vậy, cái này hoàn toàn chính là nhà các ngươi giả Chu đầu chính mình làm. Ách, phụ hoàng ta chính mình làm. Chu Tiêu có một đâu đâu nghi hoặc nhìn Lăng Thiên, mặc dù không có hỏi ra, nhưng ánh mắt này đã phi thường xem rõ ràng, phụ hoàng ta làm sao lại làm đâu? Không phải hắn làm, đó là ai? Lúc đầu có một cái thừa tướng trợ giúp hắn xử lý chính vụ, đem trên bờ vai gánh phân đi ra một chút, có thể cái này già Chu đầu lại đem thừa tướng vị trí biến thành tàn tật, còn từ đây không còn thiết lập thừa tướng, ngươi nói hắn đây không phải vờ ngớ ngẩn thôi. Già Chu đầu sợ không phải coi là phế bỏ thừa tướng vị trí này, là hơn một cái cao minh quyết định đi. Trên thực tế lại là thật quá ngu xuẩn, thuần túy là tìm phiền toái cho mình. Nếu là thừa tướng vị trí này thật sự có như thế tai hại, vì sao sẽ còn tồn tại ở ai nhiều năm đâu? Mặt khác hoàng đế nhìn không ra thôi. Liền hắn giả Chu đầu nhìn ra được, liền hắn thông minh, liền hắn có quyết đoán này, nhà các ngươi giả Chu đầu thật sự là tự phụ cùng thông minh có một chút quá mức. Lăng Thiên nhịn không được cười nói. Hoàng đế cùng thừa tướng ở giữa, vốn là một loại hỗ trợ lẫn nhau quan hệ. Ai cũng không thể rời bỏ ai, nếu là thiếu đi trong đó một phen, triều đình vận chuyển tất nhiên sẽ xuất hiện nhất định vấn đề. Nhà ngươi giả Chu đầu có tinh lực như vậy này, có thể đem mọi chuyện cần thiết đều gánh tại trên người mình, nhưng quá hoàng đế đâu. Giống như ngươi thân thể không phải mạnh như vậy hoàng đế, ngươi gánh vác được thôi. Lăng Thiên hỏi. Khu khu. Chu Tiêu nhịn không được hỏi tiên trưởng, nói như vậy, hủy bỏ thừa tướng quyết định này là một cái phi thường quyết định sai lầm, có chút không thể làm, đúng không? Cái này nói như thế nào đây? Tướng quyền cùng hoàng quyền tồn tại ý nghĩa, liền có khả năng sẽ dẫn phát tranh chấp. Dưới tình huống bình thường, đều là hoàng quyền so tướng quyền càng lớn, cũng chỉ có số rất ít thời điểm, tướng quyền sẽ lỗi nặng hoàng quyền. Vì để tránh cho loại chuyện như vậy phát sinh, có thể áp chế tướng quyền, hoặc là phong hoa tướng quyền, lại hoặc là nghĩ biện pháp suy yếu tướng quyền lực lượng, mà không phải trực tiếp hủy bỏ tướng quyền. Lăng Thiên nói ra. Tiên trưởng, cái kia, vậy ta nên làm như thế nào đâu? Chu Tiêu phi thường khiêm tốn mà hỏi. Nội các. Lăng Thiên lập tức nói ra Chu Tiêu, ngươi có thể chính một trong đó các đi ra, từ Đại Minh trong những quan viên này, mặc kệ là quan văn hay là quan võ, đều chọn lựa mấy người đi ra, bọn hắn phẩm cấp không cần quá cao, tam tứ phẩm, thậm chí 4-5 phẩm cấp bậc này cũng có thể. Đương nhiên, một nhóm người này đều là phi thường nhân tài ưu tú, không phải là người nào đều có thể gia nhập vào. Do bọn hắn những người này cùng một chỗ đem nội các xây dựng. Về phần nội các tác dụng thì tương đương với là một cái không có cái gì quyền lực thừa tướng. Đối với tấu chương, bọn hắn chỉ có phê duyệt cùng cho ra đề nghị quyền lợi. Về phần có được hay không, cuối cùng còn phải giao cho ngươi vị hoàng đế này đến hạ quyết đoán. Tỷ như, phía dưới truyền lên một phần tấu chương, bộ môn nào đó, một nơi nào đó muốn làm một kiện sự tình gì, nội các tại phê duyệt qua đi, có thể cùng một chỗ thương lượng một chút, đồng ý hay là không đồng ý chuyện này. Đồng ý, vậy liền dấu chọn, không đồng ý, vậy liền đánh một cái xiên, nhưng mặc kệ là đồng ý hay là không đồng ý, bọn hắn đều muốn cho ra một cái lý do thích hợp đến. Ngươi nhìn, đây có phải hay không là sẽ có thể giúp ngươi giảm bớt rất nhiều phiền phức đâu? Lăng Thiên hỏi. Ân. Cái này. Nghe được Lăng Thiên liên quan tới cái này nội các miêu tả sau, Chu Tiêu nhịn không được trừng lớn hai mắt, lập tức kích động. Nội các thật sự là quá có thể, chỉ có phê duyệt cùng đề nghị quyền lợi, cũng không có thực tế quyền hành chính, mặt ngoài là thừa tướng, nhưng trên thực tế lại là quyền lợi gì còn không có đi, mà lại đi. Nếu như ta đoán không lầm, có một ít quan văn tấu chương, vừa thối vừa dài, liền xem như một kiện vô cùng đơn giản cùng nhỏ sự tình, cũng đều có thể cho ngươi chỉnh ra đến mấy trăm hơn ngàn chữ, tú một tú bọn hắn hành văn, đúng không? Không sai, không sai. Chu Tiêu liên tục gật đầu nói ra không chỉ là một chút quan văn, cơ hồ tất cả quan văn đều như vậy. Ta phải xem trọng một hồi, lúc này mới có thể nhìn thấy bọn hắn cụ thể chút sự tình, dạng này sẽ lãng phí ta không ít thời gian. Có đôi khi, ta còn tình nguyện nhìn những quan võ này tấu chương, chữ viết của bọn họ mặc dù không tốt lắm, hành văn cũng không được, nhưng đều là có việc nói sự tình, mười mấy cái chữ viết rõ ràng. Có chút quan viên, ta đều nói qua bọn hắn nhiều lần, nhưng chính là không thay đổi. Nói đến đây, Chu Tiêu cũng là có chút bất đắc dĩ, một số thời khắc, nhìn thấy những quan viên này hành văn, viết ra chữ đẹp lúc, Chu Tiêu sẽ nhịn không nổi nhìn nhiều vài lần, đúng là nhìn xem dễ chịu. Nhưng hắn thế nhưng là hoàng thái tử, là hoàng đế, hắn không phải đến xem văn trường, mà là đến xem sự tình. Cái này không, nội các thiết lập, liền có thể giúp ngươi hoàn toàn xử lý sạch những chuyện này, ngươi liền có thể có quy định bọn hắn, tại phê duyệt tấu chương thời điểm, đem trong đó chủ yếu nội dung hái đi ra, mặt khác trực tiếp bỏ qua. Mà lại, nếu như chỉ là một chút lông gà vỏ tỏi chuyện nhỏ, trực tiếp đánh lại là được, ngươi nơi này là xử lý quốc gia đại sự, không phải xử lý chuyện nhỏ. Lăng Thiên nói ra. Cái này, càng lắng nghe Lăng Thiên giới thiệu cái này nội các, Chu Tiêu thì càng tâm động đứng lên. Chương 480, xử lý như thế nào Chu lão tứ đâu? Chương 480, xử lý như thế nào Chu lão tứ đâu? Thậm chí, hắn không thể hiện tại liền trở về, lập tức đem cái này nội các cho xây dựng. Nội các một khi tổ kiến thành công, lập tức liền có thể tiết kiệm ra một bộ phận lớn thời gian, ngẫm lại đều có chút kích động. Mấy ngày nay xuống tới, thật là bận bịu hỏng hắn. Mỗi ngày thời gian đều là an bài tràn đầy, mặc kệ hắn an bài thế nào, đều chen không ra thời gian dư thừa, phàm là nơi này gạt ra một chút thời gian, muốn ngừng lại, lập tức mặt khác bên này lại có chuyện phải xử lý. Đầu tiên là tạo triệu nơi này, hao phí thời gian dài. Sau đó lại được tốn hao mấy cái canh giờ đến phê duyệt tấu chương, liên quan tới tấu chương chuyện phía trên, có một ít chính mình không quyết định chắc chắn được, còn phải triệu tập dưới tay những người này đến đòi luận một phen. Đến lúc này hay đi, lại được tiêu tốn rất nhiều thời gian. Thật vất vả đều rút xong, rốt cục có thể dừng lại nghỉ một lát, cái này đều đã quá nửa đêm. Cái này khiến Chu Tiêu cảm giác được vô cùng bất đắc dĩ, cũng có chút im lặng, chính mình phụ hoàng là thế nào kiên trì nổi. Đúng rồi, thuận tiện cho ngươi xách đầy miệng. Liên quan tới tảo triều loại chuyện này, hoàn toàn không cần thiết cùng ngươi ra lão Chu đầu mở dạng, mỗi ngày đều đến như vậy một lần tảo triều, thuật ý chính là lãng phí thời gian cùng cha tấn người. Chính hắn ở tại trong hoàng cung, sau khi thức dậy, trực tiếp liền có thể đến Phụng Thiên Điện. Thế nhưng là bên ngoài những quan viên kia đâu? Không phải ai đều có thể ở tại cạnh hoàng cung bên cạnh, hoặc là cách hoàng cung tương đối gần, có chút khoảng cách xa xôi quan viên, cách hoàng cung sợ là có cái mười mấy cây số xa như vậy, vì đuổi chuyến này tảo triều, sợ là đến sớm một hai canh giờ liền phải đứng lên, sau đó hấp tấp đi đường, ngay cả một cái bữa sáng cũng không kịp ăn. Một ngày hai ngày dạng này, vậy còn không có gì. Mỗi ngày như thế cả, vậy nhưng thật không được, thuần túy chính là cha tấn người, nhà các ngươi già Chu đầu, chính là điển hình loại kia không cần ngươi cảm thấy, ta cảm thấy là được, thật không đem triều đình văn võ bá quan khi người nhìn. Lăng Thiên giễu cợt nói, tiên trưởng, ngài nói chuyện này, ta cũng có cân nhắc muốn đổi một chút, nhưng gần nhất mấy ngày nay không phải bận không qua nổi thôi. Chờ ta đem nội các xây dựng đằng sau, lập tức liền đến cải cách chuyện này, ngài cảm thấy bao nhiêu ngày tới một lần tạo triều tương đối phù hợp đâu? Chu Tiêu nhịn không được hỏi. Lăng Thiên không có xuyên qua trước đó, ghét nhất chính là những công ty kia, cũng không có việc gì họp. Một tháng mở một tháng sẽ, cái kia tương đối bình thường. Một tuần có thể một vòng sẽ, vậy cũng hợp lý. Nhưng ngươi một ngày một cái hội, từng ngày còn muốn viết nhật báo, vậy thì có chút không hợp lý. Lao Chu loại hành vi này chính là như vậy, một ngày tới một cái họp sớm, một ngày viết một cái nhật báo. Quy định này nhất định phải đổi. Tạo triều chuyện này phải xem tình huống cụ thể, nếu như không có chuyện gì thời điểm, lấy 7 ngày làm một cái chu kỳ, mỗi 7 ngày tới một lần tảo triều là được. Mà lại, mở cái này tảo triều, cũng không phải tại Ứng Thiên Thành tất cả quan viên đều muốn tham gia, nếu như không có sự tình gì, hoặc là thảo luận sự tình không có quan hệ gì với hắn, có thể cho phép hắn không đến tham gia tảo triều. Dù sao cùng hắn không có quan hệ gì, tới cùng không đến, không hề khác gì nhau. Đương nhiên, chính hắn nếu là nghĩ đến, vậy liền để hắn tới đi. Sau đó, lấy mỗi một tháng là chu kỳ, tới một cái lớn một chút tảo triều, tập trung thảo luận một chút, tại trong một tháng này gặp phải một chút vấn đề lớn, sau đó giải quyết như thế nào những này vấn đề lớn. Về phần những vấn đề nhỏ kia, ngươi có thể thích hợp ủy quyền để bọn hắn chính mình đi xử lý. Nhưng là, liên quan tới xử lý những vấn đề nhỏ này quá trình cùng kết quả, nhất định phải phát một phần báo cáo nhanh cho ngươi. Tiên trưởng, ngài đề nghị này thật sự là quá tốt rồi, ngươi cái này vây tay một cái, liền giúp ta giải quyết một cái đại phiền phải a. Chu Tiêu mặt mũi tràn đầy cảm kích cùng kính ý nhìn xem Lăng Thiên. Trong lòng không khỏi cảm thán một chút, nếu là chính mình có thể có tiên trưởng một nửa trí tuệ, vậy cũng tốt. Những này đem hắn khó khăn đau cả đầu vấn đề, tại tiên trưởng nơi này, bất quá cũng chỉ là phiền toái nhỏ, vấn đề nhỏ mà thôi, cái kia đều không cứ gọi chuyện gì. Lăng Thiên khoát tay áo nói ra đối với bản tọa mà nói, đây đều là chuyện nhỏ mà thôi. Dù sao, những chuyện này, đến hậu thế, chỉ cần ngươi đem vấn đề hướng một ít trên diễn đàn mặt một phát, vài phút có thể cho ngươi mấy trăm hơn ngàn chủng khác biệt đáp án đi ra. Cổ đại phong kiến vương triều những vấn đề này, về sau thì ánh mắt đến xem, có là biện pháp có thể giải quyết. Tại tiên trưởng ngài trong mắt là chuyện nhỏ, nhưng tại ta chỗ này, vậy coi như là thiên đại sự tình, may mắn có thể gặp được tiên trưởng ngài. Chu Tiêu từ đáy lòng nói. Ai nha. Sau một khắc, Chu Tiêu vỗ đầu mình một cái, lập tức nói ra tiên trưởng, ta kém một chút đem chuyện trọng yếu nhất quên mất, mấy ngày nay bận bịu ta đầu óc đều có chút chuyện không tới. Nếu như bản tọa đoán không sai, là bởi vì Chu lão tứ chuyện này đi. Lăng Thiên hỏi. Ân. Tiên trưởng, ngài nói không sai, cũng là bởi vì lão tứ chuyện này, liên quan tới tương lai lão tứ làm những chuyện này, phụ hoàng cũng đều đã nói cho ta biết. Chu Tiêu nói ra. Cho nên, ngươi định xử lý như thế nào Chu lão tứ đâu? Lăng Thiên cười nói, nhưng phàm là mặt khác hoàng đế, tại biết nhà mình đệ đệ tương lai sẽ tạo phản, sẽ trở thành hoàng đế sau, sợ là sẽ phải không chút do dự xử lý sạch cái này hậu hoạn, cho dù hắn hiện tại đã không có tạo phản loại khả năng này, cũng tuyệt đối sẽ không giữ lại hắn. Phàm là có một phần vạn khả năng, đều tuyệt đối không cho phép. Xử trí như thế nào lão tứ thôi. Phụ hoàng đã trừng phạt qua lão tứ, mà lại, đây là hắn tương lai làm sự tình, mặc dù đúng là có chút quá phận, nhưng ta cũng không thể bởi vì còn chưa có xảy ra sự tình, đem hắn thế nào, lại thế nào cũng là ta một tay đem hắn nuôi lớn. Chu Tiêu có chút bất đắc dĩ nói, Chu lão tứ cái này thân đệ đệ, vẫn thật là hắn người đại ca này một tay nuôi nấng. Nói là đại ca, nhưng thật ra là nửa cái cha. Tiên trưởng, ta nói là nếu như ngài chưa từng xuất hiện, ta cũng không có tráng niên mất sớm, cũng không có sớm đăng cơ xứng đế, mà là các loại phụ hoàng băng hà đằng sau, thuận vị kế thừa hoàng vị, lão tứ có thể hay không tạo phản đâu? Chu Tiêu hỏi. Sẽ không. Chỉ cần ngươi không chết, hoặc là Chu Hùng Anh không chết, liền xem như cho Chu lão tứ 10 cái lá gan, hắn cũng đều không dám đi làm tạo phản chuyện như vậy. Lăng Thiên nói ra. Vậy là được rồi. Nếu phụ hoàng đã trừng phạt qua lão tứ, vậy chuyện này liền đi qua. Mà lại, tương lai cũng sớm đã phát sinh biến hóa, nguyên bản tương lai đã không còn là tương lai, bất quá cũng chỉ là một đoạn huyễn tượng mà thôi, đây đã là một khởi đầu mới. Chỉ cần lão tứ về sau thành thành thật thật, vậy hắn liền mãi mãi cũng là đệ đệ ta. Chu Tiêu nói ra. Hắc hắc. Chu Tiêu, ngươi liền thật không sợ thôi. Chu lão tứ vị hoàng đế này, thế nhưng là làm rất không tệ, cũng chỉ so già Chu Đầu kém một chút, già Chu Đầu sở dĩ so Chu lão tứ càng mạnh, đó là bởi vì Đại Minh đế quốc là hắn tạo dựng lên, là hắn trợ giúp người hắn, một lần nữa đoạt lại thiên hạ của mình, điểm này cực kỳ trọng yếu. Tại cái khác phương diện lời nói, già Chu Đầu còn chưa nhất định so Chu lão tứ mạnh. Lăng Thiên cười nói, cái này có cái gì sợ sệt, nếu là lão tứ thật so ta lợi hại hơn, càng thích hợp làm hoàng đế, vậy ta đem hoàng vị này tặng cho hắn, cũng không phải không thể. Chu Tiêu lập tức nói ra, tiên trưởng, lão tứ sự tình, chúng ta liền không nói, liên quan tới đối ngoại phân phong chuyện này, ta có mấy cái vấn đề, muốn hướng ngài xin giúp đỡ một chút. Chương 481, hạn chế phiên vương thủ đoạn, chương 481, hạn chế phiên vương thủ đoạn. Chu Tiêu, ngươi cảm thấy đối ngoại phân phong đề nghị này như thế nào? Lăng Thiên lập tức hỏi. Tốt, cực kỳ tốt. Tiên trưởng, như lời ngươi nói đem nội bộ mâu thuẫn hoàn toàn chuyển hóa là ngoại bộ mâu thuẫn, liên quan tới điểm này, ta là phi thường đồng ý, nếu là thật sự có thể áp dụng đối ngoại phân phong, để lão tứ bọn hắn đi bên ngoài đánh địa bàn, có thể đặt xuống đến bao nhiêu địa bàn, vậy những thứ này địa bàn liền đều là bọn hắn. Từ nay về sau, đem cơ hồ không có bất kỳ cái gì nội chiến phát sinh. Nhưng là đi, hay là có khả năng sẽ xuất hiện một chút ngoại ý muốn tình huống, ta chính là muốn hỏi một chút ngài, một khi xuất hiện loại ngoại ý muốn này tình huống, nên xử lý như thế nào? Chu Tiêu hỏi. Nói một chút đi, ngươi cũng nhìn ra có cái nào ngoại ý muốn tình huống? Lăng Thiên hỏi. Tiên trưởng, nếu là những này đối ngoại phân phong phiên vương, địa bàn của bọn hắn càng lúc càng lớn, sẽ có một ngày, địa bàn so Đại Minh đế quốc địa bàn còn muốn lớn đằng sau, nhất là những này phiên vương quân đội thực lực, nếu là cũng so Đại Minh đế quốc quân đội thực lực càng mạnh, cái này nên xử lý như thế nào đâu? Nếu như chỉ là lão tứ bọn hắn thế hệ này, vậy không có cái gì tốt lo lắng. Liền xem như cho lão tứ 10 năm, 20 năm, thậm chí là 3, 40 năm, cũng đều không có khả năng đánh xuống một cái so Đại Minh đế quốc rộng lớn hơn cương vực đến. Nhưng thế hệ này một đời truyền thừa tiếp, địa bàn của bọn hắn càng ngày càng nhiều, một ngày nào đó, địa bàn cùng thực lực có khả năng sẽ siêu việt Đại Minh đế quốc, mặc dù loại chuyện này phát sinh khả năng phi thường thấp, nhưng cũng vẫn là có khả năng sẽ phát sinh, mà một khi những này phiên vương địa bàn cùng thực lực vượt qua Đại Minh đế quốc, liền có khả năng sẽ sinh ra dị tâm, nhất là cách nhiều đời như vậy đằng sau, huyết mạch thân tình tất nhiên sẽ bị làm nhạt không ít, mà lại, bọn hắn những này phiên vương đánh xuống địa bàn, cơ hồ là không tại Đại Minh đế quốc trong khống chế, dưới loại tình huống này, bọn hắn nếu là tạo phản, vậy coi như không dễ khống chế. Chu Tiêu hỏi, trận chiến này nếu là đánh nhau, vậy coi như không phải tiểu đả tiểu náo, rất có thể sẽ buộc phát một trận trước nay chưa có đại chiến, thiên hạ đem lại lần nữa xa vào đến trong hỗn loạn, mà cái này hỗn loạn trình độ, có khả năng so thời kỳ chiến quốc còn muốn càng thêm hỗn loạn. Thời kỳ chiến quốc mặc dù rất loạn, nhưng từng cái quốc gia địa bàn kỳ thật cũng không phải là rất nhiều, liên lụy phạm vi cũng không phải là rất lớn, nhưng dựa theo Đại Minh đế quốc hiện tại cương vực, còn có đối ngoại phân phong chính sách này, đến lúc đó trận đại chiến này bộc phát đằng sau, liên lụy đến phạm vi, đem không biết lớn bao nhiêu. Mặc dù loại chuyện này phát sinh xác suất rất thấp, nhưng vẫn là hoàn toàn có khả năng. Loại tình huống này, cùng năm đó Chu Thiên Tử phân phong thiên hạ, kỳ thật cũng không có khác nhau lớn hơn gì, bất quá cũng chỉ là đem cái này phạm vi làm lớn ra mà thôi. Hắc hắc. Lăng Thiên cười nói, Chu Tiêu, vấn đề này là ngươi nhìn ra được, hay là già Chu Đầu nhìn ra được đâu? Cái này sao? Chu Tiêu gãi gãi cái hốc, lập tức nói ra không dối gạt tiên trưởng, vấn đề này là phụ hoàng nhìn ra được, ngay từ đầu ta cũng không nghĩ tới điểm này, là tại trải qua phụ hoàng đề điểm đằng sau mới nghĩ tới. Bất quá, phụ hoàng vẫn là vô cùng đồng ý đối ngoại phân phong đề nghị này. Ha ha. Lăng Thiên cười lạnh nói, già Chu Đầu làm sao lại không đồng ý đâu? Dù sao, coi như đến lúc đó phát sinh chiến loạn, cũng đều là các ngươi lão Chu gia nội loạn mà thôi, phiên vương tạo phản thành công, hoàng đế cũng vẫn là các ngươi lão Chu gia người, phiên vương không có tạo phản thành công, thiên hạ cũng là các ngươi lão Chu gia, cũng đều là hắn già Chu Đầu hậu thế. Mặc kệ trận đại chiến này thế nào, các ngươi lão Chu gia đều là cuối cùng bên thắng. Mà lại, có những này ở bên ngoài chinh chiến phiên vương, còn có thể tránh cho Đại Minh đế quốc hoàng đế quyền hành bị đánh cắp, những này phiên vương phong quốc không hoàn toàn nhận Đại Minh đế quốc cướp thúc, dưới loại tình huống này, nếu là có quyền thần dám can đảm đánh cắp hoàng đế quyền hành, nhất định phải đến đối mặt bên ngoài những cái kia phiên vương lựa giận. Đối ngoại phân phong đề nghị này, đối với các ngươi lão Chu gia mà nói, tuyệt đối là lợi nhiều hơn hại. Về phần ngươi nói loại khả năng này, đó cũng là có biện pháp tránh khỏi. Lăng Thiên cười nói, "Thật, thật thôi. Tiên trưởng, không hổ là ngài, cái gì đều đã dự liệu được. Xin hỏi tiên trưởng, không biết muốn thế nào mới có thể tránh miễn loại chuyện này phát sinh đâu?" Chu Tiêu hỏi. "Kỳ thật, cái này phiên vương nắm trong tay bao nhiêu địa bàn, cái kia đều không phải là phi thường trọng yếu, điểm trọng yếu nhất là trong tay hắn lực lượng vũ trang mạnh bao nhiêu. Chỉ cần hắn lực lượng vũ trang không mạnh, vậy hắn địa bàn lại lớn cũng không có việc gì, đúng không?" Lăng Thiên hỏi. "Ân, tiên trưởng, ta cũng biết điểm này, nhưng như thế nào khống chế những này phiên vương trong tay lực lượng vũ trang đâu? Trong tay hắn lực lượng vũ trang không mạnh, vậy liền căn bản không có cách nào đối ngoại khuyết trương. Nếu là lực lượng vũ trang cường đại, liền có khả năng sẽ mất đi khống chế. Chu Tiêu hỏi, đừng để phiên vương khống chế quá nhiều binh mã là được, bọn hắn những này phiên vương muốn đối ngoại phân phòng, đánh xuống địa bàn của mình có thể, nhưng bọn hắn không có khả năng có được quá nhiều thuộc về mình quân đội, nhiều nhất cho bọn hắn 5000 hoặc là 10000 quân đội, còn lại quân đội để bọn hắn cùng triều đình mượn binh. Hắn muốn đi đánh một nơi nào đó, có thể cùng đại minh triều đình mượn binh 100000, sau đó quy định, cái này 100000 binh mã nhiều nhất chỉ có thể mượn bao nhiêu năm, các loại đã đến giờ, nhất định phải còn cho triều đình. Mà lại, còn nhất định phải thanh toán một bút mượn binh phí tổn. Phiên vương mượn binh đằng sau, chẳng những phải bị hỗn tạp những binh mã này lương đồng, còn phải cho triều đình một khoản tiền, dưới loại tình huống này, phiên vương đánh xuống bộ phận này địa bàn thu được lợi nhuận, đem lại bộ phận thuộc về triều đình. Lại có chính là, có thể giúp triều đình luyện binh. Ân. Nghe được Lăng Thiên đề nghị này, Chu Tiêu không khỏi trừng lớn hai mắt, trực tiếp vỗ tay bảo hay, cái chủ ý này thật là khéo, quá tuyệt, bọn hắn triều đình bên này đơn giản chính là ba thắng. Binh mã cho mượn đi trong khoảng thời gian này, chẳng những có thể lấy không cần lại gánh vác bọn hắn lương đồng, có thể cho triều đình tiết kiệm một khoản tiền, còn có thể từ phiên vương nơi này đạt được một khoản tiền, mấu chốt là còn có thể luyện binh. Tuyệt, thật sự là quá tuyệt. Tiên trưởng, cái kia nếu là phiên vương tại trong vòng thời gian quy định, không trả về những binh mã này đâu? Chu Tiêu hỏi. Chu Tiêu, vậy cái này liền là của ngươi vấn đề. Ngươi đang cho những này phiên vương cho mượn đi binh mã thời điểm, nhất định phải bảo đảm bọn hắn trung thành, lại có một chút chính là, khống chế chi quân đội này những tướng quân kia, hoặc là thống lĩnh, nhất định phải là người của ngươi mới được, tuyệt đối không có khả năng do những cái kia phiên vương người tới đảm nhiệm. Đang chiến tranh thời điểm, bọn hắn có thể thừa hành vị kia phiên vương mệnh lệnh, nhưng đánh giặc xong, vậy thì nhất định phải nghe ngươi mệnh lệnh mới được, nếu là có thống lĩnh hoặc là tướng quân chết, do ngươi bên này điều động người đi qua, kiên quyết không cần phiên vương bên này người, cũng không cần nguyên bản cái này người của quân đội. Như thế, chi quân đội này có phải hay không vẫn đều tại ngươi trong khống chế? Phiên vương nếu là không trả, cái này còn không dễ dàng, trực tiếp nguyên địa cầm xuống cái này phiên vương là được. Lăng Thiên cười nào ỷ chương 482, Lăng Thiên, thu hay là không thu đâu, chương 482, Lăng Thiên, thu hay là không thu đâu. Tóm lại, phòng ngừa phiên vương làm lớn biện pháp còn nhiều, tùy tiện cả một cái xuống tới, liền có thể khiến cái này phiên vương thực lực không cách nào cường đại lên. Lăng Thiên nhất mặt lạnh nhạt nói, tiên trưởng, còn chờ là ngài a. Ngài sách phương pháp này, thật sự là quá tuyệt, chỉ cần phiên vương trong tay cũng không đủ binh mã, cũng không đủ tiền tài, coi như địa bàn của hắn lại nhiều, cũng đều không có một chút tác dụng nào. Chu Tiêu nói ra, dựa theo ngài biện pháp này, đúng là có thể đối với mấy cái này phiên vương tiến hành hữu hiệu khống chế. Chỉ cần có thể bảo đảm khống chế nhóm này quân đội thống lĩnh là người của triều đình, cái kia cấp cho phiên vương binh mã, vậy liền mãi mãi cũng là triều đình, liền xem như cực kỳ cá biệt phiên vương có nhân cách bị lực, có thể xúi dục những thống lĩnh này, nhưng cũng không thể trong thời gian ngắn ngủi như thế, đem tất cả thống lĩnh xúi dục. Ân. Ngay lúc này, Chu Tiêu hơi sững sờ, lập tức hỏi Thiên Quân, ngươi nhìn dạng này được hay không đến thông, tỉ như phiên vương hướng triều đình mượn binh, cho hắn mượn thời gian 5 năm, 5 năm đằng sau nhất định phải trả lại, nhưng là tại 5 năm này trong lúc đó bên trong, cách mỗi 1-2 năm, ta liền đổi một nhóm thống lĩnh trở về. Đồng thời, còn ngẫu nhiên thay đổi một nhóm tiền tuyến chiến sĩ, một nhóm này chiến sĩ số lượng không nhiều, đại khái tại 1/10 cái số này, tại thay đổi những chiến sĩ này trước đó, ai cũng không biết cái nào chiến sĩ sẽ bị đổi lại, là chờ đến thời gian không sai biệt lắm thời điểm, ngẫu nhiên tuyển. Cái này tuyển quá trình, tại mí mắt của ta nội tình bên dưới tiến hành. Tuyển xong đằng sau, lập tức liền bắt đầu thay người. Không đơn giản chỉ là đổi thống lĩnh, ngay cả một chút binh lính bình thường cũng đổi, như thế, cho dù là phiên vương bên này có cái gì xúi dục thủ đoạn, căn bản là không dùng được. Ai cũng không biết, bị hắn xúi dục binh sĩ, có thể hay không bị đổi lại. Sau đó, các loại những binh lính này đổi lại đằng sau, đối bọn hắn làm một cái ước định, không có vấn đề binh sĩ, có thể tiếp tục lưu lại, nếu là khả năng có vấn đề binh sĩ, liền theo sắp nó điều tạm cho một vị khác phiên vương. Tiên trưởng, ngươi nhìn phương pháp này như thế nào? Ân. Chu Tiêu lời này, ngược lại để Lăng Thiên hai mắt tỏa sáng, lập tức nói ra Chu Tiêu, nhìn không ra a. Ngươi cũng có thể suy một ra ba, không sai, không sai, ngươi phương pháp này cũng vô cùng thích hợp. Định kỳ đổi một nhóm, nhưng số lượng cũng không nhiều, sẽ không đối với đại cục tạo thành ảnh hưởng gì. Dựa theo ngươi phương pháp này, liền xem như nhiều một chút binh mã cho phiên vương. Đó cũng là có thể, còn có thể tiêu hao một chút tiền trong tay của hắn tài, để hắn không cách nào lớn mạnh. Một bộ này liên chiêu xuống dưới, ngươi liền có thể đem những quân đội này hoàn toàn khống chế tại trong tay mình, nếu là ở một bộ này liên chiêu xuống tới, cũng còn xảy ra vấn đề gì lời nói, vậy cũng chỉ có thể nói rõ một việc. Một đời kia hoàng đế là thật không được, có thể là trên triều đình đã xảy ra biến cố gì. Phiên vương quân đội sự tình giải quyết, sau đó chính là phiên vương địa phương chính quyền, ngươi có thể điều động một nhóm người trú đóng ở cái này phiên vương địa bàn, đối với nó tiến hành giám sát. Phải đi qua một nhóm người này, có thể chia làm một sáng một tối. Về phần bộ phận này ám tử, liền như là cẩm y liễu vệ như vậy, lặng lặng tiềm phục tại phiên vương địa bàn, giám thị lấy phiên vương vụng trộm hành động, thường cách một đoạn thời gian báo cáo một lần. Đương nhiên, ngươi cũng có thể lại thành lập một cái bộ môn mới. Thậm chí, ba thứ kết hợp, trừ giống cẩm y liễu vệ dạng này ám tử, lại cả một cái bộ môn, trong bóng tối loại kia giám thị những này phiên vương, cái này thứ ba đường ám tử tồn tại, cũng chỉ có ngươi Chu Tiêu một người biết được. Chờ ngươi chết về sau, tại truyền cho ngươi nhi tử. Mà lại, mặc kệ cái kia một đường giám thị phiên vương nhân mã, cũng đều là cách một đoạn thời gian đổi một nhóm. Như thế, cái kia hết thảy liên thỏa. Tốt, tốt, tốt. Nghe đến đó, Chu Tiêu nhịn không được vỗ tay bảo hay đạo tiên trưởng, ngài biện pháp này thật sự là quá tốt rồi, kể từ đó, liên quan tới những này phiên vương đối ngoại phân phong thai hại, liền toàn bộ giải quyết hết. Chờ ta xử lý xong dưới mắt một vài vấn đề đằng sau, liền có thể bắt đầu áp dụng đối ngoại phân phong. Hô hô. Sau khi nói đến đây, Chu Tiêu cũng là không nhịn được thở dài một hơi. trong lòng tất cả lo lắng cũng không có, sau đó, chờ đợi hắn là một cái càng lớn Đại Minh đế quốc. Nghĩ tới đây, Chu Tiêu cũng có chút kích động lên. Nếu là có thể hoàn thành những chuyện này, hắn Chu Tiêu chắc chắn trở thành một cái sánh vai Lý Thế Dân Thái Tông hoàng đế, thậm chí còn có thể siêu việt Lý Thế Dân vị này Thái Tông hoàng đế. Nếu Lý Thế Dân vị này Thái Tông văn hoàng đế đều có thể siêu việt Lưu Hằng vị này văn hoàng đế, vậy hắn Chu Tiêu cũng là có thể siêu việt Lý Thế Dân vị này Thái Tông văn hoàng đế. Tại Lý Thế Dân trước đó, tất cả hoàng đế đều là lấy Lưu Hằng vị này Thái Tông văn hoàng đế làm điểm mốc, hy vọng sẽ có một ngày chính mình cũng có thể trở thành dạng này hoàng đế. Nhưng là tại Lý Thế Dân đằng sau, tất cả hoàng đế mục tiêu lại đặt ở vị này Đường Thái Tông văn hoàng đế trên thân. Trước lúc này, Chu Tiêu không dám nghĩ, nhưng là hiện tại, Chu Tiêu có thể đi nghĩ một hồi, dù sao đây cũng là có khả năng. Đúng rồi. Ngay lúc này, Chu Tiêu do dự một chút, lập tức hỏi tiên trưởng, ta muốn xin ngươi đảm nhiệm ta Đại Minh Đế quốc quốc sư, ngài thấy thế nào đâu? Đại Minh Đế quốc quốc sư. Nghe được Chu Tiêu lời này, Lăng Thiên có chút sửng sốt một chút, lập tức hỏi để bản tọa đảm nhiệm quốc sư này, cũng không phải không thể, nhưng là bản tọa nói xong, ngươi không có khả năng chuyện gì đều tìm đến bản tọa. Nếu không, muốn ngươi vị hoàng đế này làm gì? Chỉ có xuất hiện ngươi không giải quyết được, hoặc là lấy phạm nhân chi lực chuyện không giải quyết được, ngươi mới có thể tìm đến bản tọa, nếu không, bản tọa coi như không để ý ngươi. Không có vấn đề. Không có vấn đề. Tiên trưởng, không, quốc sư, ngươi cứ yên tâm đi. Một chút chuyện nhỏ, ta sẽ không tới quấy rầy ngươi, nếu không, đây chẳng phải là lộ ra ta vị hoàng đế này quá vô dụng. Chu Tiêu vội vàng nói, đang nghe Lăng Tiên tiếp nhận quốc sư trước sau, Chu Tiêu cũng là thở dài một hơi. Chu Tiêu sở dĩ để Lăng Tiên đảm nhiệm quốc sư, đó là bởi vì, Chu Tiêu tại trở thành hoàng đế đằng sau, khi nhìn đến Lăng Tiên thời điểm, luôn có một loại cảm giác, tiên trưởng không thuộc về Đại Minh đế quốc, tựa hồ một ngày nào đó sẽ rời đi. Nhất định phải nghĩ cách, đem hắn cùng Đại Minh đế quốc khóa lại cùng một chỗ mới được. Vậy được đi. Đại Minh đế quốc quốc sư vị trí, ta liền sau đó. Lăng Tiên nói ra. Ân. Nhìn thấy Chu Tiêu còn có một số do dự dáng vẻ, Lăng Tiên lập tức hỏi thế nào. À đúng, hẳn là còn có chuyện gì, ngươi cứ việc nói thẳng đi. Quốc sư, là như vậy, phụ hoàng ta trước đó không phải nói, muốn đem muội muội ta chữa quốc công chúa, còn có từ đại thúc thúc nhà tiểu nữ nhi từ rượu cầm gà cho ngươi thôi. Ngươi nhìn, chuyện này xử lý như thế nào đâu? Ách, chuyện này a. Lăng Tiên hơi nhướng mày, vấn đề này đúng là rất nghiêm túc, vậy còn có thể xử lý như thế nào đâu? Đương nhiên là đều cưới thôi. Chương 483, không gian thần bí biến hóa mới, chương 483, không gian thần bí biến hóa mới. Nghe được Lăng Thiên đồng ý chuyện này sau, Chu Tiêu gọi là một cái kích động. Một viên cuối cùng nỗi lòng lo lắng cũng có thể bùng ra, có Đại Minh Đế quốc quốc sư vị trí này, lại thêm nhà mình muội muội còn có Từ Diệu Cầm hai người này, hẳn là có thể đem Lăng Thiên cho khóa lại tại một khối đi. Tiến trường, vậy ngươi xem lúc nào đem hai bọn họ cưới vào cửa đâu? Chu Tiêu lập tức hỏi, nếu là Lăng Thiên gật đầu xuống tới, Chu Tiêu là hận không thể hôm nay liền đem Từ Diệu Cầm cùng chữ quốc công chúa gả tới. Một ngày không gả tới, luôn cảm giác sự tình khả năng phát sinh một ít biến hóa. Chỉ có chân chính gả vào tới cửa, trở thành Lăng Thiên người, mới xem như chân chính an tâm. Chu Tiêu, ngươi cứ như vậy gấp thôi. Lăng Thiên nhịn không được đậu đen rau muống đạo. Khu khu. Chu Tiêu có chút ho khan một cái, hơi có vẻ đến có một chút điểm lúng túng nói tiên trưởng, cũng không sợ nói cho ngươi, không phải ta gấp gáp như vậy đem hai vị muội tử gả tới, ta đây không phải sợ ngươi bỗng nhiên rời đi Đại Minh Đế quốc, trở lại Thiên Đình đi thôi. Ngươi nếu là tại Đại Minh Đế quốc nơi này có một ngôi nhà, liền xem như hồi Thiên Đình, đến lúc đó cũng còn có thể trở về. Được chưa? Được chưa? Về phần cuộc sống nói, các ngươi tuyển là được, ta bên này đều được. Bất quá. Sau một khắc, Lăng Thiên lập tức nói ra Chu Tiêu, có một chuyện ta phải cùng ngươi nói một chút, ta đã có thê tử, mà lại còn không chỉ một cái. Chữ quốc công chúa cùng Từ Diệu Cầm gả tới đằng sau, vậy cũng chỉ có thể là tiểu thiếp, ngươi đây có thể tiếp nhận thôi. Các nàng có thể gả cho tiên trưởng ngươi, đã là các nàng tam sinh đã tu luyện phúc khí, tiểu thiếp liền tiểu thiếp, đi theo tiên trưởng ngươi, liền xem như tiểu thiếp, vậy cũng đầy đủ. Chu Tiêu, đây là ngươi phụ hoàng ý tứ đâu? Hay là các nàng chính mình ý tứ? Lăng Thiên hỏi, căn cứ Lăng Thiên suy đoán, cái này 89/10 là già Chu đầu ý tứ. Phàm là một cái bình thường một chút cô nương, cũng không quá có thể sẽ đi làm người khác tiểu thiếp. Lại càng không cần phải nói hai cái này cô nương, một cái là Đại Minh Đế quốc đích trưởng công chúa, một cái là quốc công chi nữ. Có thể nói, hai người bọn họ tuyệt đối xem như Đại Minh Đế quốc tôn quý nhất nữ tử một trong. Cùng trưởng tôn Du Nhiên, trường nhạc công chúa lý lệ chất không sai biệt lắm. Cái này sao? Chu Tiêu do dự một chút, yếu ớt nói mặc dù đây là phụ hoàng ta ý tứ, nhưng ở trước đây, ta cũng đã hỏi qua Từ Diệu Cầm muội tử, còn có anh Nhiêu muội tử, các nàng hai cũng đều không có cự tuyệt. Được chưa? Lăng Thiên nhẹ gật đầu, lập tức nói ra bản tọa từ trước đến nay không thích ép buộc nữ tử làm bất cứ chuyện gì, nhất là lấy chồng loại chuyện này. Nếu như các nàng là tự nguyện gả cho bản tọa, cái kia không có gì. Nhưng nếu như các nàng hai không phải tự nguyện, vậy chuyện này coi như xong đi. Chu Tiêu, ngươi khả năng cảm thấy bản tọa sẽ nói với ngươi lời khách sáo, nhưng ta có thể rất nghiêm túc nói cho ngươi, đây tuyệt đối không phải đang cùng ngươi khách khí. Ngươi có nghe nói qua một câu nói như vậy, thà hủy đi 10 tòa miếu, không hủy một cọc cưới. Ta nói cho ngươi, hủy đi một cọc hôn sự, khả năng cần lương đeo lớn lao nhân quả. Đối với các ngươi phàm nhân mà nói, nhân quả thứ này nhìn không thấy, sợ không được, không cần lo lắng. Nhưng ở trong mắt chúng ta, nhân quả vật này là nhìn thấy, một khi lương đeo nhân quả, hậu quả không thể tưởng tượng nổi, rất có thể sẽ tổn hại bản tọa tu vi. Cho nên, tốt nhất hai người bọn họ đều là tự nguyện mới được. Lăng Thiên nói ra. Thì ra là thế a. Chu Tiêu nhẹ gật đầu, lập tức nói ra tiên trưởng, ta cùng phụ hoàng đều không có bất luận cái gì ép buộc hai người bọn họ, các nàng thật là tự nguyện. Đã như vậy ngươi liền nhìn xem xử lý đi. Lăng Thiên nói ra. Tiên trưởng, vậy ngươi thành thân người, mấy vị phu nhân các nàng sẽ tới hay không đâu? Chu Tiêu nhịn không được hỏi. Các nàng a, không ở thế giới này, tạm thời tới không được, về phần sau này nói, có lẽ có thể tới, cũng có lẽ vẫn luôn tới không được. Lăng Thiên nói ra, cho tới bây giờ, Lăng Thiên còn không có mang những người khác xuyên qua thời không chi môn, chủ yếu là không rõ lắm, có thể hay không dẫn người xuyên qua. Vạn nhất chỉ có thể chính mình xuyên qua, những người khác nếu là từng theo hầu đến, có thể sẽ gặp bất trắc. Trước lúc này, Lăng Thiên cũng bất quá không có làm qua khảo thí. Hắn mang theo một con sói xuyên qua cánh cửa thời không, kết quả, không biết chuyện gì xảy ra, một cái kia đến từ đại đường thời đại sói, tại xuyên qua cánh cửa thời không thời điểm chết. Có lần này sự tình đằng sau, Lăng Thiên liền không dám tùy tiện dẫn người. Vẫn là chờ chính mình đem cái này cánh cửa thời không, không gian thần bí bí mật biết rõ ràng đằng sau, lại đến nếm thử. Không ở thế giới này, tới không được. Nghe được hai cái này từ, Chu Tiêu trong lòng khẽ run lên, chẳng lẽ lại Lăng Thiên tiên quân thế tử, bọn hắn hiện tại cũng ở trên trời đỉnh, tại tiên giới, cho nên bọn họ xuống không được. Khụ khụ. Chu Tiêu lại yếu ớt mà hỏi tiên trưởng, vậy ngươi ở hạ giới nạp tiếp, các nàng sẽ không phản đối đi. Điểm này ngươi có thể yên tâm, bản tọa làm nhất gia chi chủ, hay là có nhất gia chi chủ uy nghiêm, các nàng là sẽ không phản đối. Lăng Thiên cười nói, các nàng căn bản cũng không biết có chuyện như thế. Đi, ngươi còn có chuyện gì thôi? Lăng Thiên lập tức hỏi. Tiên trưởng, ta muốn hỏi một chút, đối ngoại phân phong chuyện này, Chu Thưởng cùng Chu Cương hai tên này, bọn hắn có thể tham dự đi vào thôi. Chu Tiêu yếu ớt mà hỏi. Được a. Bất quá, phải đợi bọn hắn đem trước đó lời nhắn nhủ những chuyện này đều cho hoàn thành, nếu là hoàn thành, cái kia tất cả đều dễ nói chuyện, nếu là không hoàn thành, ha ha. Lăng Thiên nhất âm thanh cười lạnh. Nhìn thấy Lăng Thiên cười lạnh, Chu Tiêu vô ý thức run run một chút, cũng cảm giác một cỗ sát ý đánh tới. Tiên trưởng, ta đã biết. Ta đi đây, sẽ không quấy rầy ngài thanh tĩnh. Chu Tiêu nói ra, sau đó quay người rời đi. Hắc hắc. Lão Chu Tiêu hai cha con này có ý tứ a. Lão Lý làm chuyện như vậy, muốn đem nữ nhi gả cho ta, hiện tại đến Đại Minh Đế quốc, Lão Chu cùng Tiểu Chu cũng làm chuyện như vậy, muốn đem nhà bọn hắn công chúa gả cho ta. Cái này nếu là về sau có cơ hội, đi đại tần thời đại này, chính ca có phải hay không cũng phải đem hắn công chúa, Thắng Âm Mạn gả cho ta à? Lăng Thiên nhất mặt nghiền ngẫm nói ra. Đại Đường trưởng công chúa, Đại Minh trưởng công chúa, lại đến một cái Đại Tần trưởng công chúa, đến lúc đó có phải hay không còn phải tới một cái Đại Hán cùng Đại Tống trưởng công chúa đâu? Nghĩ tới đây, Lăng Thiên còn không hiểu có chút mong đợi. Nếu là có khả năng, thật đúng là có thể thu thập một chút từng cái triều đại trưởng công chúa. Cũng không biết, trong không gian thần bí kế tiếp cánh cửa thời không, thông suốt hướng cái kia triều đại, cái này nếu là đi Đại Thanh lời nói, vậy ta cao thấp đến tạo một cái phản, liền xem như chính mình không làm hoàng đế, cũng không thể nhìn xem bọn hắn Mãn Thanh những người này làm hoàng đế, đến tai họa Trung Nguyên đại địa. Là một tên hợp cách người xuyên việt, đi mặt khác triều đại có thể không tạo phản. Nhưng đi Đại Thanh cái này triều đại, cái kia đều phải tạo phản. Ân, cái này, đây là. Ngay lúc này, Lăng Thiên bỗng nhiên cảm giác được, chính mình không gian thần bí kia biến hóa, tựa hồ đã là hoàn thành, còn có một chút năng lực đặc thù. Chương 484, không gian thần bí tồn tại, chương 484, không gian thần bí tồn tại. Cái này, đây là, lại mở ra một cái không gian chi môn. Tại Lăng Thiên tiến vào không gian thần bí sau, trên mặt lập tức ra vẻ mặt kích động, nguyên bản tại không gian thần bí này bên trong, cũng chỉ có một cánh cửa không gian, từ đại đường thời đại xuyên qua đến Đại Minh thời đại cánh cửa không gian. Nhưng là giờ phút này, tại cái này một cánh cửa không gian phía sau, lại thêm ra tới một cái cánh cửa không gian. Cũng không biết không gian này chi môn thông suốt hướng chỗ nào, là Đại Tần thời đại đâu, hay là Đại Hán thời đại, cũng hoặc là thời Tam Quốc, nếu là có thể xuyên qua đến Đại Tống thời đại lời nói, cũng không biết là Đại Tống thời đại nào đó, cái này nếu là Tống Cao Tông thời đại này, vậy ta cao thấp qua được, cho Hoàn Nhan cựu mỗi gia hỏa này một cái tát hai, trực tiếp phế bỏ hắn vị hoàng đế này. Còn có Tần Cối Cầu tặc này, nhất định phải đem hắn lăng trì xử tử, tại chú hắn cựu tộc. Về phần Đại Thanh thời đại, mặc kệ là thời đại nào đó, đều phải đến tạo phản. Còn có hai tấn thời đại này, cũng nhất định tạo phản, tạo bọn hắn Ti Mã Lao tặc nhà phản, điểm trọng yếu nhất là ngăn cản Ngũ Hồ Loạn Hoa cái này bị kịch xuất hiện. Về phần mặt khác thời đại lời nói, vậy liền nhìn tình huống đi. Lăng Thiên nói ra. Kỳ thật, Lăng Thiên trong lòng mong đợi nhất xuyên qua thời đại hay là Đại Tần thời đại, muốn gặp một lần vị kia mê người lão tổ tông chính ca, giúp hắn thực hiện một chút một cái Đại Tần nguyên tắc, giúp hắn thực hiện lớn một chút thống nhất đo lường, thống nhất văn tự cùng ngôn ngữ cùng tiền tệ loại vật này. Làm cho cả thế giới, cũng chỉ có chúng ta ngữ ngôn hắn một loại này văn tự. Về phần mặt khác thượng vàng hạ cám văn tự cùng ngôn ngữ, tất cả cút đi một bên đi. Có chút chờ mong a. Nói đến đây, Lăng Thiên hận không thể hiện tại liền đẩy ra cánh cửa không gian, tiến về cánh cửa không gian phía sau thời đại. Ân. Bất quá, Lăng Thiên hay là tạm thời đã ngừng lại loại xúc động này, mà là bắt đầu đánh giá đến chỗ không gian này đến. Trực giác nói cho hắn biết, nhất định còn có mặt khác biến hóa. Cái này, đây là. Ngay tại sau một khắc, Lăng Thiên kinh ngạc phát hiện, tựa hồ chính mình mỗi tháng có khả năng mở cái dương có càng nhiều, trước đó chỉ có thể mở 3 cái dương, hiện tại mỗi tháng có thể mở 5 cái dương. Những này đều không phải là trọng yếu nhất, điểm trọng yếu nhất là ngay tại vừa mới, Lăng Thiên trong đầu nhận được một đoạn tin tức, tại tiếp thu xong tin tức sau, Lăng Thiên trên mặt lộ ra cuồng hỉ cùng vẻ mặt kích động. Thì ra là thế. Thì ra là thế a. Giờ khắc này, Lăng Thiên rốt cục hiểu rõ, không gian thần bí này đến cùng là chuyện gì xảy ra, hắn lại vì sao có thể xuyên qua đến mặt khác thời đại, còn có không gian thần bí mặt khác một tầng những cái dương này là thế nào tới. Lăng Thiên chỗ tồn tại thế giới này, cũng không phải là đơn nhất thế giới, mà là thật như là trong tiểu thuyết như vậy, thế giới này có chư thiên vạn giới tồn tại. Kỳ thật, từ vừa mới bắt đầu, thế giới diễn hóa mới bắt đầu, quả thật cũng chỉ có một thế giới, một đầu dòng thời gian xuất hiện, thế giới này theo lấy đầu này thế giới tuyến, không ngừng mà hướng phía trước phát triển, hoàn toàn diễn sinh. Không biết từ lúc nào bắt đầu, ở thế giới này xuất hiện đầu thứ hai dòng thời gian, đem nguyên bản thế giới cho phân chia thành hai cái, một cái hướng dòng thời gian này phát triển, một cái hướng đầu kia dòng thời gian phát triển. Có đầu thứ hai dòng thời gian, rất nhanh liền có đầu thứ ba, đầu thứ tư, đầu thứ năm. Đến mức đến phía sau, diễn sinh ra được vô số dòng thời gian. Mà ở vào khác biệt vũ trụ, địa phương khác nhau, thời gian tốc độ chảy lại là không giống với, có chút vũ trụ tốc độ thời gian trôi qua nhanh vô cùng, vũ trụ khác, thời gian khác tuyến mới đi qua một năm, mà vũ trụ này dòng thời gian, liền có thể đi qua 10 năm, 100 năm, 1000 năm, thậm chí khả năng dài hơn. Dòng thời gian trở nên có chút cao thấp không đều, bất quá có một chút có thể xác định chính là, dòng thời gian phát triển là đơn hướng, chỉ có thể hướng phía trước, không có khả năng hướng phía sau lui. Ngươi cho nên vì cái gì lui lại, kỳ thật cũng không phải là lui lại, mà là đi tới một cái khác trên dòng thời gian mà thôi. Mà mặc kệ dòng thời gian làm sao biến, lại diễn biến đi ra bao nhiêu đầu dòng thời gian, bao nhiêu cái thế giới song song, cái thứ nhất diễn sinh ra tới thế giới, nhất là cái thứ nhất diễn sinh ra sinh mệnh tinh cầu này được xưng là Nguyên Thủy Thiên Cầu. Nguyên Thủy Thiên Cầu có một loại năng lực cực kỳ đặc thù, tại cái này Nguyên Thủy Thiên Cầu hạch tâm địa phương, có một cánh cực kỳ không gian đặc thù chi môn, thông qua cái này một cánh cửa không gian, có thể thông hướng mặt khác bất kỳ một cái nào dòng thời gian. Năng lực này, tại cái khác dòng thời gian cùng sinh mệnh tinh cầu khác là không có đủ. Trên dòng thời gian khác sinh linh, coi như năng lực của hắn tại cường đại, cũng đều không cách nào đột phá đầu này dòng thời gian hạn chế, sơ ý một chút, liền có khả năng sẽ rơi xuống một cái hồn bay phách tán, kết quả thân tử đạo tiêu. Nếu muốn tiến về thời gian tuyến khác, vậy cũng chỉ có thông qua Nguyên Thủy trên thiên cầu cánh cửa thời không. Cho dù có chút đại năng tu sĩ, bọn hắn có thể tại chính mình sở tại sinh mệnh tinh cầu hoặc là trên đại lục, tạo dựng một cái truyền tống trận, dùng cái này đến truyền tống đến những lúc khác tuyến thượng, nhưng loại truyền tống trận này vô cùng không ổn định, sơ ý một chút, tại truyền tống trong quá trình sẽ xuất hiện thời không băng liệt hiện hiện. Mà một khi thời không băng liệt ở vào trong truyền tống trận sinh linh, chắc chắn hồn phi phách tán. Hạch tâm nguyên nhân là bởi vì hai thế giới ở vào khác biệt dòng thời gian, tốc độ thời gian trôi qua không giống với, giữa hai bên sẽ tồn tại một loại chênh lệch thời gian lực lượng liền sẽ dẫn đến thời không băng liệt. Mà tốc độ thời gian trôi qua hoàn toàn tương tự thế giới, cơ hồ là không tồn tại. Liền xem như nhìn như hoàn toàn tương tự thế giới, cũng có khả năng sẽ xuất hiện cái mấy giây sai lầm. Trong thời gian ngắn, mấy giây sai lầm sẽ không sinh ra kinh khủng thời không băng liệt, nhưng cái này sai lầm là sẽ tích lũy cùng một chỗ, hôm nay vài giây đồng hồ, ngày mai vài giây đồng hồ, một chút tích lũy, liền sẽ sinh ra cực lớn sai lầm. Chỉ có Nguyên Thủy trên thiên cầu cánh cửa thời không mới sẽ không xuất hiện loại tình huống này. Nguyên Thủy thiên cầu cùng Nguyên Thủy trên thiên cầu cánh cửa thời không, tựa hồ có loại lực lượng đặc thù nào đó, có thể tự động thích ứng mỗi một cái thời gian tuyến thượng tốc độ chạy, xuyên qua trong quá trình không có bất kỳ nguy hiểm, vô cùng an toàn. Ngay từ đầu, có lẽ không có nhiều người biết bí mật này, nhưng chỉ cần có hai người biết, cái kia chẳng mấy chốc sẽ có ba người, bốn người, đến mức đến cuối cùng, có vô số người biết Nguyên Thủy thiên cầu cùng cánh cửa thời không bí mật. Nếu là nắm giữ cánh cửa thời không, chẳng khác nào là nắm giữ thời gian, nắm giữ vô số thế giới. Có thể nghĩ, đến lúc đó sẽ có bao nhiêu người ngấp nghé Nguyên Thủy thiên cầu cùng cái này một cánh cửa thời không. Thế là, một trận hỗn loạn đại chiến như vậy bộc phát. Tất cả thời gian tuyến thượng cường giả đều khát vọng đem Nguyên Thủy thiên cầu cùng cánh cửa thời không nắm giữ ở trong tay mình. Trận đại chiến này, không biết kéo dài bao nhiêu năm, cũng không biết liên lụy bao nhiêu cái thế giới, bao nhiêu đầu dòng thời gian, mà kết quả cuối cùng chính là mấy trăm vị trí cường giả tại trong trận đại chiến này đồng quy vu tận. Nguyên Thủy thiên cầu cũng tại trong trận đại chiến này, nương theo lấy cái kia mấy trăm vị trí cường giả phá toái. Về phần cái này một cánh cửa thời không, cũng đều tùy theo phá toái thành vô số khối mảnh vỡ, theo bạo tạc sinh ra lực lượng kinh khủng, tản mát tại từng cái trên dòng thời gian. Chương 485, chữa trị cánh cửa thời không biện pháp, chương 485, chữa trị cánh cửa thời không biện pháp. Lăng Thiên không gian thần bí này chính là tồn tại ở Nguyên Thủy Thiên Cầu hạch tâm cánh cửa thời không mảnh vỡ, mà lại hay là hạch tâm nhất một khối. Lúc trước, Lăng Thiên đang ngồi thuyền trải qua Bách Mộ Đại Tam Giác nơi này lúc, phát sinh tai nạn trên biển, bị cuốn vào đến ở trong đó, dưới cơ duyên xảo hợp, đạt được khối này cánh cửa thời không mảnh vỡ. Lăng Thiên thân thể sở dĩ có thể bách độc bất sâm, cơ hồ có được bất tử chi thân một dạng tự lành năng lực, cũng là bởi vì khi lấy được khối này hạch tâm mảnh vỡ thời điểm, đạt được lực lượng thời không tẩy lễ. Bị lực lượng thời không tẩy lễ đằng sau, để Lăng Thiên thân thể thu được một loại năng lực đặc thù, liền như là độc tỏ sở trên tại đối phó đa mã mẫu thời điểm bình thường, mượn nhờ thời gian bảo thạch lực lượng, không ngừng mà thời gian quay lại, Lăng Thiên thân thể cũng là tình huống này, một khi Lăng Thiên thân thể bị tổn thương, liền sẽ tại lực lượng thời không tác dụng dưới, để thân thể của hắn trở lại bị thương tổn trước đó. Mà Lăng Thiên sở dĩ sẽ bị Thôi Minh Hạo mang tới người đả thương, đó là bởi vì Lăng Thiên còn không có triệt để dung hợp khối này cánh cửa thời không mảnh vỡ, tự thân chỗ có lực lượng thời không không có bị kích phát ra đến. Trải qua một đoạn thời gian lắng đọng đằng sau, cánh cửa thời không mảnh vỡ triệt để cùng Lăng Thiên dung hợp. Cũng chính là Lăng Thiên có thể tiến vào không gian thần bí đằng sau, năng lực của hắn cũng liền bị kích phát đi ra. Trước lúc này, Lăng Thiên không biết là chuyện gì xảy ra. Giờ phút này, tại tiếp thu được một đoạn này tin tức đằng sau, Lăng Thiên đã hoàn toàn biết. Đồng thời, cũng biết muốn chữa trị cánh cửa thời không cần một chút cái gì. Chữa trị cánh cửa thời không thứ trọng yếu nhất chính là cánh cửa thời không mảnh vỡ, mà những mảnh vỡ này tản mát tại từng cái dòng thời gian phía trên, phi thường trùng hợp, thậm chí là may mắn là Lăng Thiên mặc càng đại minh thời đại, khối kia cánh cửa thời không mảnh vỡ liền rơi vào thạch gặp ngân sơn bên trong. Cho nên, tại dung hợp thạch gặp ngân sơn đằng sau, không gian thần bí sẽ phát sinh biến hóa lớn như vậy. Loại thứ hai phương thức chính là lấy khí vận chi lực tới chữa trị cánh cửa thời không. Nhưng quá trình này lại là phi thường chậm chạp, cho dù là Lăng Thiên trở thành đại minh đế quốc hoàng đế, lại thêm đại đường đế quốc, dung hợp hai cái này đế quốc khí vận, cũng bất quá chỉ có thể để cánh cửa thời không khôi phục một phần ngàn vạn. Mà lại, cái này còn cần thời gian một năm mới có thể khôi phục một phần ngàn vạn. Hay là dung hợp cánh cửa thời không mảnh vỡ khôi phục càng nhanh. Liền trước mắt mà nói, tại dung hợp đại minh thời đại khối này cánh cửa thời không mảnh vỡ sau, cánh cửa thời không đã khôi phục được một phần ngàn dáng vẻ. Ân. Nói như vậy, đại đường thời đại này cũng có một khối cánh cửa thời không mảnh vỡ. Ai nha. Nghĩ tới đây, Lăng Thiên nhịn không được vỗ một cái trán của mình, lập tức nói ra nếu là ta sớm biết tin tức này, đoán chừng cũng sớm đã đem cánh cửa thời không mảnh vỡ cho đem tới tay bên trên, đồng thời, hiểu được liên quan tới cánh cửa thời không cùng Nguyên Thủy Thiên cầu tin tức đi. Chờ trở lại đại đường thời đại sau, lập tức liền đi tìm kiếm mảnh vụn này, bắt hắn cho đem tới tay. Các loại dung hợp đại đường thời đại mảnh vụn này sau, đoán chừng lại có thể khôi phục một phần ngàn, đến lúc đó cánh cửa thời không năng lực lại đều sẽ đạt được một chút tăng lên. Tại cẩn thận cảm thụ một lúc sau, Lăng Thiên tổng kết một chút trước mắt thời không này chi môn mảnh vỡ năng lực. Cái thứ nhất, chính là có thể xuyên qua thời không, tiến về những lúc khác tuyến. Cái thứ hai, cánh cửa thời không mặc dù đã phá toái, nhưng cái này hạch tâm còn tại, thỉnh thoảng sẽ có thế giới khác đổ vỡ, thông qua mặt khác cánh cửa thời không mảnh vỡ, đi vào Lăng Thiên không gian thần bí này bên trong. Trong không gian thần bí những này thùng đựng hàng chính là như thế tới. Sở dĩ Lăng Thiên không cách nào đem tất cả thùng đựng hàng đều chiếm thành của mình, đó là bởi vì Lăng Thiên hiện tại bất quá chỉ là một cái nhân viên quản lý mà thôi, còn không có cánh cửa thời không tất cả quyền hành. Theo Lăng Thiên không ngừng chữa trị cánh cửa thời không, dung hợp mặt khác mảnh vỡ, quyền hạn của hắn cũng sẽ càng ngày càng cao. Thẳng đến cuối cùng, triệt để khống chế cánh cửa thời không. Đến lúc đó, thời không này chi môn trong không gian tất cả mọi thứ, liền đều do hắn đến nắm trong tay. Nghĩ tới đây, Lăng Thiên còn có chút kích động nhỏ. Về phần loại thứ ba chữa trị cánh cửa thời không phương pháp, chính là thôn phệ kim loại, mặc kệ kim loại gì, chỉ cần là kim loại, liền đều có thể đưa vào cho cánh cửa thời không thôn phệ, dùng cái này tới chữa trị chính mình. Cái này mẹ nó. Tại biết tình huống này sau, Lăng Thiên gọi là một cái đau lòng. Trước lúc này, Lăng Thiên còn tưởng rằng là không gian thần bí cần tiền tài mới có thể thu hoạch được càng nhiều quyền hạn, không nghĩ tới chỉ cần kim loại, hại hắn lãng phí nhiều như vậy bạch ngân. Sắt, nhôm, đồng đây đều là kim loại, nhưng bọn hắn giá trị thế nhưng là so ngân muốn tiện nghi nhiều. Nhất làm cho Lăng Thiên có chút đau lòng là, đối với cánh cửa thời không mà nói, thôn phệ 1 kg bạch ngân cùng thôn phệ 1 kg nhôm, 1 kg sắt tác dụng nhưng thật ra là không sai biệt lắm. Tác dụng là không sai biệt lắm, nhưng cả hai giá trị coi như kém xa. Liền lấy Lăng Thiên xuyên qua trước đó tới nói đi. Một tấn sắt cũng liền hơn 1000, tuyệt đối sẽ không vượt qua 2000. Nhôm hơi quý một chút, cũng liền hơn 2 vạn một tấn. Về phần đồng lời nói, so nhôm hơi quý một chút, một tấn xuống tới đại khái là 7, 8 vạn dáng vẻ. Mà ngân loại kim loại này, đại khái là 9 triệu tả hữu một tấn. Đây chính là hơn mấy ngàn vạn lần chênh lệch, thả lại đến cổ đại bên này, chênh lệch mặc dù không có lớn như vậy, nhưng chênh lệch của song phương cũng vẫn là có. Ai? Đáng tiếc. Đáng tiếc. Cái này mấy ngàn vạn lượng bạc, cứ như vậy đổ xuống sông xuống biển, ta trực tiếp đổi thành sắt liền tốt, nhôm cũng được, mặc dù nhôm giá cả quý, nhưng trên địa cầu nhôm hàm lượng thế nhưng là phi thường cao. Có vẻ như tất cả kim loại bên trong, nhôm hàm lượng là cao nhất. Lăng Thiên nói ra. May mắn. May mắn. Không có đem hoàng kim đưa cho cánh cửa thời không thôn vệ, nếu không, vậy coi như càng là muốn thiệt tỏi lớn. Sau khi nói đến đây, Lăng Thiên không khỏi nhìn thoáng qua trong không gian đống kia hoàng kim. Vạn hạnh chính là, hiện tại Lăng Thiên đã có thể bước đầu khống chế cánh cửa thời không quyền hạn. Để hắn thôn vệ kim loại, hắn mới có thể đi thôn vệ. Cấm chỉ hắn thôn vệ, cánh cửa thời không liền sẽ không đi thôn vệ kim loại. Về phần sau đó phải làm sự tình, Lăng Thiên cũng đã vô cùng minh xác, chữa trị cánh cửa thời không, để cho mình trở thành cánh cửa thời không chủ nhân. Nghĩ tới đây, Lăng Thiên còn có chút kích động lên. Một khi chính mình hoàn toàn chữa trị cánh cửa thời không, vậy hắn liền có khả năng triệt để khống chế lực lượng thời không, vậy mình có phải hay không liền có khả năng trở thành thời không chúa tể đâu? Liền xem như thần linh, tiên nhân cũng đều không cách nào khống chế lực lượng thời không đi. Mà lại, tại cái khác những thời giờ kia tuyến thượng, có phải hay không tồn tại có thể so với thần linh tồn tại đâu? Hắn hiện tại vẫn còn có chút quá yếu đất. Nhất định phải lợi dụng cánh cửa thời không mạnh mẽ, để cho mình cường đại lên. Đại phương hướng đã xác định, sau đó chính là kế hoạch thứ nhất, để Chu Tiêu cùng Lý Nhị giúp mình thu thập kim loại, mặc kệ kim loại gì đều được. Kế hoạch thứ hai chính là tìm tới đại đường thời đại khối này cánh cửa thời không mảnh vỡ. Đợi khi tìm được khối này cánh cửa thời không mảnh vỡ sau, liền chuẩn bị tiến về cái thứ hai cánh cửa thời không sau thế giới, nhìn một chút thế giới này đến cùng tại cái nào đoạn thời gian, sau đó thu thập thế giới này mảnh vỡ. Chương 486, lực lượng tăng lên, tâm linh thủy biến, chương 486, lực lượng tăng lên, tâm linh thủy biến. Ân. Đây là ngay tại Lăng Thiên từ không gian thần bí, chuẩn xác một chút tới nói là từ cánh cửa thời không trong không gian sau khi ra ngoài, Lăng Thiên phát hiện tự thân lực lượng giống như đạt được một chút tăng lên. Nguyên bản Lăng Thiên lực lượng tại 2000 kg tả hữu, nhưng là giờ phút này, Lăng Thiên phát hiện tự thân lực lượng không sai biệt lắm đạt đến 3000 kg trình độ này, còn có hắn niệm động lực cũng đạt tới 1500 kg cấp bậc này. Mặc dù không có cái gì tăng lên trên diện rộng, nhưng cũng là đột phá. Dưới tình huống bình thường, cái này đã đến Lăng Thiên bộ thân thể này mức cực hạn, chỉ cần là tại bình thường trong thế giới, mặc kệ là tu luyện cái gì thái cực quyền, cũng hoặc là tâm linh cảnh giới đột phá, lực lượng cũng không quá khả năng tại tăng lên. Không nghĩ tới, theo cánh cửa thời không mảnh vỡ dung hợp, để thân thể của hắn lại lần nữa thu được thuế biến. Điều này không khỏi làm Lăng Thiên phỏng đoán, có phải hay không chính mình mỗi thu hoạch được một viên cánh cửa thời không mảnh vỡ. Tại dung hợp đằng sau, tự thân lực lượng đều sẽ đạt được thuế biến đâu. Nếu là như vậy, vậy coi như lợi hại. Đều không cần muốn những biện pháp khác đến để thăng lực lượng của mình, chỉ cần không ngừng lúc tìm kiếm không chi môn mảnh vỡ chính là, các loại đem tất cả mảnh vỡ đều dung hợp đằng sau, lực lượng của hắn đoán chừng có thể tăng lên tới cảnh giới khó mà tin nổi. Cũng không biết, loại này tăng lên, là mỗi một mảnh vụn tăng lên nhiều như vậy, hay là thu hoạch được một mảnh vụn đằng sau, dựa theo cái nào đó tỷ lệ phần trăm đến để thăng thực lực đâu. Lăng Thiên suy nghĩ đạo. Nếu là dựa theo tỷ lệ phần trăm đến để thăng, vậy coi như lợi hại. coi như chỉ là 1% chỉ cần có thể dung hợp 1000 khối cánh cửa thời không mảnh vỡ, cái kia lấy được lực lượng tăng lên cũng đều là không cách nào lường được. Ân, cái này, đây là. Ngay tại Lăng Thiên suy nghĩ thời điểm, bên cạnh bỗng nhiên chuyển đến Trương Tam Phong âm thanh kích động, nhịn không được hỏi Lăng Thiên tiểu tử, vừa mới đã xảy ra chuyện gì, ngươi vậy mà nhập đạo?
Cái gì?
Lão Trương, ngươi nói cái gì?
Ta nhập đạo.
Lăng Thiên mặt mũi tràn đầy chấn kinh cùng nghi ngờ nói ra, cẩn thận cảm giác một chút, giống như tinh thần của hắn, tư duy đều phát sinh một chút biến hóa rất nhỏ. Tư duy càng thêm mở rộng, vận chuyển tốc độ cũng càng nhanh, tựa như là máy vi tính hệ thống, hoàn toàn thăng cấp một đời, rất nhiều trước kia không có thể nghĩ rõ ràng vấn đề, tựa hồ đang giờ khắc này đều không hiểu thấu nghĩ thông suốt. Cũng tỉ như Trương Tam Phong cho lúc trước hắn giảng hoàng cực trải qua thế sách, trước lúc này, Lăng Thiên cũng liền nghe hiểu một cái 4-5 phần 10 dáng vẻ, nhưng giờ khắc này, lại là đạt đến 6-7 thành dáng vẻ. Nguyên lai những lời này là ý tứ này, nguyên lai ở trong đó đạo lý là như vậy. Lập tức, trở nên có chút khó tin. Lại có chính là, cũng là mấu chốt nhất một chút, Lăng Thiên hai mắt nhìn về phía trước thời điểm, phát hiện chính mình đối đai thế giới này ánh mắt, cùng trước đó là hoàn toàn hai loại cảm giác không giống nhau. Trước đó nhìn trời xanh mây trắng, vậy liền chỉ là trời xanh mây trắng. Nhìn Đại Minh Đế quốc hoàng cung, vậy liền chỉ là Đại Minh Đế quốc hoàng cung, trừ to lớn, trang nghiêm bên ngoài, không nhìn thấy những thứ đồ khác. Tại thời khắc này, Lăng Thiên lại là có thể nhìn thấy, có một đầu uy nghiêm ngũ trảo kim long, xoay quanh tại Đại Minh hoàng cung trên không. Đầu này ngũ trảo kim long đầu rồng vị trí, chính là Chu Tiêu nơi ở. Cho dù là cách mười mấy cây số, Lăng Thiên đều có thể nhìn thấy từ Chu Tiêu trên thân phát tán đi ra đạo kim quang kia, dựa theo Trương Tam Phong trước đó lời nói, đây chính là hoàng đế độc hữu long khí. Còn có tại Chu Tiêu sau lưng, mơ hồ xuất hiện một đầu ngũ trảo kim long. Đây cũng là Chu Tiêu đế vương mệnh cách. Trước kia Lăng Thiên không nhìn thấy những này, nhưng theo tâm linh cảnh giới đạt tới nhập đạo, hắn có thể thấy được. Đang nhìn bên người Trương Tam Phong lúc, trên người hắn mặc dù không có cái kia đạo kim quang chói mắt, cũng không có ngũ trảo kim long xuất hiện ở sau lưng nó, nhưng nó quanh thân lại là có một tầng thanh khí xuất hiện, Trương Tam Phong cả người trên thân cũng đều tản ra một loại nhu hòa thanh quang. Loại này thanh quang cho người ta một loại phi thường cảm giác thư thích. Lại có một chút chính là, trước mắt Trương Tam Phong, tựa hồ cùng tự nhiên, cùng vùng thiên địa này dung hợp ở cùng nhau. Đây chính là nhập đạo cảnh giới, người nhập đạo ánh mắt thôi. Khó trách, thế gian này những cao nhân kia, có thể liếc mắt liền nhìn ra vận mệnh của người khác, coi như hắn ẩn tàng cho dù tốt, tại những cao nhân kia phía trước, cũng đem không chỗ che thân. Một khi đạt đến nhập đạo cảnh giới, liền có thể xuyên thấu qua hết thảy bề ngoài, nhìn thấy ở bên trong bản chất. Thì ra là thế a. Lăng Thiên nhịn không được nói ra.
Ta đi.
Lăng Thiên tiểu tử, ngươi thật sự chính là đạt đến cảnh giới này a? Ta còn tưởng rằng ngươi còn cần 1-2 năm lắng đọng mới có thể đốn ngộ đến cảnh giới này, không nghĩ tới ngươi lúc này mới 1-2 ngày liền đạt đến cảnh giới này. Chẳng lẽ lại là ngươi mới vừa cùng Chu Tiêu lúc nói chuyện gì xảy ra? Trương Tam Phong nhịn không được hỏi, hắn thật sự là có chút hiếu kỳ, Lăng Thiên vì sao có thể nhanh như vậy nhập đạo? Cái này có chút không có đạo lý a.
Cũng không phải là, ta cùng Chu Tiêu cũng liền chỉ là hàn huyên một chút quốc gia phương diện sự tình, đem hậu thế làm người đến sau một chút quan điểm nói cho hắn nghe, cũng không có phát sinh sự tình khác. Ta sở dĩ có thể nhập đạo là bởi vì nguyên nhân khác.
Lăng Thiên nói ra. Căn cứ suy đoán của hắn, hẳn là cánh cửa thời không trợ giúp để hắn hoàn thành nhập đạo. Cánh cửa thời không lần thứ nhất hoàn toàn dung hợp thời điểm, tại lực lượng thời không tẩy lễ bên dưới, để hắn có được bách độc bất xâm cùng gần như bất tử bất diệt thân thể. Dưới mắt dung hợp khối thứ hai cánh cửa thời không mạnh vỡ, tại cánh cửa thời không trợ giúp bên dưới, để Lăng Thiên tâm linh lực lượng đạt được tăng lên, đây cũng là rất bình thường. Lăng Thiên tự thân cảnh giới có lẽ không có đến, nhưng ở lực lượng thời không cọ rửa bên dưới, cưỡng ép giúp Lăng Thiên giải khai nhập đạo cảnh giới cửa lớn, mặc dù quá trình không giống mới, nhưng kết quả là một dạng. Mà lại đến nhập đạo cảnh giới đằng sau. Lăng Thiên cũng có nhập đạo cảnh giới năng lực.
Ách,
tốt ta. Lăng Thiên tiểu tử, quả nhiên, căn bản là không cách nào dùng lẽ thường để phán đoán như ngươi loại này thiên mệnh bên ngoài người, thật là có chút hâm mộ cơ duyên của ngươi, vận đạo tại ngươi tuổi tác này thời điểm, cũng mới vừa mới nhập môn mà thôi, mà ngươi liền đã đạt đến nhập đạo cảnh giới này. Trương Tam Phong cười nói. Trương Tam Phong trong ánh mắt có chút hâm mộ, nhưng lại một chút xíu ghen ghét đều không có. Hắn là Trương Tam Phong, không cần ghen ghét bất luận kẻ nào.
Thế nào? Đạt tới cảnh giới đằng sau, có cảm nhận gì đâu?
Trương Tam Phong nhịn không được hỏi. Có một loại không nói được cảm giác. Tựa hồ mình đã nhảy ra phương thế giới này bên ngoài, không còn là người của thế giới này, mà giống như là một người đứng xem một dạng. Lăng Thiên nói ra, sau khi nói đến đây, Lăng Thiên bỗng nhiên kịp phản ứng, vì cái gì những cái này thế ngoại cao nhân, luôn có một loại cảm giác là lạ. Rõ ràng biết tất cả mọi chuyện, nhưng lại không hề làm gì, cứ như vậy lặng lặng nhìn đây hết thảy phát sinh. Nguyên lai, tại đạt tới nhập đạo giờ khắc này, tự thân tâm thái cũng sẽ phát sinh một chút biến hóa. Chương 487, về đại đường, chương 487, về đại đường. Về phần tự thân lực lượng, đoán chừng cũng là bởi vì tâm linh cảnh giới đạt tới nhập đạo cảnh giới. Đến mức đối với lực lượng khống chế tăng lên một cái cấp độ, lại thêm mảnh vỡ thời không lực lượng, mới có dạng này tăng lên. Có lẽ, theo tự thân tâm linh cảnh giới càng cao, đối tự thân lực lượng khống chế liền càng mạnh. Trương Tam Phong có thể tại bình thường trong thế giới có được lực lượng như vậy, cũng là bởi vì tâm linh của hắn cảnh giới cao, khiến cho khả năng đủ càng hoàn mỹ hơn khống chế tự thân lực lượng. Đừng nhìn người bình thường lực lượng rất nhỏ yếu, đây chẳng qua là tại bình thường trạng thái, nếu là gặp phải nguy cơ gì thời khắc, tỉ như trong rừng gặp lão hổ mạnh như vậy thú, tại bản năng xu thế bên dưới, bắt đầu tiến hành 100 mét bắn gọn, loại này cực hạn tốc độ, liền xem như ở sèn bùng tới, cũng là theo không kịp. Cũng hoặc là gặp phải mặt khác tình huống đặc thù, để cho ngươi nhất định phải bộc phát ra lực lượng như vậy. Trước đó liền từng có đưa tin, nói có một vị lão nãi nãi, khi nhìn đến cháu trai nhà mình bị đặt ở gầm xe lúc, trong khoảnh khắc đó, bạo phát ra lực lượng cường đại, đem xe con cho dơ lên. Đừng nói một cái lão thái thái,
liền xem như một người trưởng thành, đoán chừng cũng là làm không được. Nhưng là Lao Thái Thái này lại là làm được. Mà đạt tới nhập đạo cảnh giới đằng sau, tâm linh cảnh giới đạt được tăng lên, tự thân liền có thể từ từ khống chế thuộc về tự thân lực lượng, cái này cũng liền khiến cho Lăng Thiên một cánh tay liền có 3000 kg lực lượng. Tại đạt tới nhập đạo cảnh giới đằng sau, Lăng Thiên cũng minh bạch Trương Tam Phong lực lượng đến từ chỗ nào. Đồng thời, Lăng Thiên cũng biết, vì cái gì mặc kệ ở đâu một thế giới Trương Tam Phong, vậy cũng là điểm võ lực trần nhà, bởi vì những này Trương Tam Phong đều đã đạt đến nhập đạo cảnh giới, mà lại đều đạt đến cấp 6 cấp độ này, còn có thể có một ít Trương Tam Phong đạt đến cấp 6 phía trên. Đạt tới cảnh giới này sau, đối với tự thân lực lượng khống chế đều đã đạt đến một cái phi thường cao cảnh giới. Cho nên, Trương Tam Phong sẽ mạnh như vậy. Có lẽ, chờ hắn tâm linh cảnh giới đạt tới cấp 5, cấp 6 thời điểm, lực lượng của hắn còn có thể đạt được một bộ phận tăng lên, không chừng đạt tới 4000 kg, thậm chí là 5000 kg cũng là có khả năng. Sau đó mấy ngày nay, tại Trương Tam Phong dẫn đạo bên dưới, Lăng Thiên thời gian dần trôi qua quen thuộc cùng nắm trong tay nhập đạo cảnh giới. Giờ khắc này Lăng Thiên, cho dù là không nói lời nào, cũng biểu tình gì đều không có làm, cũng chỉ là hướng nơi này vừa đứng, liền cho người ta một loại thế ngoại cao nhân cảm giác. Lão Trương, ta cái này luôn cảm giác có điểm là lạ, lúc nào có thể giống như ngươi, đạt tới phản phát quy chân loại cảnh giới này đâu? Lăng Thiên nhịn không được hỏi. Đợi thêm một đoạn thời gian đi. Ngươi bây giờ mới vừa vận nhập đạo, không cách nào làm cho tự thân cùng thiên địa, cùng tự nhiên hoàn mỹ dung hợp lại cùng nhau, nhất là ngươi tự thân khí chất liền không tầm thường, cho nên sẽ có loại cảm giác này. Hoặc là, chờ ngươi tâm linh cảnh giới đạt tới cấp 5 thời điểm, cũng là có thể. Bất quá, cái này đoán chừng có chút khó khăn. Bần đạo lúc trước từ cấp 4 cảnh giới này, đột phá đến cấp 5 cảnh giới này lúc, dùng không sai biệt lắm 60 năm thời gian, mới cuối cùng đi ra một bước này. Thiên phú của ngươi so với ta mạnh hơn, khí vận so với ta mạnh hơn, dùng thời gian khẳng định càng ít, nhưng về phần lúc nào đạt tới cảnh giới này, vậy ta cũng không biết. Trương Tam Phong nói ra. Được chưa? Vậy ta liền lại lắng động một đoạn thời gian, vừa vặn, ta trở về một chuyến. Lăng Thiên nói ra. Ân. Trở về. Về chỗ nào? Trương Tam Phong hỏi. Đi một cái khác dòng thời gian, đại đường đế quốc bên kia. Lăng Thiên nói ra, cũng chỉ gặp Trương Tam Phong chính một mặt mong đợi nhìn xem chính mình, hắn cũng muốn đi đại đường thời đại này tản bộ một chút. Lão Trương, ta hiện tại còn không thể dẫn người tiến về thế giới khác. Mặc dù ngươi đã nhập đạo, nhưng ta cũng không phải là rất xác định, ngươi có thể hay không gánh vác được thời không lực lượng. Ta trước đó liền dùng một chút tiểu động vật làm qua khảo thí, bọn hắn đều tại xuyên qua trong quá trình, không hiểu thấu tử vong, nếu như về sau có thể dẫn người lời nói, ta lại dẫn ngươi đi tản bộ đi. Không chừng, về sau còn có cơ hội, dẫn ngươi đi mở mang kiến thức một chút mặt khác Trương Tam Phong. Lăng Thiên cười nói. Tốt. Lăng Thiên tiểu tử, vậy chúng ta vậy cứ thế quyết định. Đúng rồi, nhất định phải nhớ kỹ giúp ta tìm một cái đạo đức kinh ôn hòa trải qua hai quyển sách này nguyên bản, đương nhiên, nếu là còn có mặt khác điển tịch cũng đều có thể mang tới cho ta nhìn một chút. Phật gia, nho gia đều được, giống nguyên bản luận ngữ, Lăng Nghiêm trải qua, Kinh Kim Cương, Pháp Hoa trải qua loại này có đại biểu tính kinh thư, đó cũng là có thể. Ách. Tốt ta. Lăng Thiên nhẹ gật đầu, lập tức nói ra lão Trương, ta sẽ giúp ngươi lưu ý. Ta rời đi trước, nếu có người tìm ta, ngươi liền giúp ta cản một chút, nói ta tạm thời muốn về trên trời mấy ngày, xử lý một ít chuyện, các loại sự tình xử lý xong đằng sau liền sẽ trở về. Đi. Hơi chuyển động ý nghĩ một chút, Lăng Thiên lập tức tiến vào cánh cửa thời không trong không gian, đẩy ra đi tới đi lui lại đường đế quốc cùng Đại Minh đế quốc cánh cửa thời không. Một giây sau, Lăng Thiên thân ảnh liền xuất hiện ở đại đường đế quốc, Kháo Sơn thôn trong hậu viện. Giờ phút này, trong sân, Trúc Diệp Thanh đang dạy trưởng Tôn Du Nhiên cùng Tương Thành công chúa, còn có Lý Thanh Nguyệt luyện võ, thuận tiện quen thuộc các nàng tự thân lực lượng, mặc dù các nàng tại TV rút trợ giúp bên dưới, đều thu được vượt qua lực lượng của phàm nhân, nhưng đối với lực lượng khống chế, vẫn là không có đạt tới hoàn mỹ trạng thái. Có đôi khi hơi kích động một chút, sơ ý một chút, liền đem cửa làm hỏng rồi. Cũng hoặc là đem giường làm hỏng rồi, có đôi khi lúc ăn cơm, không cẩn thận liền đem bát cho bẻ hỏng. Trừ khống chế tự thân lực lượng bên ngoài, Trúc Diệp Thanh còn dạy cho bọn hắn một chút cơ sở chiêu thức, nhất là giết người chiêu thức. Những chiêu thức này các nàng có thể không cần, nhưng lại nhất định phải học một chút, không chừng lúc nào liền có thể dùng đến. Nhất là Lý Thanh Nguyệt, cô nương này lập tức liền muốn đạp vào xuất chinh phủ tang đạo quốc chiến trường, nhất định phải học được những này thủ đoạn giết người. Lăng Thiên cũng là không chút nào keo kiệt, để Trúc Diệp Thanh đem thất sát môn kia kiếm pháp truyền thụ cho các nàng mấy người này, có thể học được bao nhiêu, lĩnh ngộ được bao nhiêu, liền nhìn các nàng thiên phú. Khi nhìn đến Lăng Thiên sau khi trở về, cả đám đều kích động đến không được, bay thẳng chạy mà đến, nhìn về phía Lăng Thiên trong lồng ngực, nhất là trưởng Tôn Du Nhiên cùng Tương Thành công chúa hai người này. Mặc dù mới 2-3 ngày không có nhìn thấy, nhưng đối với các nàng tới nói, cảm giác nhiều năm không có gặp được bình thường. Dù sao, lúc này mới vừa mới đang tân hôn yến, liền tách ra 2 ngày, ai chịu nổi a? Về phần Lý Thanh Nguyệt lời nói, nàng cũng muốn tới ôm một chút, nhưng nàng hiện tại cùng Lăng Thiên quan hệ, vẫn chỉ là vị hôn phu thê, còn không có gả tới, dù sao cũng hơi không có ý tứ. Mà Trúc Diệp Thanh thì là một mặt lạnh nhạt, hai mắt nhìn chằm chằm vào Lăng Thiên. Không tranh không đoạt, có thể có được Lăng Thiên bị chủ nhân này yêu, nàng liền đã thỏa mãn. Về phần những chuyện khác, nàng cũng không có quá lớn yêu cầu xa vời. Mà lại, nàng vô cùng rõ ràng, các loại chủ nhân ôm đủ các nàng mấy người, liền sẽ đến ôm chính mình. Chương 488, nghe vị liền đến Lý Nhị, chương 488, nghe vị liền đến Lý Nhị. Lăng Thiên chân trước trở về, lúc này mới vừa mới trấn an được trong nhà mấy cái này phu nhân cảm xúc. Lý Nhị chân sau liền mang theo cả nhà già trẻ tới. Vừa nhìn thấy Lăng Thiên, Lý Nhị liền không nhịn được nói ra Lăng Thiên tiểu tử, ngươi xem như trở về. Ách. Nghe được Lý Nhị lời này, Lăng Thiên đầu tiên là sức sở, sau đó trắng Lý Nhị nhất mắt, nói ra lao Lý, ngươi cái này đến mức đấy sao? Ta lúc này mới bất quá rời đi 2 ngày mà thôi, có thật lâu thôi. Tại Đại Minh thời đại này là chờ đợi gần 20 ngày, nhưng tại đại đường liền đi qua Lăng Thiên mà thôi. Lăng Thiên tiểu tử, ngươi có phải hay không quên, ngươi tại hồi thiên giới trước đó, thế nhưng là mang theo Tương Thành, thản nhiên đại chất nữ bọn hắn ra ngoài du ngoạn thật nhiều ngày, cái này chung vào một chỗ đều nhanh một tháng đi. Lăng Thiên tiểu tử, ngươi biết ta một tháng này là thế nào tới thôi. Ta là ăn cũng ăn không ngon, ngủ cũng ngủ không ngon a. Lý Nhị nhịn không được nói ra. Ách, ăn không ngon, ngủ không ngon, ăn không ngon ngược lại là có khả năng, về phần ngủ không ngon lời nói, vậy ta sẽ phải biểu thị hoài nghi. Lăng Thiên nhịn không được nói ra. Người cái này tiểu tử thối, có thể hay không đừng hủy đi ta đài đâu. Lý Nhị nói ra. Nhanh, nhanh, nhanh. Sau một khắc, Lý Nhị có chút không kịp chờ đợi nói ra tiểu tử thối, nhanh lên nồi nấu cơm, ta cái này đều hơn một tháng chưa từng ăn qua một bữa cơm no, ngươi cuối cùng là trở về. Ách, lão Lý, có khoa trương như vậy thôi. Lăng Thiên nhịn không được nói ra. Có, phi thường có. Tiểu tử thối, ngươi nhìn. Nói đến đây, Lý Nhị còn theo bản năng vỗ vỗ chính mình bụng lớn, lập tức nói ra tại một tháng này nhiều bên trong, bụng của ta đều gầy hốc hác đi. Được chưa? Lão Lý, ngươi muốn ăn cái gì? Lăng Thiên có chút bất đắc dĩ nói. Cái này sao? Thịt trâu hầm khoai tây, cà chua trứng gà, gà cung bảo khẩu khí này xuống tới, Lý Nhị nói 7-8 cái đồ ăn, sau khi nghe xong, Lăng Thiên lại lần nữa một cái liếc mắt đi qua. Lão Lý, ngươi gọi nhiều như vậy, ăn xong thôi. Lăng Thiên đậu đen rau muống đạo. Ăn xong, khẳng định ăn xong. Ta một người ăn không được nhiều như vậy, đây không phải còn có những người khác thôi. Đừng nói 7-8 cái đồ ăn, liền xem như mười mấy món thức ăn, cũng đều ăn xong. Lý Nhị nhất mặt tự tin nói. Lão Lý, ta không phải cho một chút gia vị để cho ngươi mang về, lấy hoàng cung ngự chủ trình độ, cũng hẳn là có thể làm ra để cho ngươi hài lòng đồ ăn tới đi. Lăng Thiên hỏi. Ngự chủ xào những này đồ ăn hương vị cũng còn có thể, nhưng không biết vì cái gì, cùng ngươi xào đi ra những này đồ ăn so sánh, luôn luôn kém như vậy một chút ý tứ, giống như không có linh hồn mở dạng. Lý Nhị nói ra. Cái này sao? Không phải là không có linh hồn, đoán chừng là bọn hắn xào đồ ăn không có nổi khí đi. Lăng Thiên nói ra. Ách! Nổi khí, đó là cái gì? Lý Nhị hỏi. Cái này sao? Ta cũng không biết làm như thế nào để hình dung nổi khí vật này, dù sao có nổi khí đồ ăn, xào đi ra chính là so mặt khác đồ ăn muốn tốt ăn một chút. Tốt. Lão Lý, mấy người các ngươi ở chỗ này chờ một cái đi. Ta đi cấp các ngươi nấu cơm. Lăng Thiên nói ra. Mau đi đi. Mau đi đi. Nói đến đây, Lý Nhị nhịn không được bắt đầu nuốt lên nước bọt tới, trong đầu cái gì tâm tư đều không có, cũng chỉ nghĩ đến một việc, lúc nào có thể ăn cơm đâu. Nếu là Lăng Thiên biết Lý Nhị ý nghĩ, không chừng được đến một câu, ngươi có thể hay không có chút tiền đồ à? Đường đường quân chủ một nước, tương lai thiên cổ nhất đế. Liền mỗi ngày nhớ một ngụm này ăn. Rốt cục, tại Lý Nhị mong đợi rất lâu, thật lâu sau, kỳ thật cũng không lâu lắm, nhưng ở Lý Nhị xem ra, phản phất đã qua nửa cái thế kỷ bình thường, Lăng Thiên cùng Trúc Diệp Thanh đem tất cả đồ ăn đều cho bưng đi ra. Hút hút, hút hút. Lý Nhị đứng dậy, đông nhiên hít hai cái khí, một mặt say mê nói chính là hương vị này, vẹn vẹn là nghe một chút, cũng làm người ta thèm ăn tăng nhiều, nước bọt chảy ròng. Ngươi nói ta nuôi những ngự chủ này, bọn hắn làm sao lại xào không ra cái mùi này đến đâu? Nói đến đây, Lý Nhị có chút không kịp chờ đợi, liền muốn mở ra cơm khâu người hình thức, một ngụm đồ ăn xuống dưới, Lý Nhị lập tức trừng lớn hai mắt, trong ánh mắt có dư vị, nhưng càng nhiều khiếp sợ hơn. Ân, cái này đồ ăn. Sau khi hết khiếp sợ, lại kẹp lên một cái khác đồ ăn ăn một miếng, khắp khuôn mặt là kinh hỉ, nhịn không được nói ra Lăng Thiên tiểu tử, lúc này mới bao lâu không gặp, tài nấu nướng của ngươi tăng trưởng a. Lần này xào đồ ăn, vậy mà so trước đó còn muốn càng thêm mỹ vị. Phu quân, phu hoàng nói không sai, ngươi xào đồ ăn lại càng ăn ngon hơn, ăn vào trong miệng đằng sau, trừ cực hạn mỹ vị bên ngoài, còn để cho người ta có một loại cảm giác nói không ra lời, chính là ăn ngon cùng ăn với cơm. Tương Thành công chúa nói ra. Phu quân, thật là càng ăn ngon hơn. Mùi vị kia cùng trước đó so sánh, tựa hồ là có linh hồn một dạng. Trường Tôn Du Nhiên cũng là ngạc nhiên nói ra. A, thật sao? Lăng Thiên hỏi ngược lại, ngay từ đầu, còn tưởng rằng là Lý Nhị thật lâu không có ăn vào hắn làm đồ ăn, cho nên mới sẽ có dạng này cảm ngộ. Nhưng Trường Tôn Du Nhiên, Tương Thành công chúa, Trúc Diệp Thanh các nàng mấy vị, bất quá mới cách 2 ngày mà thôi. Cũng sẽ có cảm thụ như vậy. Chân tướng kia cũng chỉ có một, hắn làm đồ ăn thật là càng ăn ngon hơn. Mà lại, ngay lúc này, Trúc Diệp Thanh nói tiếp chủ nhân lần này trở về đằng sau, cả người giống như hồ phát sinh một loại nào đó biến hóa, càng thêm có một loại trích tiên nhân cảm giác. Trước lúc này, chủ nhân tại không có hiện ra năng lực chính mình thời điểm, nhìn qua liền giống như người bình thường, cũng không có khác nhau lớn hơn gì, nhưng là hiện tại lời nói, trên người chủ nhân tiên khí càng phát ra nồng nặc. Ân. Nghe được Trúc Diệp Thanh lời nói, mấy người khác đều là hơi sững sờ, lập tức nhìn chằm chằm Lăng Thiên quan sát một chút, cái này không rõ xét không biết, hơi đánh giá giật mình. Có vẻ như thật sự chính là chuyện như thế. Lăng Thiên cứ như vậy ngồi tại trước mặt bọn họ, liền có một loại cảm giác phiêu phiêu dục tiên. Tựa hồ bọn hắn cùng Lăng Thiên căn bản cũng không phải là người của một thế giới. Những người khác không có thể một chút phát hiện Lăng Thiên biến hóa, đó là bởi vì bọn hắn đã biết Lăng Thiên là tiên nhân thân phận này, tại phát giác được Lăng Thiên trên người có tiên khí cảm giác, cũng không có cảm thấy cái gì không giống với. Hoàn toàn quên đi, trước lúc này, Lăng Thiên nhìn sắc thực rất phổ thông. Chỉ có Trúc Diệp Thanh, phàm là Lăng Thiên phát sinh một chút xíu biến hóa, nàng đều có thể trước tiên cảm giác được. Ha ha ha. Lăng Thiên cười nói ta lần này trở về, thu được một chút chỗ tốt, để cho ta tâm linh cảnh giới đạt được thuế biến, hay là tiểu thanh ngươi quan sát cẩn thận, liếc mắt một cái liền nhìn ra. Tâm linh cảnh giới đạt được thuế biến a? Cái kia, vậy ngươi sẽ không đột nhiên trở về tiên giới, cũng không giới tới đi? Lý Nhị khẩn trương hỏi. Thế thì sẽ không, ta lịch kiếp còn chưa kết thúc đâu. Chí ít còn cần một cái 50-60 năm, ta mới có thể quay về thiên đỉnh, Trước lúc này, liền xem như trở về, cũng chỉ là tạm thời khôi phục, không bao lâu liền có thể trở về. Lăng Thiên nói ra.
Đúng rồi.
Lão Lý, ta đánh với ngươi nghe một việc. Chương 489, Lý Nhị, đạo đức kinh thôi, ta còn thực sự có. Chương 489, Lý Nhị, đạo đức kinh thôi, ta còn thực sự có.
Hắc hắc, tiểu tử thối, còn có ngươi hướng ta nghe ngóng tin tức thời điểm a.
Nói đi, ngươi muốn nghe ngóng cái gì đâu? Lý Nhị mặt mũi tràn đầy kích động cùng đắc ý nói, không nghĩ tới Lăng Thiên cái này tiền nhân cũng có chính mình không biết sự tình, muốn tìm hắn hỗ trợ, cái này lập tức để Lý Nhị đặc biệt có cảm giác thành tựu.
Lão Lý, các ngươi Lý gia không phải tự xưng là lão tử Lý Nhị hậu duệ thôi.
Ta hỏi ngươi, thánh nhân lão tử rời khỏi phía Tây Hàm Cốc quan trước đó, không phải lưu lại một quyển đạo đức kinh thôi?
Các ngươi Lý gia làm thánh nhân lão tử hậu duệ, trong tay có thể từng có một quyển này đạo đức kinh đâu?
Lăng Thiên hỏi.
Hắc hắc.
Hắc hắc hắc.
Giờ khắc này, Lý Nhị gọi là một cái kích động, đối với Lăng Thiên chen lấn chen lông mày lập tức cười nói, tiểu tử thối, vậy ngươi đoán một chút, hoặc là suy tính một chút, chúng ta Lý gia có hay không một quyển này đạo đức kinh?
Hừ.
Hừ.
Lăng Thiên nhất âm thanh hừ nhẹ nói, nếu như suy tính lời nói, đó là khẳng định suy tính không đến, nhưng nhìn lão Lý ngươi cái này tiện hề hề biểu lộ, một quyển này đạo đức kinh hẳn là ngay tại ngươi Lý Đường Hoàng thất trong tay.
Tiểu tử thối, ngươi nói cái gì?
Ta tiện hề hề, có tin ta hay không không đem một quyển này đạo đức kinh cho ngươi?
Lý Nhị thở phì phò nói.
Không có việc gì.
Không có việc gì.
Ngay lúc này, nhỏ Tê Giác con lập tức thuyết phục Lăng Thiên nổi lớn nổi, ngươi nói cho ta biết một quyển này đạo đức kinh là thế nào, chờ ta sau khi trở về, thừa dịp phụ hoàng không chú ý, ta đi trộm ra cho ngươi.
Nhỏ Tê Giác con, ngươi,
ngươi.
Nghe được nhỏ Tê Giác con lời này, Lý Nhị gọi là một cái ủy khuất cùng bất đắc dĩ, càng làm cho Lý Nhị ủy khuất là Lý Lệ Chất cũng lập tức nói ra, Lăng Thiên đại ca, còn có ta đây.
Nhỏ Tê Giác con trộm không đến, ta cho ngươi trộm.
Các ngươi hai cái này nữ tử, đây là muốn tức chết ta sao?
Lý Nhị thở phì phò nói.
Phụ hoàng, ngươi không đều nói muốn đem hoàng vị chuyển cho ta sao?
Về sau toàn bộ thiên hạ đều là ta, vậy chúng ta Lý Đường Hoàng thất những tàng thư này, vậy cũng hẳn là đều thuộc về ta đi.
Ta hiện tại bất quá chỉ là sớm lấy ra mà thôi.
Lý Lệ Chất miệng cười nói.
Ách,
nghịch nữ,
ngươi cái này nghịch nữ.
Lý Nhị khí trái tim giật mạnh, suýt nữa không có ngã sấp xuống ở chỗ này, hai cái này nghịch nữ cũng còn không có gả đi, tụi trò liền đã lừa gạt thành bộ dáng này.
Hừ.
Lý Nhị hung hăng trợn mắt nhìn Lăng Thiên nhất mắt, lập tức hỏi, tiểu tử thối, ngươi muốn quyển sách này làm gì?
Lão Lý, nói cho ngươi cũng không sao, cái này nguyên bản đạo đức trải qua có thể giúp ta tu hành.
Lăng Thiên trả lời.
Cái gì?
Có thể trợ giúp ngươi tu hành, cái kia.
Vậy có thể hay không để cho ta cũng tu hành đâu?
Lý Nhị bức thiết nói.
Lão Lý, ngươi liền chết cái ý niệm này đi.
Nhân gian đế vương là không thể tu luyện, huống hồ đạo đức kinh quyển sách này cũng không phải công pháp tu luyện, chỉ là một bản cảm ngộ thiên địa đại đạo kinh thư, có thể tăng lên tâm linh của ngươi cảnh giới, mà lại là cần đạt tới cảnh giới nhất định đằng sau mới có thể xem hiểu quyển sách này. Lấy tâm linh của ngươi cảnh giới, đạo đức kinh trong mắt ngươi cùng mặt khác phổ thông sách không có khác nhau, tin tưởng ngươi cũng xem không ít lối đi nhỏ được trải qua đi, có thể từng có phát hiện gì cùng cảm ngộ đâu?
Lăng Thiên hỏi.
Khu khu.
Cái này
sao?
Ai nói ta không có cảm ngộ cùng phát hiện? Ta là người như thế nào a?
Đại Đường Đế Quốc Hoàng Đế bị Thảo Nguyên 18 bộ tôn xưng là trời khả hãn nam nhân. Ta khẳng định là có cảm ngộ.
Lý Nhị ngạo kiều nói.
A,
thật sao?
Lão Lý, vậy ngươi nói với ta một chút, ngươi đang nhìn bản này đạo đức kinh thời điểm, đều có cái gì cảm ngộ đâu?
Phàm là ngươi có thể nói ra cái 1, 2, 3, 4, ta đều được coi trọng ngươi một chút.
Lăng Thiên cười nói.
Hừ,
tiểu tử thối, ngươi một ngày không hủy đi ta đài liền không thoải mái đúng không?
Lý Nhị thở phì phò nói.
Lão Lý, cái gì gọi là ta hủy đi ngươi đài, là chính ngươi nhất định phải trang bước tới.
Lăng Thiên cười nói.
Đạo đức kinh quyển sách này ẩn chứa trong đó thánh nhân trí tuệ cùng cảm ngộ, còn có đại đạo chí lý ở trong đó. Không có một chút cảnh giới người là căn bản nhìn không hiểu.
Người cũng không nghĩ một chút thánh nhân lão tử là tồn tại gì,
ngươi cho rằng hắn cũng là phàm nhân thôi?
Ân.
Nghe nói như thế, Lý Nhị lập tức sửng sốt một chút, lập tức hỏi, tiểu tử thối, chẳng lẽ chúng ta Lý gia tiên tổ còn có cái gì mặt khác lợi hại thân phận không thành?
Thiên đình chi chủ chính là thiên đế, ngươi cũng đã biết ở thiên đế phía trên còn có ba vị tồn tại.
Ba vị này chính là Tam Thanh, Thái Thanh Đạo Đức Thiên Tôn, Ngọc Thanh Nguyên Thủy Thiên Tôn, Thượng Thanh Linh Bảo Thiên Tôn. Thái Thanh Đạo Đức Thiên Tôn lại xưng Thái Thượng Lão Quân. Tại rất nhiều năm trước đó, Thái Thượng Lão Quân vì tu hành từng hạ xuống qua một cái phân thân đầu thai chuyển thế đến nhân tộc, sau đó liền có lao tử Lý Nhị người này.
Lăng Thiên giải thích nói.
T. Nghe được Lăng Thiên lời này, Lý Nhị nhịn không được hít một hơi hơi lạnh, có chút khiếp sợ nói ra, tiểu tử thối, ngươi nói là chúng ta Lý gia tiên tổ Lý Nhị chính là thiên đỉnh Tam Thanh một trong Thái Thanh Đạo Đức Thiên Tôn phân thân.
Chuyện này tại chúng ta thiên đỉnh chúng tiên trong mắt đã không phải là bí mật gì, nói cho ngươi cũng không sao.
Cái này liền lợi hại.
Không nghĩ tới chúng ta Lý gia tiên tổ vậy mà như thế lợi hại.
Lý Nhị kích động nói.
Hắc hắc.
Sau một khắc, Lăng Thiên mỉm cười, mang theo một tia nghiền ngẫm nhìn xem Lý Nhị, hỏi, lão Lý, ngươi lời nói thật nói với ta, thánh nhân lão tử Lý Nhị đến cùng phải hay không các ngươi Lý gia tiên tổ đâu?
Là, làm sao không phải đâu?
Chuyện này không phải mọi người đều biết thôi.
Lý Nhị nghĩa chính ngôn từ nói ra, nhưng trong lòng là không có lực lượng, đến cùng phải hay không, chuyện này hắn cùng Lý Uyên thế nhưng là rất rõ.
Dù sao tất cả mọi người họ Lý, lên trên đổ cái mấy chục đời đi qua, không chừng vẫn thật là người một nhà.
Dù sao hắn Lý Nhị là hoàng đế, hắn nói cái gì chính là cái đó.
Không phải cũng là.
Ha ha ha, được chưa?
Đã ngươi nói là, đó chính là đi.
Như vậy đi.
Lăng Thiên lập tức nói ra, lão Lý, ngươi đi đem đạo đức kinh quyển sách này mang tới cho ta nhìn một chút, ta liền đem cái đồ chơi này tặng cho ngươi, như thế nào?
Đang khi nói chuyện,
Lăng Thiên tay phải vung lên, đem một thanh phòng chế hiên viên kiếm đưa đến Lý Nhị phía trước. Cái này, đây là. Khi Lý Nhị nhìn thấy thanh này toàn thân kim hoàng, thân kiếm một mặt kỳ hạn nguyện tinh thần, một mặt khắc sông núi cỏ cây, trôi kiếm một mặt sách làm nông nuôi chi thuật, một mặt sách tứ hải nhất thông kế sách trường kiếm lúc, cả người cứ thế ngay tại chỗ, hai mắt thẳng tắp nhìn chằm chằm thanh trường kiếm này, gọi là một cái kích động cùng bức thiết. Lộc cộc, lộc cộc, lộc cộc. Liên tiếp nuốt mấy miệng nước bọt, Lý Nhị run rẩy hỏi tiểu tử thối, cái này, đây là hiên viên kiếm? Không sai, đây chính là trong truyền thuyết thanh kia hiên viên kiếm. Thế nào, có muốn hay không muốn đâu? Lăng Thiên nhất mặt nghiền ngẫm hỏi. Muốn, muốn, ta thật sự là quá muốn. Lý Nhị kích động nói, nhưng phàm là hoàng đế, liền không có ai không muốn thanh này hiên viên kiếm, có hiên viên kiếm nơi tay, hắn mới là nhất chính chính thống. Tiểu tử thối, ngươi chờ ở tại đây, ta cái này trở về đem đạo đức kinh mang cho ngươi tới. Chương 490, đạo đức kinh bên trong cảm giác quen thuộc, chương 490, đạo đức kinh bên trong cảm giác quen thuộc. Nếu là thật hiên viên kiếm, Lăng Thiên là chắc chắn sẽ không cho Lý Nhị. Nhưng cái này phòng chế hiên viên kiếm, tại Lăng Thiên trong kho hàng, thế nhưng là có mấy chục thanh tới, cho trong đó một thanh để Lý Nhị chơi một chút, cảm thụ một chút tay cầm hiên viên kiếm cảm giác, đó còn là không có vấn đề gì. Dù sao, trừ Lăng Thiên bên ngoài, không có người nào biết thanh này hiên viên kiếm là giả. Tại thật hiên viên kiếm chưa hề đi ra trước đó, trong tay hắn thanh này hiên viên kiếm chính là thật. Dù sao, lấy đại đường thời đại này rèn đúc công nghệ, còn không có biện pháp rèn đúc ra loại cấp bậc này vũ khí đến, vậy mà rèn đúc không ra, vậy cái này đem hiên viên kiếm chính là thật. Đang nghe Lăng Thiên muốn đem hiên viên kiếm đưa cho chính mình đằng sau, đem Lý Nhị cho kích động đến không được. Lập tức bằng tốc độ nhanh nhất, chạy vội hướng hoàng cung, đem bọn hắn Lý Đường hoàng thất chân quý rất nhiều năm đạo đức kinh cho cầm tới, tại Lý Nhị trong lòng, liền xem như 100 bản đạo đức trải qua, cũng đều không chống đỡ được hiên viên kiếm, cầm đạo đức kinh đổi hiên viên kiếm loại này mua bán, thấy thế nào đều là có lời. Dù sao hắn Lý Nhị lại xem không hiểu đạo đức kinh cái đồ chơi này, sở dĩ đem thứ này giữ tại trong tay mình, chính là cho bọn hắn Lý Đường hoàng thất lập một cái thân phận, chúng ta Lý gia chính là thánh nhân đằng sau, chính là thiên hạ chi chủ. Nhưng là hiện tại, có hiên viên kiếm cái đồ chơi này, thánh nhân đằng sau thân phận này cũng không phải trọng yếu như vậy. Dù sao, hiên viên kiếm nơi tay, ta chính là chính thống. Ở thiên hạ dân chúng trong lòng, lão tử Lý Nhĩ mặc dù cũng là vô cùng thần thánh cùng cao quý, nhưng so với tam hoàng ngũ đế người như vậy hoàng tới nói, hay là hơi kém một cái cấp bậc. Liên Lý Nhĩ cái này chạy vội tốc độ, đều vượt qua 800 dặm khẩn cấp. Một canh giờ không đến, Lý Nhĩ liền mang theo một cái hộp, về tới Lăng Thiên phía trước. Nặng. Tiểu tử thối, ngươi muốn nguyên bản đạo đức trải qua ngay ở chỗ này, ta hiên viên kiếm đâu? Lý Nhĩ không kịp chờ đợi nói ra, cũng còn chưa từng có tay, hiên viên kiếm liền đã trở thành hắn Lý Nhĩ. Lão Lý, ngươi gấp cái gì đâu? Vạn nhất, ta nói là vạn nhất, nếu như các ngươi Lý Đường hoàng thất cất giữ cái này đạo đức kinh là giả, cũng không phải là ban sơ phiên bản đạo đức trải qua, vậy ta đem hiên viên kiếm giao cho ngươi, chẳng phải là thua lỗ? Lăng Thiên nói ra. Được chưa? Tiểu tử thối, vậy ngươi tranh thủ thời gian kiểm tra một chút đi. Lý Nhị thúc giục nói, lúc này, Lý Nhị trong đầu cũng chỉ có một suy nghĩ, hiên viên kiếm, ta hiên viên kiếm a. Hô hô. Hít vào một hơi thật sâu, Lăng Thiên lập tức chậm rãi mở ra Lý Nhị đưa tới hộp, dù sao có thể là nguyên bản đạo đức trải qua, nhất định phải trang trọng một chút mới được. Vạn nhất, về sau tại xuyên qua đến thế giới khác bên trong, gặp chân chính thái thượng lão quân, không chừng còn có thể nhắc lên một chút quan hệ. Tại trong cái hộp này, có một tấm tương đối lớn một điểm quyển gia cửu, lại thêm mười mấy chói thẻ trúc. Khi nhìn đến những này thẻ trúc thời điểm, Lăng Thiên đã có 8-9 thành xác định, trong này đạo đức trải qua, đoán chừng là chính phẩm, là nhất nguyên bản đạo đức trải qua, nhất là khi nhìn đến trên thẻ trúc này mặt hơi thở của thời gian lúc. Tại tâm linh cảnh giới đạt tới nhập đạo đằng sau, Lăng Thiên hoặc nhiều hoặc ít có thể cảm nhận được dấu vết tháng năm. Có lẽ, đây là cánh cửa thời không ban cho Lăng Thiên lực lượng. Mặc dù không có cách nào khống chế thời không lực lượng, nhưng lại có thể cảm nhận được sức mạnh của năm tháng, khi nhìn đến cái này mười mấy chói thẻ trúc lúc, một chút liền có thể nhìn ra, những này thẻ trúc có hơn 1000 năm năm tháng. Trong lịch sử thánh nhân lão tử xuất hiện thời gian, đại khái tại trước công nguyên hơn 500 năm dáng vẻ, khoảng cách Lý Nhị thời đại này, vừa vặn đi qua hơn 1000 năm, thời gian có thể đối được. Trước kia Lăng Thiên, nguyên bản đạo đức đã tại trước mặt hắn, có lẽ cái gì đều cảm giác không thấy, cũng chỉ coi hắn là một kiện văn vật. Nhưng là lấy Lăng Thiên hiện tại ánh mắt, cũng còn không có mở ra thẻ trúc, Lăng Thiên liền có thể cảm nhận được một sợi trên thẻ trúc phát tán lấy loại kia lực lượng đặc thù, đó là văn vật, tự nhiên, sức mạnh của tâm linh. Hô hô, hít vào một hơi thật sâu, đem trong lòng một phần kia kích động cưỡng chế đi, lập tức mở ra thứ nhất hồn thẻ trúc. Ân, cái này, đây là đạo khả đạo, phi thường đạo. Khi Lăng Thiên nhìn thấy mấy chữ này thời điểm, lập tức liền tâm linh run lên, có một loại không hiểu xúc động, rõ ràng cũng chỉ là phổ thông thẻ trúc, phổ thông văn tự, nhưng ở giờ khắc này, Lăng Thiên trước mắt tựa hồ xuất hiện một cái lão giả tóc trắng, ngay tại hắn bên thai đọc lấy đạo đức kinh. Đây là sức mạnh của tâm linh. Ông trời của ta rồi. Cái này sao có thể a? Lăng Thiên mặt mũi tràn đầy khiếp sợ nói ra, cái này đều đã đi qua hơn ngàn năm, dựa vào trên thẻ trúc tâm linh lực lượng, lại còn có thể tồn tại. Giờ khắc này, Lăng Thiên trong lòng gọi là một cái rung động. Khó trách Trương Tam Phong đối với đạo đức kinh nguyên bản quyển sách này cố chấp như vậy cùng bức thiết. Đối với bọn hắn loại cảnh giới này người mà nói, nguyên bản đạo đức trải qua, cái kia đúng là vô giới chi bảo. Giờ khắc này, Lăng Thiên cũng có chút minh bạch, vì cái gì những cái kia rất thích thư pháp người, sẽ đối với Vương Hy Trì, Nhan Chân Khanh, còn có những cái kia cổ đại nhà thư pháp tự thiếp, như vậy truy phủng, như vậy si mê, bất quá cũng chỉ là mấy cái đơn giản chữ, vậy mà tình nguyện tốn hao mấy triệu, thậm chí là hơn ngàn vạn đi mua sắm. Trước kia Lăng Thiên xem ra, những người này chính là đồ đần. Không phải liền là mấy chữ, viết khá là đẹp đẽ một chút, ngọn gió nào xương, cái gì vật bị, hắn là không nhìn ra. Cho đến giờ phút này, Lăng Thiên cuối cùng là minh bạch. Giống Vương Hy Chi loại cấp bậc này tồn tại, tâm linh của hắn cảnh giới đoán chừng cũng đã đạt đến cấp độ rất cao, chí ít đều là ngũ lục cấp cảnh giới này, khi hắn hết sức chăm chú viết chữ thời điểm, tự thân cùng thiên địa hợp lại là một, phát tán đi ra tâm linh lực lượng, sẽ dung nhập vào những văn tự này bên trong. Có chủ nhân lực lượng tâm linh dung hợp, liền khiến cho những văn tự này có linh hồn, có sinh mệnh. Không có đạt tới cảnh giới nhất định người, căn bản là xem không hiểu. Chỉ có nhập môn người, mới có thể chân chính cảm nhận được ở trong đó ẩn chứa lực lượng. Giờ phút này, Lăng Thiên nhìn Đạo Đức Kinh cũng là như thế. Nếu là không có tại Trương Tam Phong trợ giúp bên dưới, để tâm linh của hắn cảnh giới đạt tới nhập đạo cấp độ này, nhìn Đạo Đức Kinh đoán chừng cũng không có phản ứng chút nào. Một hồi lâu, Lăng Thiên mới từ Đạo Đức Kinh loại này vận vị bên trong lấy lại tinh thần. Thế nào? Tiểu tử thối, đạo này đức đã tới đấy có phải thật vậy hay không? Lý Nhị không kịp chờ đợi hỏi. Là thật. Nghe tới Lăng Thiên lời này lúc, Lý Nhị nhịn không được thở dài một hơi, liền sợ đạo này đức trải qua không phải thật sự, kỳ thật Lý Nhị cũng không có một cái đấy, đây rốt cuộc là không phải thật sự. Tiểu tử thối, nếu là thật, vậy còn không mau đem ta Hiên Viên kiếm lấy tới. Lý Nhị thúc giục nói. Được chưa? Cho ngươi. Lăng Thiên tay phải vung lên, nương theo lấy kim quang hiện lên, Hiên Viên kiếm rơi xuống Lý Nhị trong tay, run rẩy hai tay, nắm chặt thanh này Hiên Viên kiếm, Lý Nhị nhịn không được cười ha ha. Hiên Viên kiếm, Thánh đạo chi kiếm, Nhân Hoàng Thánh binh Hiên Viên kiếm, đây là của ta. Ha ha ha. Ta Lý Nhị mới là người có thiên mệnh. Ân. Cái này, đây là. Ngay tại Lý Nhị bởi vì đạt được Hiên Viên kiếm mà kích động thời điểm, Lăng Thiên bỗng nhiên kích động phát hiện, tại cái này mười mấy chói đạo đức kinh thể trúc bên trong, cảm ứng được một sợi lực lượng quen thuộc. Chương 491, vạn sự sẵn sàng, bắt đầu phát binh, chương 491, vạn sự sẵn sàng, bắt đầu phát binh. Trước đó cảm giác không thấy, đó là bởi vì cánh cửa thời không lực lượng còn quá yếu ớt. Nhưng theo dung hợp một khối cánh cửa thời không mảnh vỡ đằng sau, cánh cửa thời không lực lượng được tăng lên, để Lăng Thiên cũng ít nhiều có thể cảm nhận được một tia lực lượng ở trong đó. Ngay tại vừa mới, Lăng Thiên rõ ràng cảm giác được, tại đạo đức kinh thể trúc bên trong có thời không chi môn mảnh vỡ lực lượng hiện lên. Cái này đột nhiên tới kinh hỉ, để Lăng Thiên đều có một chút chưa kịp phản ứng, không nghĩ tới khối này cánh cửa thời không mảnh vỡ, được đến vậy mà như thế không uổng thời gian. Tại về đại đường thời đại lúc, Lăng Thiên còn tại suy nghĩ, khối mảnh vỡ này sẽ giấu ở địa phương nào. Mảnh vụn này có thể không chỉ có sẽ rơi vào đại đường đế quốc cương vực bên trong, liền như là đại minh thời đại khối này cánh cửa thời không mảnh vỡ, liền rơi vào thạch gặp ngân sơn bên trong, nếu không phải là Lăng Thiên cảm thấy mình năng lực đủ, không cần thông qua bọn hắn lao chu ra cũng có thể đạt được thạch gặp ngân sơn, trực tiếp đi một chuyến. Nếu không, đoán chừng trong khoảng thời gian ngắn, cũng khó có thể phát hiện khối này cánh cửa thời không mảnh vỡ. Bởi vậy có thể thấy được, cánh cửa thời không mảnh vỡ rơi xuống địa phương rất ngẫu nhiên. Ai cũng không biết hắn rơi vào địa phương nào. Lăng Thiên còn muốn lấy đại đường thời đại này thời không môn chi môn mảnh vỡ, có thể hay không cũng rơi vào thạch gặp ngân sơn địa phương này đâu. Nếu đại minh đế quốc thạch gặp ngân sơn thu, cái kia đại đường đế quốc thạch gặp ngân sơn cũng thu đi. Lại không nghĩ rằng, khối này cánh cửa thời không mảnh vỡ vẫn ở bên cạnh hắn. Đây tuyệt đối là vui mừng ngoài ý muốn, chẳng những nhận được đạo đức kinh nguyên bản, còn chiếm được đại đường thời đại khối này cánh cửa thời không mảnh vỡ. Nghĩ tới đây, Lăng Thiên cũng nhịn không được muốn đến câu trước, thiên mệnh tại ta. Theo Lăng Thiên cầm lấy quyển kia ẩn giấu đi cánh cửa thời không mảnh vỡ thẻ chút lúc, trong thân thể của hắn cánh cửa thời không hoạch tâm lập tức bắn ra một đạo lực lượng thời không. Cùng thẻ trúc bên trong cánh cửa thời không mảnh vỡ hình thành cộng minh. Lý Nhị, Trúc Diệp Thanh, Lý Lệ Chất, Trưởng Tôn Du Nhiên, Tương Thành công chúa tại các nàng hoàn toàn không biết chuyện gì phát sinh tình huống dưới, viên này cánh cửa thời không mảnh vỡ lập tức tiến vào Lăng Thiên trong thân thể, cùng cánh cửa thời không hạch tâm dung hợp ở cùng nhau. Lăng Thiên cẩn thận cảm thụ một chút, như là trước đó hấp thu thạch gặp ngân sơn như vậy, hoàn toàn dung hợp còn cần một chút xíu thời gian, đại khái là 10 ngày qua dáng vẻ. Cũng không biết, lần này dung hợp, lực lượng của ta lại sẽ tăng lên bao nhiêu. Trọng yếu nhất chính là đối với cánh cửa thời không khống chế, sẽ có hay không có năng lực mới xuất hiện. Nghĩ tới đây, Lăng Thiên trong lòng đó là tràn đầy chờ mong. Bất quá, cũng liền hơn 10 ngày dáng vẻ, đến lúc đó liền biết. Sau đó, tại cẩn thận đọc, nghiên cứu một hồi lâu đạo đức trải qua đằng sau, Lăng Thiên phát hiện tâm linh của mình cảnh giới giống như đạt được một chút xíu tăng lên, chỉ bất quá đối với đạo đức kinh lĩnh ngộ, cũng không phải là rất sâu, có thể là cảnh giới của hắn vẫn còn tương đối thấp, cũng không phải là có thể hoàn toàn lĩnh ngộ. Xem ra, hay là phải cần lão Trương đến dạy bảo mới được. Các loại cánh cửa thời không hoàn thành dung hợp đằng sau, đi trước một thời không khác chi môn tản bộ một chút, nhìn một chút liên thông đến cùng là thế giới nào, sau đó lại đi tìm lão Trương, để hắn giúp ta giải đọc đạo đức kinh. Cứ như vậy quyết định. Nhìn thoáng qua đang thưởng thức Hiên Viên kiếm, chơi quên cả trời đất Lý Nhị, Lăng Thiên nhịn không được cười nói lão Lý, tay cầm Hiên Viên kiếm cảm giác như thế nào? Tốt. Trước này chưa có tốt. Lý Nhị kích động nói, giờ khác này hắn, trong lòng nhiệt huyết phun trào, có một loại về tới Huyền Vũ môn chi biến trước giờ loại cảm giác kia. Cũng không biết có phải là ảo giác hay không, trong tầm tay lấy Hiên Viên kiếm đằng sau, Lý Nhị lập tức cũng cảm giác chính mình cũng trẻ hơn mấy tuổi. Trong thân thể có một cỗ lực lượng vô danh, liên tục không ngừng phun trào đi lên. Lúc này, liền xem như để hắn trở lại chiến trường, đánh lên một cái 3 ngày 3 đêm đều không liên lụy. Nếu là Lăng Thiên biết Lý Nhị ý nghĩ, nhất định sẽ tới câu trước. Ngươi mẹ nói đây là ảo giác. Cái này bất quá cũng chỉ là phòng chế Hiên Viên kiếm, căn bản cũng không phải là thật Hiên Viên kiếm. Nếu là đặt hiện đại lời nói, 200-300 khối tiền liền có thể đến văn trước, nếu là mua vật liệu hơi tốt một chút, làm công hơi tinh tế một điểm, cũng bất quá liền 2-3 ngàn mà thôi. Được chưa? Lão Lý, ngươi nhưng phải kiềm chế một chút, Hiên Viên kiếm thanh kiếm này thế nhưng là có linh. Nếu là không có thể hoàn toàn thu hoạch được công nhận của hắn, không chừng sẽ có một ngày liền sẽ từ trong tay ngươi biến mất. Lăng Thiên cười nói. Cái gì? Sẽ còn biến mất? Ta Lý Thế Dân thế nhưng là đại đường đế quốc hoàng đế, bị thảo nguyên 18 bộ tôn sừng trời khả hãn nam nhân, tương lai thiên cổ nhất đế, tuyệt đối có thể thu hoạch được Hiên Viên kiếm tán thành. Lý Nhị nhất mặt tự tin nói. Được chưa? Được chưa? Lão Lý, phát binh phủ tang đảo quốc sự tình, chuẩn bị như thế nào đâu? Lăng Thiên lập tức hỏi.
Lúc đầu cũng sớm đã chuẩn bị xuất phát, ngươi đoạn thời gian trước không phải chỉnh ra tới một cái gì máy hơi nước, nếu là phân phối trang bị tại trên chiến thuyền mặt, chẳng những có thể lấy tiết kiệm thật nhiều nhân lực, còn có thể tăng lên chiến thuyền tốc độ thôi.
Cái này không, liền chậm trễ một chút thời gian. Trải qua khảo thí đằng sau phát hiện, chiến thuyền tốc độ chí ít đều tăng lên gấp đôi, nhân lực cũng tiết kiệm đi ra hơn 1000 người, còn cần một đoạn thời gian đến thích ứng mới chiến thuyền. Trong khoảng thời gian này, đại đường đế quốc thủy quân đều tại thích ứng mới chiến thuyền. Căn cứ 2 ngày trước Lý Tĩnh báo cáo, chúng ta thủy quân đã không sai biệt lắm thích ứng mới chiến thuyền, tại rèn luyện cái 1-2 ngày, liền có thể phát binh. Lý Nhị nói ra. Vừa nghĩ tới nhà mình thủy quân lực lượng đạt được to lớn tăng lên, Lý Nhị trong lòng không khỏi có chút kích động lên.
Liên cái này chiến thuyền tốc độ, phù tang đảo quốc những này tiểu phàm thuyền, còn có trung quanh quốc gia những cái kia tiểu phá thuyền, liền xem như liều mạng đuổi, đoán chừng cũng là đuổi không kịp.
Có mới chiến thuyền đằng sau, hán đại đường đế quốc chẳng những muốn xưng bá lục địa, còn muốn xưng bá trên biển.
Đương nhiên, nhất làm cho Lý Nhị kích động là, phù tang đảo quốc tòa này to lớn mỏ bạc lập tức liền muốn trở thành hắn.
Nhìn xem vài ước lượng bạch ngân ngay tại hướng về chính mình mắc, hắn Lý Nhị có thể không kích động thôi.
Có một bút này tiền đằng sau, hắn là muốn làm gì liền có thể làm gì.
Rất tốt, rất tốt.
Trận chiến này qua đi, đại đường đế quốc cương vực lại đem ra tăng một phần.
Lão Lý, nhớ kỹ, đối với phù tang đảo quốc quốc gia này người, hoàn toàn liền không cần đến lưu tình, phàm là có phản kháng, trực tiếp giết chính là.
Lăng Tiên mặt mũi tràn đầy sát ý nói.
Đúng rồi, còn có một chuyện, Lão Lý, ta trước đó giao cho ngươi một nhóm kia cao sản số lượng cây nông nghiệp hạt giống, cũng kém không nhiều đến nên thu hoạch thời điểm đi.
Lăng Tiên hỏi.
Ai nha?
Lý Nhị bỗng nhiên vỗ một cái bắp đùi của mình, nói ra tiểu tử thối, ngươi nếu không hỏi, ta đều kém một chút đem việc này tỉnh quên mất, đúng vậy à?
Cái này đều 2-3 tháng đi qua, đều đã đến nên thu hoạch thời điểm.
Trình Giảo Kim tên mập mạp chết bầm này, ta đem sự tình giao cho hắn phụ trách, chuyện trọng yếu như vậy, vậy mà đều không có kịp thời cùng ta báo cáo, nhìn ta không ác độc mà trừng trị hắn một trận.
Lão Lý, cái này không vừa vặn thôi.
Xuất trình trước đó, trên trời rơi xuống hiến thụy, Lão Thiên gia đều đứng tại chúng ta bên này.
Lăng Thiên cười nói, cái này lại tới một cái danh chính ngôn thuận, sư xuất nổi danh lý do.
Chương 492, cao sản cây nông nghiệp quen, chương 492, cao sản cây nông nghiệp quen.
Trương An Thành, hoàng gia nông trường bên trong.
Lý Nhị biểu lộ có chút kích động, bàng hoàng, tâm thần bất định, nhưng càng nhiều hơn chính là chờ mong, mặc dù trước lúc này, Lăng Thiên liền đã cùng hắn liên tục cam đoan qua, nhóm này cây nông nghiệp sản lượng vô cùng cao. Thậm chí, cao đến vượt ra khỏi Lý Nhị nhận biết phạm vi, đạt đến một loại mức không thể tưởng tượng nổi. Nhưng hắn trong lòng vẫn còn có chút lo lắng. Không có tận mắt thấy khoai tây, khoai lang, cây ngô những này cây nông nghiệp chân thực sản lượng, luôn cảm giác có như vậy một chút không quá chân thực, dù sao, trước lúc này, đại đường thời đại này cây nông nghiệp sản lượng số lượng cũng bất quá cũng chỉ là 1-200 cân mà thôi, nếu như có thể đạt tới 2-300 cân, đó đều đã xem như cao sản.
Một năm này, đều xem như một cái bội thu năm.
Về phần nói sản lượng số lượng 4-500 cân, 6-700 cân cây nông nghiệp, càng là nghe đều không có nghe nói qua, chớ nói chi là sản lượng số lượng mấy ngàn cân cây nông nghiệp, cái này tại bọn hắn đại đường thời đại này người đến xem. Đó chính là thần thoại, cũng chỉ có từ tiên giới xuống hạt giống, mới có dạng này sản lượng. Nhân gian cây nông nghiệp hạt giống, là căn bản không có khả năng có dạng này sản lượng. Cho dù có Lăng Thiên cam đoan, Lý Nhị trong lòng vẫn là không có một cái đáy, chỉ có khi hắn chân chính tận mắt thấy khoai tây, khoai lang, cải bắp, cà chua, cây ngô sản lượng đằng sau, hắn có thể cuối cùng an tâm. Ngay tại Lý Nhị trong chờ mong, Phòng Huyền Linh đỏ bừng cả khuôn mặt, thần sắc vô cùng kích động chạy tới, khi nhìn đến Phòng Huyền Linh thần sắc lúc, liền đã có thể nói rõ rất nhiều vấn đề. Rất nhiều người tại gặp được thiên đại hỷ sự lúc, biểu hiện ra phản ứng chính là cái này. Kích động, hưng phấn, hận không thể muốn nhảy dựng lên, để toàn thế giới đều biết chuyện này. Nhưng lời đến khóe miệng, lại không biết nên nói như thế nào lối ra.
Vậy
hạ. Phòng Huyền Linh cưỡng ép để cho mình bình tĩnh trở lại, run rẩy nói ra đi ra, nhóm đầu tiên khoai tây đã hoàn toàn móc ra, mà lại cũng đã tiến hành cân nặng.
Thế nào?
Sản lượng số lượng như thế nào?
Lý Nhị không kịp chờ đợi hỏi.
3000 cân.
Ông trời của ta rồi.
Phòng Huyền Linh kích động nói bậy hạ, từ khối thứ nhất trong đất móc ra khoai tây, sản lượng số lượng đạt đến 3000 cân, thật sự là thật bất khả tư nghị.
Bậy hạ, ngươi biết thôi.
Một mẫu đất khoai tây sản lượng vậy mà đạt đến 3000 cân.
Là bình thường cây nông nghiệp gấp 10 lần a.
Khối thứ hai mặc dù ít một chút, nhưng sản lượng số lượng cũng đạt tới 2800 cân. Còn lại mấy cái bên kia trồng trọt thổ địa, trên cơ bản đều đạt đến số liệu này. Trong đó có một mảnh đất, khoai tây sản lượng càng là đạt đến 5000 cân.
Cái gì?
5000 cân?
Đang nghe số liệu này thời điểm, Lý Nhị đột nhiên trừng lớn hai mắt, cả người đều nhảy dựng lên, Lý Nhị căn bản là không cách nào tưởng tượng đến, sản lượng số lượng 5000 cân đến cùng là một cái gì khái niệm.
Phòng cùng nhau, đây là vì gì?
Mặt khác ruộng đất sản lượng đều là 3000 cân tả hữu, khối này vì gì có 5000 cân? Tranh thủ thời gian phái người tới điều tra một chút, nếu là mỗi một miếng đất đều có thể đạt tới 5000 cân sản lượng, vậy coi như quá tốt rồi.
Lý Nhị hỏi.
Vậy hạ, thần phái người đến hỏi qua.
Căn cứ phụ trách mảnh đất này binh sĩ nói, là bởi vì thường xuyên có một ít con ngựa, Ngưu Nhi, Dương Nhi đi đến phụ cận đi bị, mặc dù mỗi một lần đều đem những động vật này xua đuổi đi, nhưng vẫn là sẽ lưu lại một chút phân và nước tiểu trong đất, có lẽ là bởi vì nguyên nhân này, dẫn đến mảnh đất này khoai tây dáng dấp đặc biệt tốt đi.
Phòng Huyền Linh nói ra.
Tốt, tốt, tốt.
Lý Nhị kích động nói đã có thể là bởi vì nguyên nhân này, cái kia có thể đi thử một chút, về sau trồng trọt khoai tây địa phương, có thể thích hợp đến một ít động vật phân và nước tiểu.
Trừ khoai tây, mặt khác những cái kia cây nông nghiệp, sản lượng số lượng như thế nào?
Bệ hạ, ta cũng chỉ phụ trách khoai tây cân nặng, còn lại những cái kia cây nông nghiệp đều là do trưởng tôn vô kỵ cùng Trình Lao Hắc hai người kia phụ trách. Phong Huyền Linh nói ra. Cũng liền ở thời điểm này, cũng chỉ gặp Trình Giảo Kim chồng mông lên, hướng phía Lý Nhị chạy vội tới. "Bệ hạ, Tường Thụy, Thiên Đại Tường Thụy a." Trình Giảo Kim thở không ra hơi nói ra cái này khoai lang thật chính là một cái Thiên Đại Tường Thụy, "Bệ hạ, ngươi cũng không tưởng tượng nổi, lão thần phụ trách cái này một mẫu đất bên trong, đến cùng sản xuất bao nhiêu cân khoai lang?" "5000 cân, dòng dã 5000 cân a." "Đây quả thực thật bất khả tư nghị." Lão Trình hết thảy xương trồng 30 mẫu đất khoai lang, liền xem như sản lượng thấp nhất, cái này một mẫu đất xuống tới cũng có 3,500 cân sản lượng, cao nhất cái này một mẫu đất đạt đến 5000 cân. Còn có cây ngô cũng là, một mẫu đất xuống tới, sản lượng thấp nhất cũng đạt tới 1000 cân. Còn có cái kia cà chua, sản lượng cũng vô cùng cao, đạt đến hơn 2000 cân. Chỉ chốc lát sau, Trưởng Tôn Vô Kỵ cũng quay về rồi, đồng dạng cũng là một mặt kích động cũng không thể tưởng tượng nổi, nếu không có tận mắt nhìn thấy nói, bọn hắn cũng không dám tin tưởng, trên đời này còn có sản lượng số lượng cao như thế cây nông nghiệp. Lập tức liền từ 2-300 cân tăng lên tới 2-3000 cân, cái này ai tiếp thu được a? Khởi bẩm bệ hạ, ta bên này cây nông nghiệp bình quân sản lượng 1500 cân. Khởi bẩm bệ hạ, ta bên này cây nông nghiệp bình quân sản lượng 1600 cân. Khởi bẩm bệ hạ, ta bên này cây nông nghiệp bình quân sản lượng 2500 cân. Khởi bẩm bệ hạ, ta bên này cây nông nghiệp bình quân sản lượng 1800 cân. Nghe được bên thai truyền đến báo cáo, Lý Nhị gọi là một cái kích động, Lăng Thiên cung cấp những này cây nông nghiệp, sản lượng số lượng liền không có thấp hơn 1500 cân. Mà lại, đại đa số đều đã đạt đến sản lượng 2000 cân phía trên. Tường Thụy, trên trời rơi xuống Hiến Thụy. Tường Thụy, trên trời rơi xuống Hiến Thụy. Tường Thụy, trên trời rơi xuống Hiến Thụy. Thiên hữu ta đại đường vạn năm. Thiên hữu ta đại đường vạn năm. Thiên hữu ta đại đường vạn năm. Không biết ai bắt đầu hô lớn một tiếng, sau đó một cái tiếp theo một cái bắt đầu điên cuồng hét lớn đứng lên, huống gọi là một cái mặt đỏ tới mang tai, thần sắc đều trở nên có chút cuồng nhiệt. Tốt, tốt ta. Lý Nhị cũng là kích động nói có những ngày Tường Thụy, từ nay về sau, chúng ta đại đường đế quốc sẽ triệt để thoát khỏi nạn đói, không còn có chết đói dân chúng. Thiên hạ dân chúng, một ngày ăn 3 chợ cơm, mỗi một bữa cơm đều có thể ăn no, sẽ không còn là mộng tưởng. Nhưng cái này vẹn vẹn chỉ là vừa mới bắt đầu, chấm cam đoan nhất định sẽ làm cho đại đường dân chúng trải qua tốt hơn, ăn cơm no chỉ là bước đầu tiên, bước kế tiếp có thể cho bọn hắn đều có thể mặc đủ ấm, không đến mức tại ăn đói mặc rách. Các vị ái khanh, các ngươi nhìn thấy chưa, một cái vĩ đại thịnh thế, ngay tại hướng chúng ta ngắc. Mà tất cả chúng ta, chính là trận này thịnh thế người sáng lập. Đến lúc đó, tất cả chúng ta đều đem lưu danh sử xanh. Vừa nghe đến lưu danh sử xanh mấy chữ này, ở đây tất cả mọi người trong ánh mắt đều hiện lên một tia cùng nhiệt, liền không có ai không muốn lưu danh sử xanh. Dù sao, đây mới là người hậu thế đối bọn hắn lớn nhất tán thành. Bất quá, có một chút các ngươi cũng không nên quên đi, những này Hiến Thụy cũng không phải vô duyên vô cớ từ trên trời giáng xuống, là chấm nữ Nhi Trường Nhạc công chúa Lý Lệ Chất, còn có Tương Thành công chúa, cùng chấm đại chất nữ trưởng Tôn Du Nhiên, các nàng từ tiên nhân trong tay cầu tới, ba người các nàng mới là công thần lớn nhất, biết không? Lý Nhị nhất mặt nghiêm túc nào ỷ chương 493, làm liền xong rồi, chương 493, làm liền xong rồi. Khi tất cả cao sản giá trị cây nông nghiệp đều đã thu hoạch hoàn tất, xác định sản lượng số lượng, tổng kết những này cây nông nghiệp trồng trọt phương thức sau, Lý Nhị liền bắt đầu tuyên bố chiếu lệnh, đem tin tức này công bố ra. Đồng thời, lấy hắn hoàng đế danh nghĩa làm ra hứa hẹn, nhất định sẽ trong thời gian ngắn nhất, đem những này cao sản giá trị cây nông nghiệp hạt giống phân phát xuống dưới, phàm là đại đường đế quốc dân chúng, đều có thể nhận lấy đến một phần hiến thụy hạt giống. Đồng thời, cần phải tại trong 3 năm, đem những này hiến thụy trồng trọt tại đại đường đế quốc từng cái địa khu. Đồng thời chính thức tuyên bố, từ nay về sau, đại đường đế quốc đem chính thức cáo biệt nạn đói. 3 năm đằng sau, đại đường đế quốc liền không còn có chết đói dân chúng. Khi tin tức kia công bố ra đằng sau, toàn bộ đại đường đế quốc thiên hạ đều sôi trào, tất cả dân chúng đều kích động lên, quỳ trên mặt đất hô to hoàng đế vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế, nói Lý Nhị là thánh quân, thậm chí còn có người nói Lý Nhị là thánh hoàng. Khi những lời này truyền đến Lý Nhị trong tai lúc, Lý Nhị cái kia dương lên khóe miệng, làm sao cũng đều áp chế không nổi. Tại cổ đại xã hội này bên trong, mặc kệ hoàng đế nào, không cầu ngươi có thế để cho dân chúng ăn no, từng bữa ăn đều có thịt ăn, chỉ cần ngươi có thế để cho hắn ăn cơm no, tại những dân chúng này trong lòng, ngươi chính là thiên cổ thánh quân, là trong lòng tất cả mọi người tốt hoàng đế. Giờ phút này, tại Lăng Thiên trợ giúp bên dưới, Lý Nhị trên cơ bản đã thu được thành tựu này. Chỉ cần 3 năm đằng sau, khoai tây, khoai lang, tây khoai lang, cải bắp, cây nô, cả rốt những này siêu cao giá trị sản lượng cây nông nghiệp chúng khắp đại đường đế quốc thời điểm, tốt hoàng đế, thiên cổ thánh quân danh hào sẽ triệt để ngồi vững. Cổ đại xã hội dân chúng, bọn hắn không hiểu cái gì đại đạo lý, chỉ biết là một chút, chúng ta muốn ăn cơm. Đây chính là đem Lý Nhị cho kích động đến không được, về phần nói Huyền Vũ môn chỉ biến, Lý Nhị giết huynh tổ cha, đã bị thiên hạ dân chúng cho tự động không để ý đến, những này đều không trọng yếu, chỉ cần có thể để cho chúng ta không còn ăn đói mặc rách, như vậy là đủ rồi. Về phần Huyền Vũ môn chỉ biến, cái kia cũng chỉ là chuyện nhà của các ngươi mà thôi. Mà khi Ngũ Tính thất vọng những thế gia này, khi biết tin tức này sau, cả đám đều cứ thế ngay tại chỗ, chỉ có thể dương mắt nhìn. Trừ ghen ghét, hâm mộ bên ngoài, bọn hắn sự tình gì đều không làm được. Trước lúc này, bọn hắn có lẽ còn có thể thông qua trong tay bọn họ nắm giữ nhân mạch cùng lực lượng, tại dân gian phá hư một chút Lý Nhị thanh danh, nhưng ở chuyện này đằng sau, đang muốn hỏng Lý Nhị thanh danh, cái kia trên cơ bản không thể nào. Dù sao, truyền tới những chuyện này đều là hư, mà Lý Nhị có thể làm cho thiên hạ dân chúng ăn cơm no, vậy cũng là thật sự phát sinh sự tình. Một cái hư, một cái thực tế phát sinh, mọi người sẽ tin tưởng ai đây? Phàm là ai dám cùng Lý Nhị đối nghịch, phá hư Lý Nhị dân thanh, đều không cần Lý Nhị động thủ, trên đời này những dân chúng này sẽ trực tiếp đem bọn hắn cho xé xác. Giờ này khắc này, Lý Nhị đại thế đã thành, cũng không tiếp tục là bọn hắn những thế gia đại tộc này có thể khống chế. Mà lại, Bị Lăng Thiên liên tiếp tính toán mấy đợt đằng sau, những thế gia đại tộc này cũng coi là nguyên khí đại thương, từng cái trong tay cũng đều không có bao nhiêu tiền bạc, mặc kệ là tại hiện đại hay là cổ đại, phàm là ngươi muốn làm một điểm gì đó, trong tay nhất định phải có tiền mới được, không có tiền vật này, rất nhiều chuyện đều là làm không nổi. Cũng liền ở thời điểm này, Lý Nhị công bố Lỗ Vương Lý Nguyên Dương tin chết. Một phần này công bố thiên hạ chiêu cáo, tại trải qua phòng Huyền Linh, trưởng tôn Vô Kỵ, Ngụy Trinh mấy người bọn họ nhuận bút đằng sau, đem lại đường đế quốc tạo thành vì một cái nhiệt tâm, ba cái thiên triều thượng quốc, chúng ta xuất chinh phủ Tang Đạo quốc, hoàn toàn chính là chạy trợ giúp phủ Tang Đạo quốc đi. Trợ giúp bọn hắn tăng lên thực lực quân sự, trợ giúp bọn hắn đề cao cảnh giới, cải thiện dân chúng sinh hoạt. Tóm lại, đại đường đế quốc đi sứ phủ Tang Đạo quốc, chính là đi trợ giúp bọn hắn. Có thể kết quả đây, bọn hắn phủ Tang Đạo quốc bội bạc, vụ trộm các loại tính toán chúng ta đại đường đế quốc, ăn cắp chúng ta đại đường đế quốc các loại bí mật kỹ thuật, còn ý đồ muốn đánh cắp đại đường đế quốc quốc vận cùng long mạch. Trọng yếu nhất chính là, phủ Tang Đạo quốc còn ý đồ trộm cắp bọn hắn đại đường đế quốc hiến thủy hạt giống. Lỗ Vương Lý Nguyên Dương cũng là bởi vì phát hiện âm mưu của bọn hắn, mới bị bọn hắn cho bí mật sát hại. Đồng thời, bọn hắn phủ Tang Đạo quốc chỉ là một cái đảo quốc nhỏ. Quốc vương cũng dám tự xưng là thiên hoàng, đơn giản không đem bọn hắn lao tổ tông phục hy lão tổ để vào mắt, đây là đối với hắn khinh nhẫn. Sĩ khả nhẫn, không thể nhẫn đủ. Cân nhắc liên tục, do dự mãi đằng sau, quyết định cuối cùng phát binh phủ Tang Đạo quốc. Một phần này dưới chiếu thư đến, lập tức liền để đại đường đế quốc trên dưới cùng chung mối thù, thậm chí còn có một số dân chúng tự phát tổ chức, muốn đi theo đại quân cùng một chỗ thảo phạt phủ Tang Đạo quốc. Giờ khắc này, đại đường đế quốc xem như chân chính trên dưới một lòng, quân dân đồng tâm, cùng một chỗ đối kháng phủ Tang Đạo quốc. Đối với cái này, Lý Nhị trả lời là: các ngươi những dân chúng này, trong nhà thật tốt trồng trọt là được, những chuyện này không cần đến các ngươi quan tâm, bảo gia vệ quốc, thủ hộ quốc gia huy nghiêm, đó là đại đường quân đội làm sự tình. Lập tức, lấy Lý Tĩnh là Trinh Huy đại tướng quân, xuất quân 100.000, phát binh phủ Tang Đạo quốc. 10 vạn đại quân, trùng trùng điệp điệp hướng về phủ Tang Đạo quốc mà đi. Nhìn nhau từ hai bờ đại dương phủ Tang Đạo quốc, khi biết tin tức này thời điểm, cảm giác trời đều sập. Chỉ bằng bọn hắn điểm ấy không quan trọng thực lực, làm sao có thể là đại đường đế quốc quân đội đối thủ đâu? Mặc kệ là binh khí hay là áo giáp, phủ Tang Đạo quốc đều kém lấy đại đường đế quốc mấy cái cấp bậc, cả hai căn bản cũng không có cái gì khả năng so sánh, duy nhất có thể so sánh cùng nhau so sánh chính là nhân số. Đại đường đế quốc phát binh 100.000, phủ Tang Đạo quốc bên này đụng đi cũng là có thể gom góp 10 vạn đại quân. Nhưng bọn hắn 10 vạn đại quân này, bất quá cũng chỉ là đám ô hợp, mà đại đường đế quốc 10 vạn đại quân, đó cũng đều là tinh nhuệ chi sư. Lại có một chút chính là thân cao vấn đề, mặc dù đại đường thời đại này bình quân thân cao không so được hiện đại, nhưng những này tinh nhuệ chi sư thân cao đều đã tại 1m7 phía trên, trái lại phủ Tang Đạo quốc bên này, 10 vạn đại quân này bên trong, liền không có cả người cao năng đủ vượt qua 1m6. Phổ biến đều tại khoảng 1m50, thậm chí càng thấp. Thuống cái kia vừa đứng, trên khí thế liền có thể đem phủ Tang Đạo quốc quân đội cho nghiền áp xuống. Phủ Tang Đạo quốc bên này, lập tức chọn lựa tốt các loại chân quý lễ vật cùng tiền tài, tại trinh tập hơn 100 cái mỹ nữ tuyệt sắc, đó là bọn họ từ phủ Tang Đạo quốc cảnh nội chọn lựa ra xinh đẹp nhất nữ tử, đưa đến đại đường đế quốc đến. Nhưng mà, bọn hắn chân trước mới vừa vặn chuẩn bị kỹ càng xuất phát. Một giây sau, liền thấy mấy chiếc chiến hạm khổng lồ xuất hiện ở phủ Tang Đạo quốc cảng khẩu bên ngoài. Cách thật xa, đều có thể nhìn thấy cái này mấy chiếc trên chiến hạm đại biểu cho đại đường đế quốc chiến kỳ. Lý Tĩnh căn bản cũng không có nghe bọn hắn cái gì giải thích, trực tiếp hai chữ: tiến công. Trước khi tới, mặc kệ là Lý Nhị hay là Lâm Thiên, đều đã thông báo Lý Tĩnh, các loại đại quân đi vào phủ Tang Đạo quốc đằng sau, không nên nghĩ lên hắn sự tình gì, liền một câu, làm liền xong việc. Chương 494, cải tạo phủ Tang Đạo quốc, chương 494, cải tạo phủ Tang Đạo quốc. Song phương giao chiến không bao lâu, vẹn vẹn chỉ là đi qua nửa canh giờ. Phủ Tang Đạo quốc 10 vạn đại quân liền tử vong gần 2 vạn người, sở dĩ mới giết gần ấy người, là bởi vì phủ Tang Đạo quốc đại quân tại đại đường thiết kỵ vòng thứ nhất công kích phía dưới, trận hình liền triệt để loạn, sau đó bắt đầu tứ tán chạy tán loạn đứng lên, nếu là chính diện cứng rắn loại này, nửa canh giờ này xuống tới, lại thế nào nhỏ, cũng phải chém hắn một cái 5 vạn người đi. Phủ Tang Đạo quốc binh khí, tại đại đường quân đội binh khí phía trước hoàn toàn không đáng chú ý, chủ yếu là rèn đúc công nghệ kém mấy cái đẳng cấp, dẫn đến binh khí cường độ kém rất nhiều. Hai cái binh sĩ tại đối với chặt tình huống dưới, đại đường binh sĩ dưới một đao đi, liền có thể chặt đứt đối phương binh khí. Liền xem như một đao không có thể chặt đứt, cũng có thể tại đối phương trên binh khí chém ra một cái cự đại lỗ hổng, sau đó đao thứ hai, đao thứ ba đi xuống thời điểm, đối phương binh khí liền đã gây mất. Binh khí vừa đứt, binh lính đối phương quân tâm liền triệt để nát, hoàn toàn không có muốn tiếp tục chiến đấu ý nghĩ. Thậm chí, từ vừa mới bắt đầu, bọn hắn cũng không dám đối mặt đại đường quân đội. Hộ thân áo giáp, vậy thì càng là. Đại đường 100.000 thiết kỵ, mỗi người trên thân đều người khoác áo giáp, liền xem như binh lính bình thường, bọn hắn chố khoác áo giáp cũng đều có thể ngăn trở một chút uy hiếp địa phương. Mà phù Tang Đạo quốc binh sĩ, binh lính bình thường, căn bản cũng không có áo giáp. Toàn bộ 10 vạn đại quân này bên trong, có thể mặc vào áo giáp binh sĩ ngay cả 10.000 đều không có. Này làm sao đánh đâu? Hoàn toàn chính là nghiêng về một bên xu thế. Chớ đừng nói chi là, đại đường bên này còn có kỵ binh, mạch đao đội. Không sai, Lý Nhị đã đem mạch đao đội cho trang bị đi ra, lần này càng là xuất động 800 mạch đao đội. Dưới một đao này đi, không sai biệt lắm có thể đem phủ Tang Đạo quốc binh sĩ cho bổ ra. Đây cũng không phải là đùa giỡn, đại đường cái này 100.000 thiết kỵ là tinh nhuệ, mà mạch đao đội càng là tinh nhuệ trong tinh nhuệ, từng cái thân cao đều tại 1m8 trở lên, lực lượng càng là lớn đến kinh người, trong tay trang bị mạch đao dạng này sắc bén thần binh lợi khí. Dưới một đao đi, đem cả người cao chỉ có 1m5 phủ Tang Đạo quốc binh sĩ chém ra, cũng không phải là việc khó. Khi nhìn đến một màn này đằng sau, càng là đem Phù Tang đảo quốc những binh lính kia dọa đến không muốn không muốn. Bọn hắn tại Phù Tang đảo quốc phía trên đả chiến thời điểm, lúc nào nhìn qua loại tràng diện này, dưới một đao đến, nhân mã đều là nát. Cái này mẹ nó còn là người sao? Thiên binh thiên tướng đi. Một vòng công phạt xuống tới, trực tiếp đem Phù Tang đảo quốc 10 vạn đại quân này đánh toàn diện tan tác, sau đó bắt đầu tứ tán chạy tán loạn đứng lên, lúc này mới chỉ giết 20. Không không không. Sau đó, Lý Tính ra lệnh một tiếng, chia binh ba đường bắt đầu truy kích Phù Tang đảo quốc binh sĩ. Căn cứ Lăng Thiên cùng Lý Nhị mệnh lệnh, cho dù là đối phương đầu hàng, chỉ cần không có lập tức quỳ trên mặt đất, phủ phục xuống dưới, liền xem như không nhìn thấy, tiếp tục giết là được. Tốt nhất là đem Phù Tang đảo quốc sinh lực toàn bộ đều cho giết không có. Ngươi trốn, ta đuổi. Đuổi kịp, sau đó bắt đầu giết. Ngày đầu tiên xuống tới, 10 vạn đại quân liền đã bị đại đường quân đội cho chu sát gần 80. Không không không. Nhìn thấy tình huống này sau, trực tiếp đem Phù Tang đảo quốc Thiên Hoàng dọa cho hôn mê bất tỉnh, 10 vạn đại quân này thế nhưng là trong tay hắn lực lượng cường đại nhất, không nghĩ tới như thế không khỏi đánh, lần này có thể làm thế nào đâu. Không nói hai lời, trực tiếp liền đầu hàng. Mặc kệ đại đường bên này đưa ra điều kiện gì, bọn hắn đều vô điều kiện tiếp nhận, thần phục. Cái này khiến Lý Tính hơi có chút bó tay rồi, ta lúc này mới vừa mới xuất thủ, cũng còn không có làm nóng người, ngươi liền không đánh. Mà lại, bệ hạ cùng Lăng Thiên nhiệm vụ bí mật, bọn hắn cũng còn không có hoàn thành, nhất định phải toàn bộ tiêu diệt rơi Phù Tang đảo quốc sinh lực, ngươi liền trực tiếp mở thành đầu hàng, cái này làm thế nào đâu? Đã ngươi đều đầu hàng, cái kia nhất định phải tiếp nhận a. Sau đó, vào lúc ban đêm, liền cử hành một trận yến hội. Nhưng lại tại cử hành yến hội thời điểm, Phù Tang đảo quốc Thiên Hoàng không biết lên cơn điên gì, có thể là uống một chút rượu, đem dấu ở trong lòng lời nói đều nói rồi đi ra. Trực tiếp ngay trước Lý Tính cùng đại đường các vị tướng lĩnh mặt, mắng to Lý Nhị làm sao không phải, rõ ràng đều đã đáp ứng đem bọn hắn Phù Tang đảo quốc liệt vào không chính chi quốc, hắn cũng dám bội bạc. Lỗ Vương Lý Nguyên Xương căn bản cũng không phải là bọn hắn Phù Tang đảo quốc người giết, đây chính là một cái hiểu lầm. Mà lại, Lỗ Vương Lý Nguyên Xương tại bọn hắn Phù Tang đảo quốc hành động, thật sự là quá mức làm càn. Sau đó, lại nói một chút phi thường lời khó nghe. Thậm chí, Phù Tang đảo quốc vị này Thiên Hoàng, còn đem Lý Nhị Huyền Vũ môn chi biến sự tình lấy ra nói Lý Nhị là như thế nào hèn hạ vô sỉ, đại nghịch bất đạo. Cái này đều không phải là trọng yếu nhất chính là, vị này Thiên Hoàng còn nói, bọn hắn chỉ là làm bộ, tạm thời thần phục với Đại Đường Đế quốc, làm lớn Đường Đế quốc nô lệ, chờ bọn hắn có đủ thực lực, góp nhặt không sai biệt lắm thời điểm, liền nhất định có thể giống Trung Nguyên Đại Địa Việt Vương câu tiễn một dạng, bắt đầu báo thủ. Khi lời nói này nói ra đằng sau, Lý Tính mặt ngoài phẫn nộ phi thường, nhưng trong lòng thì có chút đắc ý. Kế hoạch đã đạt thành. Sau đó, ra lệnh một tiếng, đem Phù Tang đảo quốc Thiên Hoàng tất cả thành viên hoàng thất đều tóm lấy, còn có những cái gì tướng quân cùng bọn hắn người nhà, nhưng phàm là nam, toàn bộ ngay tại chỗ xử quyết. Về phần nữ nhân nói, hơi có một chút tư sắc, một nhóm tiếp lấy một nhóm áp giải về Đại Đường Đế quốc. Về phần không có gì tư sắc, liền lưu lại làm lao động sống. Còn có Phù Tang đảo quốc những binh lính kia, mặc kệ là thật thần phục với Đại Đường Đế quốc hay là giả, thật muốn tới một cái Việt Vương câu tiễn kê sách như thế, dù sao toàn bộ đều chém. Một vòng này xuống tới, giết gần có 10 vạn người. Trận này giết chóc, kéo dài suốt 5 ngày mới dừng lại, tại như vậy giết chóc phía dưới, Phù Tang đảo quốc những dân chúng bình thường này, không có một cái nào dám đứng ra phản kháng, cũng không có bất kỳ oán niệm cùng phẫn nộ. Từng cái toàn bộ đều té quỵ trên đất, tiếp nhận Đại Đường Đế quốc chinh phục cùng nô dịch. Đến tận đây, toàn hạn tiếp quản Phù Tang đảo quốc. Về phần chuyện kế tiếp, vậy liền đơn giản nhiều. Trước lúc này, Lăng Thiên cũng đã cùng Lý Nhị thương định tốt, Lăng Thiên quyết định sử dụng A Tam một bộ này, từ bọn hắn văn minh cùng trên tín ngưỡng mặt đến tẩy não bọn hắn. Cho bọn hắn Phù Tang đảo quốc người định một cái cấp bậc, nhưng phàm là Phù Tang đảo quốc cư dân, bọn hắn đâu không lại chỉ là đệ ngũ đẳng tội dân, bọn hắn sinh ra liền có tội, bọn hắn sau đó cả đời này việc cần phải làm, chính là không ngừng rửa sạch tự thân tội nghiệp, để kiếp sau có thể không phải là có tội chi thân. Nếu là có thể thu hoạch được Đại Đường Đế quốc tán thành, liền có thể tấn thăng làm đệ tứ đẳng người bình thường. Về phần đệ tam đẳng người, chính là bọn hắn Phù Tang đảo quốc người có thể đạt tới đẳng cấp cao nhất những người khác, muốn trở thành đệ tam đẳng người chỉ có một cái biện pháp, đó chính là gả cho Đại Đường Đế quốc người, bọn hắn sở sinh xuống người, chính là Phù Tang đảo quốc đệ tam đẳng người. Mà Đại Đường Đế quốc người, coi như chỉ là Đại Đường Đế quốc người bình thường nhất. Tới Phù Tang đảo quốc, cũng là đệ nhị đẳng tồn tại. Trong thời gian ngắn khả năng không được cái tác dụng gì, nhưng một năm này lại một năm nữa, một đời lại một đời xuống dưới, sớm muộn có thể đem Phù Tang đảo quốc biến thành A Tam dạng này dòng giống chế độ quốc gia. Chương 495, mở ra cái thứ hai cánh cửa thời không, chương 495, mở ra cái thứ hai cánh cửa thời không. Mấy đời người đi qua đằng sau, Phù Tang đảo quốc liền sẽ biến thành A Tam quốc dạng này, trở thành một cái dòng giống chế độ quốc gia, sau đó lại đem đủ loại này họ chế độ một mực khắc vào trong lòng của bọn hắn, một đời truyền thừa tiếp. Dân ra, đủ loại này họ chế độ liền sẽ trong lòng bọn họ thâm căn cố đế. A Tam quốc gia này chính là như vậy. Mặc dù nói hiện đại đã tuyên bố phế trừ dòng giống chế độ, vậy chỉ bất quá là làm cho ngoại nhân nhìn. Nhưng trên thực tế, cái này dòng giống chế độ cũng vẫn luôn tồn tại. Cao dòng giống người vẫn như cũng là cao cao tại thượng, trải qua người trên người thời gian, mà dòng giống thấp người, hay là trải qua loại kia nước sôi lửa bỏng, vẹn vẹn chỉ có thể sinh tồn được thời gian. Bình thường nhất ví dụ, Mạc Địch Lao Tiên tiếp kiến những cái kia dòng giống thấp hải từ lúc, mặt ngoài mang theo dáng tươi cười, nhìn qua vô cùng thân mật, là thật coi bọn họ là làm con dân của mình đến đối đãi. Nhưng trên thực tế đâu? Đừng nói đều không cùng bọn hắn nắm một chút tay, thân cận một chút, liền ngay cả mình bóng dáng, cũng không thể để bọn hắn tiếp xúc đến, nhất định phải cách tam mẹ viễn mới được. Phàm là tới gần 3 mét khoảng cách này, cũng cảm giác mình sẽ bị vũ nhục đến một dạng. Mà nhất khôi hài chính là, A Tam quốc những này cái gọi là cao dòng giống người, kỳ thật bọn hắn đều không phải là bản thổ A Tam quốc người, đều là kẻ ngoại lai, thậm chí khó mà nói nghe một chút, bọn hắn đều là người xâm nhập. Kết quả, Tại cao dòng giống loại chế độ này tẩy não phía dưới, một đời tiếp lấy một đời, biến thành dạng này. Buồn quốc cư dân biến thành nô lệ, mà kẻ ngoại lai, người xâm nhập biến thành cao cao tại thượng chủ nhân. Đối với quốc gia khác nhân dân, Lăng Thiên có lẽ sẽ không như thế làm. Nhưng đối với phủ Tang đảo quốc những người này, Lăng Thiên đó là tuyệt không đồng tình, tuyệt không sẽ do dự, liền đem A Tam một bộ này dòng giống chế độ áp đặt trên người bọn hắn. Chúng ta Thần Châu đại địa người, chính là tài trí hơn người, chính là so với các ngươi phủ Tang đảo quốc người càng thêm tôn quý. Kỳ thật đi, Trung Nguyên đại địa bên này, kém một chút cũng thay đổi thành như là A Tam quốc bên này bình thường dòng giống chế độ, chỉ bất quá chúng ta cái này dòng giống chế độ, mặc kệ là cao dòng giống hay là dòng giống thấp đều là người một nhà. Vì cái gì không có diễn biến thành là dạng này chế độ đâu? Vậy thì nhất định phải cảm tạ một chút Hoàng Sào vị mãnh nhân này, đương nhiên, vẹn vẹn là Hoàng Sào một người, khả năng còn chưa đủ lấy làm thành chuyện này, còn nhất định phải cảm tạ một chút những thế gia kia đại tộc, chỉnh ra tới một cái gì sĩ tộc xếp hạng cái này một cái đồ chơi, đem tất cả sĩ tộc đều viết phía trên này, sau đó còn cả một cái xếp hạng. Cái đồ chơi này vốn là bọn hắn dùng để hiện lộ rõ ràng chính mình sĩ tộc một loại cảm giác ưu việt. Có thể cái đồ chơi này rơi xuống Hoàng Sào trong tay, vậy coi như là một bản danh sách, đều không cần tốn hao công phu gì đi điều tra, đến cùng đều có cái nào thế gia đại tộc, những gia tộc này bên trong lại có người nào. Trực tiếp cầm danh sách, lần lượt đi diệt môn là được. Cũng chính là bởi vì trận này đại đồ sát, triệt để ngăn chặn dòng giống chế độ loại chuyện như vậy xuất hiện. Nếu không, Trung Nguyên đại địa bên này hoàn toàn có khả năng diễn biến thành dòng giống chế độ. Tại huyết tinh trấn áp phía dưới, phù tang đảo quốc còn lại những cao tầng này, rất tự nhiên liền tiếp nhận chế độ này. Không thể không nói, mặc kệ là quá khứ, hiện tại hay là tương lai phù tang đảo quốc, loại kia khắc vào bọn hắn trong xương cốt nô tính, vẫn luôn không có biến hóa. Toàn diện nắm trong tay phù tang đảo quốc đằng sau đó chính là chuyện trọng yếu nhất. Tá độ Kim Sơn cùng Thạch Gặp Ngân Sơn hai tòa này tiền núi. Trước đó đại đường đế quốc sư thần chẳng qua là tiến hành bước đầu khảo sát mà thôi, cũng không có quá mức cẩn thận kiểm tra, nếu là chuyển đi khả năng ảnh hưởng sẽ không tốt lắm, nhưng là hiện tại lời nói hoàn toàn không cần lo lắng cái này, thoải mái đi khảo sát, đi khảo thí, đi kiểm tra. Trải qua mấy ngày nữa khảo sát đằng sau, được đi ra kết quả cùng Lăng Thiên trước đó cung cấp tin tức giống nhau như lúc tại Thạch Gặp Ngân Sơn và quặng mỏ này bên trong ẩn chứa cái này đại lượng bạch ngân, nếu là có thể đem nó khai thác đi ra, bù đắp được đại đường đế quốc mấy chục năm thuế má thu nhập, vậy còn có cái gì tốt nói đâu, trực tiếp khai thác tinh luyện. Mà lại Phù Tang đảo quốc nơi này còn có sẵn thợ mỏ, Phù Tang đảo quốc còn lại cái kia 20. Không không không, không có bị tru sát binh sĩ, toàn bộ đều cho đưa đến Thạch Gặp Ngân Sơn cùng Tá Độ Kim Sơn hai tòa này quặng mỏ đến đào quáng. Căn cứ chủ nghĩa nhân đạo, đại đường quân đội đối với mấy cái này Phù Tang đảo quốc thợ mỏ cũng không có quá hà khắc, chí ít một ngày còn có thể cho bọn hắn ăn được 2 bữa cơm, 12 canh giờ lời nói, nhất định phải làm đủ 8 canh giờ mới được. Về phần thay phiên nghỉ ngơi lời nói, cứ dựa theo 007 loại chế độ này đến thay phiên nghỉ ngơi. Đang nghe chế độ này đến đây đào quáng những thợ mỏ này gọi là một cái kích động. Ngoài miệng không ngừng tại cảm kích đại đường đế quốc, nói đại đường đế quốc như thế nào nhân tử, đối bọn hắn quá tốt rồi. Còn kém quỳ trên mặt đất dập đầu cảm tạ, sau đó làm việc đến, một cái so một cái tích cực. Mấy ngày sau, tin tức truyền về đến đại đường Trường An. Khi biết tin tức này sau, toàn bộ Trường An thành đều sôi trào lên, tất cả dân chúng đều cao hứng nhảy dựng lên, mà sống tại đại đường mà kiêu ngạo, mà kích động, là có một cái cường đại như vậy quốc gia mà kiêu ngạo. Dám khiêu khích chúng ta đại đường đế quốc, vậy các ngươi liền phải làm tốt bị diệt quốc chuẩn bị. Kỳ thật, tại ngày thứ nhất thời điểm, Lăng Thiên liền đã biết tin tức này. Phù Tang đảo quốc đang chiến tranh, Lăng Thiên ngay tại trên trời nhìn xem. Như vậy phấn chấn lòng người, kích động thời khắc, sao có thể không tận mắt chứng kiến một chút đâu. Chủ yếu vẫn là có chút bận tâm Lý Thanh Nguyệt an nguy, dù sao đây cũng là tương lai mình nàng dâu, mặc dù nàng hiện tại cũng đã thu được siêu phàm lực lượng, nhưng ở trên chiến trường vẫn là có chút không yên lòng. Thế là, liền len lén theo tới, ở trên trời thời gian thực quan sát trận chiến này. Dù sao, lấy Lăng Thiên tốc độ bây giờ, từ Trường An thành xuất phát đến Phù Tang đảo quốc, cũng liền chừng 10 phút đồng hồ mà thôi, các loại xác định Phù Tang đảo quốc đã triệt để cầm xuống, Lý Thanh Nguyệt không có bất cứ vấn đề gì đằng sau, liền lại về tới Kháo Sơn thôn. Về phần xung quanh những quốc gia kia, bọn hắn đến bây giờ cũng còn chưa kịp phản ứng. Thật sự là quá nhanh. Từ đại đường đế quốc xuất binh, đến Phù Tang đảo quốc bị diệt mất, cũng bất quá cũng chỉ là hơn 10 ngày thời gian, dưới tình huống bình thường, nào có nhanh như vậy à? Đây chính là diệt quốc chi chiến, cũng không phải cái gì chiến tranh nhỏ. Không có mấy tháng thời gian, căn bản là không hạ được đến, bọn hắn lại thế nào có thể sẽ biết đại đường đế quốc tốc độ bây giờ, còn có đại đường thiết kỵ lực lượng bây giờ đâu. Hoàng cung trong đại điện, khi biết tiền tuyến đại thắng sau, Lý Nhị cũng không nhịn được kích động lên, hai tay nắm chặt nắm đấm, nhìn xem trên tường tấm kia to lớn thế giới địa đồ, lập tức đem tượng trưng cho đại đường đế quốc tiêu chí lá cờ nhỏ, một chút cắm vào Phù Tang đảo quốc nơi này. Phù Tang đảo quốc đã bị chiếm lấy được. Kế tiếp, nói đến đây, Lý Nhị ánh mắt lập tức rơi xuống Liêu Đông vị trí này, cao cú lệ quốc gia này, cũng là thời điểm nên đặt vào đến bọn hắn đại đường đế quốc bản đồ bên trong. Vừa nghĩ tới chính mình nhìn thấy hình ảnh kia, Lý Nhị liền có một loại muốn đem cao cú lệ quốc gia này từ trên địa đồ xóa đi xúc động, thật sự là quá khinh người. Đến muốn một cái biện pháp, danh chính ngôn thuận đối với cao cú lệ xuất binh. Nghĩ tới đây, Lý Nhị không nói hai lời, đem chính mình cố vấn đoàn cho triệu tập tới. Cùng lúc đó, Lăng Thiên bên này cũng định mở ra thứ hai phiến cánh cửa thời không. Chương 496, Đại Tần AOFMIS, chương 496, Đại Tần AOFMIS. Ân. Ngoa tạo. Trang cảnh này làm sao nhìn qua có một chút quen thuộc đâu? Tựa hồ đang địa phương nào thấy qua. Một cước bước ra cánh cửa thời không, khi Lăng Thiên nhìn thấy cảnh tượng trước mắt lúc, bỗng nhiên sửng sốt một chút, cách đó không xa trên đài tử hình mặt cái kia sắp bị chặt đầu nam tử, làm sao giống như vậy hắn làm sao ưa thích một cái kịch truyền hình diễn viên. Ngoa tạo. Ta không phải là xuyên qua đến thần thoại bộ này trong kịch truyền hình mặt Đại Tần thời đại đi. Cái này có chút không tốt lắm làm a. Trước mắt tình huống này, rất khó để Lăng Thiên không nghi ngờ, chính mình là xuyên qua đến cái này đại tần, chủ yếu là trên đài tử hình tiểu ca kia, thật sự là quá nhìn quen mắt, không phải liền là diễn qua Lý Tiêu Diêu vị kia thôi. Về phần đến cùng phải hay không, rất nhanh liền có thể thấy rõ ràng. Ngoa tạo, cái này mẹ nó, thật sự chính là a. Ngay tại sau một khắc, sắp bị chém đầu thời điểm, Dịch Tiểu Xuyên trong túi điện thoại bỗng nhiên vang lên, cái này không phải liền là thần thoại bộ này kịch truyền hình kịch bản thôi. Nếu không phải là Dịch Tiểu Xuyên trong túi điện thoại bỗng nhiên vang lên, hắn sợ là đều muốn đầu người rơi xuống đất. Cũng không biết là bởi vì trên người hắn có nhân vật chính khí vận, hay là bởi vì đại tần thời đại này người, không biết điện thoại vật này, khi nhìn đến điện thoại phát ra chớp lóe đằng sau, thật sợ sệt, trong lúc nhất thời không dám động thủ, lúc này mới cho Dịch Tiểu Xuyên cơ hội sống sót. Căn cứ Lăng Thiên suy đoán, hai loại nguyên nhân cũng có thể. Tại đạt tới nhập đạo cảnh giới đằng sau, Lăng Thiên đã có thể nhìn thấy trên người một người khí vận, Lăng Thiên có thể rõ ràng cảm giác được, cái này Dịch Tiểu Xuyên trên người khí vận lớn vô cùng. Nếu như người bình thường khí vận liền cùng đũa một dạng lớn nhỏ nói, cái kia giờ phút này Dịch Tiểu Xuyên trên người khí vận, không sai biệt lắm có đuổi như thế thôi, cái này mấy ngàn lần khí vận chiến lệnh, tại loại này khí vận tác dụng dưới, Dịch Tiểu Xuyên nhân vật chính này là căn bản không có dễ dàng chết như vậy rơi. Coi như không phải là bởi vì điện thoại di động vang lên, để hắn sống sót, cũng sẽ bởi vì những người khác sống sót. Bởi vì, Hạng Vũ bọn hắn lập tức liền muốn đi qua cấp pháp trường. Dưới loại tình huống này, Dịch Tiểu Xuyên rất có thể sẽ cùng theo cùng một chỗ được cứu đi. Dù sao, đây chính là Sở Bá Vương Hạng Vũ. Lấy điểm võ lực của hắn, chỉ bằng xung quanh cái này mấy trăm binh sĩ, mà lại cũng còn không phải tinh nhuệ, muốn ngăn lại hắn Tây Sở Bá Vương, cái này trên cơ bản là không thể nào. Coi như hiện nay Hạng Vũ điểm võ lực còn không có đạt tới đỉnh phong, nhưng cũng đã trưởng thành, điểm võ lực cũng đã phi thường cao, đoán sơ qua phía dưới, Hạng Vũ một cánh tay lực lượng có thể đạt tới 700-800 cân. Tại đại tần thời đại này, phổ thông lịch sử trong thế giới, một cánh tay lực lượng đạt tới loại trình độ này, đó là khá là khủng bố. Ân, ta muốn hay không xuất thủ can thiệp một chút, xử lý sạch Dịch Tiểu Xuyên đâu? Lăng Thiên nhịn không được nói ra, chủ yếu là bởi vì Dịch Tiểu Xuyên nhân vật này, thật sự là quá không làm cho người hỉ. Năm đó phàm là đổi một người diễn Dịch Tiểu Xuyên, chỉ sợ bộ kịch này đều muốn bị hủy. Chủ yếu là Dịch Tiểu Xuyên làm việc này đi, thực sự quá không phải người. Đầu tiên, nàng cô phụ Lã Tố, rõ ràng không thích Lã Tố, còn đi trêu chọc người ta ngây thơ tiểu cô nương, kết quả làm hại Lã Tố mất mạng, biết rất rõ ràng nữ tử thời cổ đại đều vô cùng bảo thủ, còn đi châm ngòi Lã Chí, để người ta hai tỷ bội cho thai họa thành hình dáng ra sao? Phàm là hiện tại tiểu thuyết xuyên Việt, người dám như thế viết, đoán chừng đều muốn bị người mắng chết. Sau đó khu bình luận liên tiếp nhất tinh, hai sao bình luận. Cũng bởi vì biết lịch sử, tương lai Lưu Bang có thể đoạt được thiên hạ, liền cùng hắn kết bái, còn đem một lòng ưa thích chính mình Lã Chí cho đưa ra ngoài. Phía sau Lã Chí sở dĩ sẽ hắc hóa, ở mức độ rất lớn đều là bởi vì Dịch Tiểu Xuyên, nếu là hắn có thể ngay từ đầu liền tiếp nhận Lã Chí, cái kia Lã Chí vô cùng có khả năng sẽ không hắc hóa. Trong chính sử Lã Chí, nếu không phải là có những kinh nghiệm kia lời nói, đoán chừng cũng rất không có khả năng sẽ hắc hóa. Dịch Tiểu Xuyên tự cho là hiểu rõ lịch sử, thật ra thì giải vô cùng phiến diện. Cũng bởi vì Dịch Tiểu Xuyên quá mức tin tưởng Lưu Bang, kết quả đem hảo huynh đệ của mình cao yếu cho hại, phải biết làm một cái thế kỷ 21 nam nhân, để hắn gặp phải cắt xén chi hình trở thành thái giám. Chuyện này với hắn tổn thương, đến cùng lớn bao nhiêu? Đơn giản so chết còn khó chịu hơn. Nhưng tại sau đó, Dịch Tiểu Xuyên đối với chuyện này chẳng quan tâm, còn khuyên cao yếu còn rộng lượng hơn, chuyện này đi qua liền đi qua, muốn nhìn về phía trước, có thể ngàn vạn không có khả năng bởi vì những chuyện này mà sa đoạn. Hắn sở dĩ có thể đứng tại đạo đức chí cao điểm, đó là bởi vì hắn là nhân vật chính, tất cả chuyện tốt đều rơi xuống trên người hắn, phàm là để hắn kinh lịch cao yếu trỗi trải qua sự tình, nhìn hắn sẽ có phản ứng gì. Làm không tốt, trở nên sánh vai phải trả muốn cực đoan. Trong lịch sử Triệu Cao, đúng là để cho người ta hận đến có chút nghiến răng nghiến lợi, hận không thể đem nó chém thành muôn mảnh, rút gân lột ra, đem nó lăng trì xử tử, nhưng thần thoại trong kịch cao yếu, lại là để cho người ta có chút đau lòng. Chủ yếu là bởi vì hắn kinh lịch quá thảm rồi, đang yên đang lành một người nam nhân bị tiến. Trở thành thái giám đằng sau, những gì hắn làm, chẳng những không có đạt được chính mình hảo huynh đệ ủng hộ và thông cảm, ngược lại còn bị đối phương tự dưng chỉ trích, nói hắn sa đọa, còn muốn đối phó hắn. Một loạt này đả kích, để cao yếu làm sao có thể đủ tiếp thụ. Nếu là không có Dịch Tiểu Xuyên một đợt này thao tác, cao yếu đều không nhất định sẽ hắc hóa. Có thể nói, trong bộ kịch này mấy người hắc hóa đều là bởi vì Dịch Tiểu Xuyên cái này thánh mẫu biểu, Lã Chí hắc hóa, cao yếu hắc hóa, hoàn toàn đều là bởi vì hắn một loạt thao tác. Lại có chính là Hạng Vũ nơi này, Hạng Vũ người đại ca này, đối với Dịch Tiểu Xuyên vậy nhưng gọi là móc tim móc phổi, đem Dịch Tiểu Xuyên xem như là anh em ruột của hắn, mặc kệ làm chuyện gì, vậy cũng là vô điều kiện trợ giúp. Có thể kết quả đây, biết rõ Hạng Vũ sẽ có dạng gì kết cục, từ đầu tới đuôi đều không có trợ giúp qua Hạng Vũ, còn biến đổi pháp giúp đỡ Lưu Bang cái này tiểu vô lại. Tại trong bộ kịch này, mặt Lưu Bang liền thật là một cái từ đầu đến đuôi vô lại. Còn có đối với mình mối tình thắm thiết Tiểu Nguyệt, Dịch Tiểu Xuyên cũng là vô cùng tuyệt tình. Vẫn là câu nói kia, không thích người ta, cũng đừng có đi trêu chọc. Mà lại, cái này lại không phải hiện đại, đây chính là cổ đại, lấy hắn Dịch Tiểu Xuyên mông nghị thân phận này, muốn cưới nhiều mấy cái nữ tử nhập môn, không hề có một chút vấn đề, nhưng hắn hết lần này tới lần khác lại làm hiện đại một bộ này. Có thể nói, trong thần thoại Dịch Tiểu Xuyên, đơn giản chính là một người cặn bã. Đối với cao yếu cùng gặp nhau hai cái này huynh đệ, bất nghĩa. Đối với chính ca vị quân vương này, bất trung. Lại cô phụ Lã Chí, Lã Tố, Tiểu Nguyệt ba vị này cô nương yêu. Cũng liền chúng ta vị này Mai tông chủ nhân vật thiết là tốt, phàm là đổi một người đến diễn Dịch Tiểu Xuyên, thật muốn xong con bê. Trước kia nhìn cái này kịch truyền hình thời điểm, Lăng Thiên mỗi một lần nghĩ đến Dịch Tiểu Xuyên làm những chuyện này, đều có chút hận đến thẳng cắn răng, dưới mắt Dịch Tiểu Xuyên vị này nhân vật chính ngay tại trước mắt hắn, muốn hay không cả một điểm gì đó đâu. Hắc hắc. Hắn không phải có thể đứng tại đạo đức chí cao điểm chỉ trách cao yếu thôi. Chính hảo, ta liền đến đổi chỗ một chút hai người bọn họ nhân sinh đi. Nhìn hắn gặp được những chuyện này thời điểm, sẽ có phản ứng gì đâu. Lăng Tiên cười nào ỷ chương 497, thần bí Bắc Nham sơn người, chương 497, thần bí Bắc Nham sơn người. Quả nhiên, đây hết thảy liền như là trước đó trong kịch truyền hình chỗ diễn như vậy không kém chút nào, Dịch Tiểu Xuyên, Hạng Vũ cùng Hạng Lương thúc cháu, thành công thoát khỏi quan binh truy sát. Hắc hắc. Một cái Dịch Tiểu Xuyên, một cái Hạng Vũ, đó cũng đều là người đại khí vận. Ân. Hạng Vũ vị này tương lai Tây Sở bá vương, hắn khí vận lại còn không bằng Dịch Tiểu Xuyên, đây chính là nhân vật chính có khí vận thôi. Lăng Thiên thoáng có chút khiếp sợ nói ra. Vốn cho rằng Dịch Tiểu Xuyên vị này nhân vật chính khí vận coi như tại lợi hại, cũng hẳn là so ra kém Hạng Vũ đi. Không nghĩ tới làm nhân vật chính khí vận, vậy mà cao như thế. Nghĩ tới đây, Lăng Thiên lại không nhịn được đậu đen rau muống một chút Dịch Tiểu Xuyên, ngươi có như thế cao khí vận, coi như ngươi không cách nào vãn hồi Đại Tần đế quốc diệt vong, vì cái gì chính mình liền không thể đi giành thiên hạ đâu? Nhất là hậu kỳ Dịch Tiểu Xuyên, đây chính là trở thành Mông Điểm đệ đệ Mông Nghị, trong tay càng là nắm giữ lấy 300. Không 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 Mông gia quân đại sát khí này, muốn giành thiên hạ hẳn là không có vấn đề gì. Cũng bởi vì sợ sệt cải biến lịch sử, liền khuất tại Lưu Bang cái này lao vô lại phía dưới. Đơn giản không thể nói lý. Ân. Ngay lúc này, Lăng Thiên mới bỗng nhiên kịp phản ứng, nơi này không phải lịch sử chính kịch bên trong Đại Tần, mà là thần thoại trong bộ kịch này mặt Đại Tần đế quốc. Lăng Thiên thế nhưng là nhớ kỹ rất rõ ràng, tại thần thoại bộ này trong kịch truyền hình mặt thế nhưng là có thuốc trường sinh bất lao vật này. Mà lại, trong này thuốc trường sinh bất lao không phải giả, mà là chân thực tồn tại. Dịch Tiểu Xuyên, Cao Mớn, Ngọc Sấu công chúa ba người này cũng bởi vì ăn thuốc trường sinh bất lao, từ Đại Tần thời đại này sống đến hiện đại, về sau bởi vì Tần Thủy Hoàng Lăng sụp đổ, viên kia từ trên trời giáng xuống thiên tinh phá toái, lúc này mới đưa đến thuốc trường sinh bất lao mất đi hiệu lực, bọn hắn đã mất đi trường sinh bất lao năng lực. Dưới tình huống bình thường, một cái không có bất luận cái gì siêu năng lực, ngay cả võ hiệp đều thế giới không tồn tại bên trong, là không thể nào xuất hiện trường sinh bất lao loại này vượt qua khái niệm cùng quy tắc bên ngoài đồ vật. Thế giới này quy tắc là sẽ không cho phép. Liền như là Trương Tam Phong như vậy, liền xem như tâm linh của hắn cảnh giới lại cao hơn, căng hết cỡ cũng liền có thể sống một cái 2-300 tuổi mà thôi. Dịch Tiểu Xuyên, Cao Mẫn, Ngọc Sấu công chúa bọn hắn những người bình thường này, làm sao có thể sống lâu như thế? Chỉ có vượt qua thế giới này quy tắc bên ngoài đồ vật, căn cứ Lăng Thiên phỏng đoán, thần thoại trong thế giới này viên kia có thể cho người ta mang đến trường sinh bất tử năng lực thiên tinh, 89 phần 10 chính là cánh cửa thời không mảnh vỡ. Thần thoại bộ này trong kịch truyền hình thuốc trường sinh bất lão nguyên vật liệu một trong, chính là thiên tinh bột phấn. Đoán chừng là thiên tinh bột phấn bên trong, lây dính một sợi tản mát lực lượng thời không, chính là cái này một sợi tản mát lực lượng thời không, để thuốc trường sinh bất lão có được năng lực như vậy. Nếu không, một cái thường quy lịch sử trong thế giới, không có khả năng có lực lượng như vậy. Mà lại, khối này cánh cửa thời không mảnh vỡ, đoán chừng còn không nhỏ. Ngay cả một chút xíu thiên tinh bột phấn cũng có thể làm cho người trường sinh bất lão. Lý Nhị cầm tới đạo đức kinh lâu như vậy đều không có thu hoạch được bất kỳ lực lượng, có thể là bởi vì mảnh vụn này quá nhỏ. Vẹn vẹn chỉ là một cái phân tích đến, Lăng Thiên liền đã xác định. Hắc hắc, không nghĩ tới nhanh như vậy tìm đến khối này cánh cửa thời không mảnh vỡ. Muốn hay không hiện tại liền lấy đi khối mảnh vỡ này đâu. Ân. Sau một khắc, Lăng Thiên bỗng nhiên kịp phản ứng, có vẻ như khối này ẩn chứa cánh cửa thời không mảnh vỡ thiên tinh còn không có rơi xuống, giờ phút này đoán chừng còn tại trong bầu trời cao nhanh chóng hướng về Đại Tần đế quốc bay tới. Chờ đợi một thời điểm nào đó, lại từ trời mà hàng, nên ở Đại Tần đế quốc một chỗ nào đó. Cái này mẹ nó. Nghĩ tới đây, Lăng Thiên lập tức cũng có chút bó tay rồi, đều đã suy đoán ra đến, cánh cửa thời không mảnh vỡ chính là trong thế giới thần thoại viên này thiên tinh, lấy Lăng Thiên thực lực, tùy thời đều có thể lấy đi. Nhưng bây giờ mấu chốt là, viên này thiên tinh còn không có rớt xuống. Sau một khắc, Lăng Thiên trong lòng thoáng có chút bắt đầu thấp thỏm không yên, lập tức lẩm bẩm lầu bầu nói ra sẽ không bởi vì ta xuyên qua tới, dẫn đến kịch bản phát sinh biến hóa, thiên tinh không rơi xuống tới đi. Hẳn là sẽ không, thần thoại thế giới này chính là lấy Đại Tần đế quốc làm chủ. Thiên tinh nếu là không rơi vào Đại Tần đế quốc phạm vi bên trong, cái kia rơi vào địa phương nào đâu? Ân, có vẻ như trừ thiên tinh bên ngoài, còn có một cái đồ vật đặc biệt. Dịch Tiểu Xuyên cùng ta mớn, hình như là bởi vì một cái đặc thù hộ, còn có trên người hắn hổ phù ấn ký, này mới khiến hắn xuyên qua đến Đại Tần đế quốc thời đại này tới. Chỉ có cánh cửa thời không mảnh vỡ, mới có cái này xuyên qua thời không năng lực. Chẳng lẽ lại, để Dịch Tiểu Xuyên cùng Cao phải xuyên qua thời không cái hộp này cùng hổ phù ấn ký, trong đó cũng có một khối cánh cửa thời không mảnh vỡ không thành. Nếu là dạng này, vậy coi như quá hoa tắc. Lăng Thiên kích động nói, tại thời khắc này, Lăng Thiên bỗng nhiên có một cái phỏng đoán, không chừng để Dịch Tiểu Xuyên cùng Cao phải xuyên qua cái hộp này, hổ phù ấn ký, còn có thiên tinh ở giữa có liên hệ đặc thù nào đó. Bởi vì nhận lấy xuyên qua hộp, hổ phù ấn ký triệu hoán, thiên tinh mới rơi xuống. Càng là phỏng đoán, Lăng Thiên đã cảm thấy càng là có loại khả năng này. Thiên tinh còn không có rơi xuống, nhưng cái hộp này lại là đã xuất hiện, có vẻ như ngay tại vị kia thần bí Bắc Nham Sơn trong tay người, về phần hổ phù ấn ký lời nói, ngay tại Dịch Tiểu Xuyên trên thân. Vừa vặn, từ Dịch Tiểu Xuyên trên thân đem viên này hổ phù ấn ký làm tới, hắn cũng sẽ không bị Mông Điểm nhận lầm, đem Dịch Tiểu Xuyên cho xem như là đệ đệ của hắn Mông Nghị. Điểm này, ngược lại để Lăng Thiên có chút hiếu kỳ. Dịch Tiểu Xuyên đến cùng phải hay không Mông Nghị đâu? Tại chính thức trong lịch sử, thế nhưng là có Mông Nghị vị này tồn tại, hắn chính là Mông Điểm thân đệ đệ, nếu như Dịch Tiểu Xuyên không phải Mông Nghị, vậy chân chính Mông Nghị đi nơi nào đâu? Nếu như Dịch Tiểu Xuyên là chân Mông Nghị lời nói, vậy cái này hết thảy lại là chuyện gì xảy ra đâu? Chẳng lẽ lại, là Mông Nghị tại khi 6 tuổi, ngoài ý muốn xuyên qua đến hiện đại, bị hiện đại Dịch Tiểu Xuyên phụ thân nhận được, trở thành bọn hắn một nhà nhi tử? Dựa theo lúc đó tình huống kia đến xem lời nói, thật là có loại khả năng này. Dù sao, dựa theo thời gian suy tính lời nói, Dịch Tiểu Xuyên ra đời thời điểm, có vẻ như chính là kế hoạch hóa gia đình thời điểm. Dịch Tiểu Xuyên phụ thân làm một tên giáo sư đại học, giống bọn hắn loại người này, nhất định phải hưởng ứng quốc gia hiệu triệu, nếu không, bát sắt đoán chừng cũng không có. Dưới loại tình huống này, Dịch Tiểu Xuyên rất có thể chính là nhặt tới. Chỉ bất quá, tại xuyên qua trong quá trình, dẫn đến Tiểu Mông Nghị bị mất đại tần thế giới này ký ức, các loại Dịch Tiểu Xuyên sau khi lớn lên, lại cơ duyên xảo hợp xuyên việt về đi. Thoáng một cái, có vẻ như liền tạo thành một cái bế hoàn. Bất quá, cái này chung quy chỉ là phỏng đoán, muốn nghiệm chứng lời nói cũng không khó, chỉ cần làm một chút Dịch Tiểu Xuyên cùng Mông Nghị máu đến nghiệm chứng một chút, đến lúc đó liền biết. Chuyện này trước không nổi, về sau có nhiều thời gian đến nghiệm chứng. Bí mật quan sát Lang Thiên, thừa dịp Dịch Tiểu Xuyên một cái không chú ý, liền đem treo ở trước ngực hắn hổ phù ấn ký cho lấy đi, sau đó chính là đi tìm vị kia Bắc Nham Sơn người. Chương 498, làm sao có loại vô hạn tuần hoàn cảm giác, chương 498, làm sao có loại vô hạn tuần hoàn cảm giác. Bắc Nham Sơn nhân vị tồn tại này, tuyệt đối là thần thoại bộ này trong kịch truyền hình thần bí nhất người. Đầu tiên, xây dựng Tần Thủy Hoàng Lăng bản vẽ, chính là gia hỏa này cho ra tới. Hắn Bắc Nham Sơn nhân bất quá cũng chỉ là một kẻ phàm nhân, chỉ bằng mượn tự thân một người lực lượng, liền có thể đem xây dựng Tần Thủy Hoàng Lăng bản vẽ cho vẽ ra đến, nhất là trong đó những cơ quan kia bố trí, đơn giản không thể tưởng tượng, tựa hồ căn bản cũng không phải là phàm nhân có thể làm được. Mà lại, Lăng Thiên nghiêm trọng hoài nghi, Dịch Tiểu Xuyên cùng Cao muốn xuyên qua, cùng vị này Bắc Nham Sơn nhân có quan hệ. Bởi vì để Dịch Tiểu Xuyên cùng Cao phải xuyên qua cái hộp này, chính là từ hắn nơi này lưu truyền ra ngoài, phía sau còn cứ vậy mà làm một cái gì kim, mộc, nước, lửa, đất năm vị hành giả, để bọn hắn đi chấp hành một cái nhiệm vụ, nhìn đến đây thời điểm, cho người cảm giác, tựa hồ đây hết thảy đều là vị này Bắc Nham Sơn nhân chỉnh tới một cái bẫy. Có thể vị này Bắc Nham Sơn nhân cả những này, mục đích cuối cùng nhất là cái gì đây? Cái này khiến Lăng Thiên đối với vị này Bắc Nham Sơn nhân thân phận đặc biệt hiếu kỳ, hắn rốt cuộc là ai? Lăng Thiên nhất tổng cộng có 3 cái suy đoán. Cái thứ nhất suy đoán, vị này Bắc Nham Sơn nhân chính là ẩn thế cơ nhà nhất mạch người, bọn hắn mạch này người tựa hồ có năng lực như vậy, tại Đại Đường Đế quốc thời điểm, Lăng Thiên được chứng kiến bọn hắn mạch này năng lực. Nếu tại Đại Đường thế giới này tồn tại thần thoại đại tần thế giới này, đoán chừng cũng có khả năng tồn tại. Chỉ bất quá, bọn hắn ẩn thế cơ nhà mới vừa vận thành lập không lâu mà thôi. Suy đoán thứ hai, vị này Bắc Nham Sơn nhân rất có thể cũng là một vị người xuyên việt, tại chính sử bên trong, nhưng không có Bắc Nham Sơn nhân một người như vậy tồn tại. Hắn rất có thể cùng Dịch Tiểu Xuyên một dạng, là một cái người xuyên việt, cũng không biết hắn là từ đâu một thời đại xuyên qua tới, đoán chừng rất có thể là từ Dịch Tiểu Xuyên đằng sau thời đại xuyên qua tới. Cho nên, hắn mới đối Dịch Tiểu Xuyên sự tình, rõ như lòng bàn tay. Thậm chí, Lăng Thiên đều nghiêm trọng hoài nghi, vị này Bắc Nham Sơn nhân là tương lai Dịch Tiểu Xuyên. Coi như hắn là tại Dịch Tiểu Xuyên đằng sau thời đại người, hắn cũng không có khả năng đối với Dịch Tiểu Xuyên những chuyện này, hiểu rõ như vậy, khẳng định sẽ có một ít người khác không biết bí mật. Mà vị này Bắc Nham Sơn nhân, tựa hồ đối với Dịch Tiểu Xuyên tất cả mọi chuyện đều vô cùng hiểu rõ. Trọng yếu nhất chính là, có thể đối với những chuyện này đều làm đến tinh chuẩn dự phán, tựa hồ hắn biết rõ, những chuyện này khẳng định liền sẽ tại thời gian này phát sinh. Mà lại, Dịch Tiểu Xuyên liên tiếp 2 lần đi tìm vị này Bắc Nham Sơn nhân, đều không có nhìn thấy đối phương, tựa hồ giữa hai người có đặc thù nào đó quan hệ, chính là không có khả năng gặp mặt bình thường. Vậy cũng chỉ có một loại khả năng, cái này Bắc Nham Sơn nhân chính là tương lai Dịch Tiểu Xuyên. Cái thứ 3 suy đoán, vị này Bắc Nham Sơn nhân cũng là một vị người nhập đạo, tâm linh của hắn cảnh giới đã đạt đến một cái phi thường cao cấp độ, chỉ sợ chí ít đều đã đạt đến tầng thứ 5, thậm chí là có thể so với Trương Tam Phong tầng thứ 6. Về phần vượt qua tầng thứ 6 cảnh giới này, cũng là có nhất định khả năng. Đây là trước mắt, Lăng Thiên duy nhất có thể đoán được khả năng. Về phần Bắc Nham Sơn nhân đến cùng là ai, chỉ có tại tự mình nhìn thấy hắn đằng sau mới có thể biết. Đại Tần mặc dù đã thống nhất lục quốc, nhưng dưới mắt thời kỳ này Đại Tần đế quốc cương vực cũng không phải là rất lớn, lấy Lăng Thiên hiện nay tốc độ, chỉ cần mười mấy phút thời gian, liền có thể từ Đại Tần đế quốc một đầu này bay đến Đại Tần đế quốc đầu kia. Trong vòng một canh giờ, có thể tới vừa đi vừa về mấy lội. Nương tựa theo đối với kịch truyền hình một chút ký ức, Lăng Thiên rất mau tìm đến Thang Vu Sơn nơi này. Có vẻ như, vị này Bắc Nham Sơn nhân liền giấu ở cái này được gọi là Thang Vu Sơn địa phương. Tại vây quanh Thang Vu Sơn vòng vo tầm vài vòng đằng sau, rốt cục tại Thang Vu Sơn giữa sườn núi nơi này, thấy được một cái nho nhỏ nông trường, bên trong ở một cái tóc trắng xóa, nhưng lại tinh khí thần phi thường cường đại lão nhân, trừ lão nhân này bên ngoài, còn có 5-6 cái tiểu đồng tử hầu hạ. Giờ phút này, vị này lão giả tóc trắng xóa, chính ngẩng đầu nhìn bầu trời. Tựa hồ đang suy nghĩ cái gì sự tình. Nhưng có thể thấy rõ ràng, tại lão giả này trong ánh mắt, có một sợi lao không đi yêu thương, còn có một vòng bất đắc dĩ cùng hồi ức. Ai? Cũng chỉ nghe lão giả này thở dài một hơi, lầm bầm lầu bầu nói ra tính toán thời gian, Dịch Tiểu Xuyên cũng đã đi vào thời đại này đi. Ai? Một cái luân hồi mới, lại lần nữa bắt đầu. Cuộc sống như vậy, lúc nào là cái cỡ, ta lúc nào mới có thể từ đó thoát khỏi đi ra đâu? Ân, cái này, đây là. Ngay tại sau một khắc, nguyên bản còn nằm trên ghế lão giả, đột nhiên một chút đứng dậy, trừng lớn hai mắt, mặt mũi tràn đầy chấn kinh cùng bất khả tư nghị nhìn về phía trước. Ở phía trước của hắn, cũng chỉ gặp Lăng Thiên nhất bước một bước, từ trong hư không dậm chân mà đến. Ngươi nửa ngày, lão giả cũng không biết nên nói cái gì, hắn sống nhiều năm như vậy, gặp qua các loại chẳng diện, đủ loại người, cho tới bây giờ chưa từng nhìn thấy tràng cảnh như vậy. Quả nhiên a. Khi nhìn đến lão giả này trong ngay mắt, Lăng Thiên khỏe miệng lộ ra một tia dáng tươi cười nghiền ngẫm, nói ra bản tọa trước đó ngay tại suy đoán, ngươi vị này cái gọi là Bắc Nham Sơn nhân, có khả năng hay không là tương lai Dịch Tiểu Xuyên. Hiện tại xem ra, bản tọa suy đoán là chính xác, ngươi quả nhiên chính là lão niên Dịch Tiểu Xuyên. Có chút ý tứ a. Ngươi. Nghe được Lăng Thiên nhất miệng nói ra thân phận của mình, lão giả thân hình run lên, có chút hoảng sợ hỏi ngươi rốt cuộc là ai. vì sao biết thân phận của ta? Chẳng lẽ lại, ngươi là tiên nhân?
Không sai, trước mắt vị này Bắc Nham Sơn nhân không phải người khác, chính là Lao Niên Dịch Tiểu Xuyên. Đối mặt Lao Niên Dịch Tiểu Xuyên trả lời, Lăng Thiên cười nói ngươi trường sinh bất lao chi lực, không phải cũng đã theo thiên tinh phá toái, mà bị bắt trở về thôi. Ngươi lại còn có thể thu hoạch được trường sinh bất lao. Mà lại, bản tọa có chút hiếu kỳ, ngươi lại là làm sao xuyên việt trở lại đại tần thời đại này?
Ngươi? Lăng Thiên lời nói, để Lao Niên Dịch Tiểu Xuyên lại là sửng sốt một chút, chính mình điểm ấy bí mật, đối phương vậy mà toàn bộ biết, bất quá để Lao Niên Dịch Tiểu Xuyên thở dài một hơi chính là, đối phương có vẻ như cũng có một chút không biết sự tình. Cái nhìn này đi qua, Lăng Thiên liền xem như xem thấu Dịch Tiểu Xuyên. Đầu tiên, Lão Niên Dịch Tiểu Xuyên khí vận so với Thanh Niên Dịch Tiểu Xuyên khí vận còn cường đại hơn mấy lần, sau đó chính là Lão Niên Dịch Tiểu Xuyên tâm linh cảnh giới, căn cứ Lăng Thiên đoán chừng, hắn cũng đã nhập đạo. Chỉ bất quá cùng Lăng Thiên nhất dạng, cũng chỉ là cảnh giới thứ tư. Dù sao, sống hơn 2000 năm, coi như không có thiên phú, hơn 2000 năm qua kinh lịch còn tại đó, dựa vào một phần này lịch duyệt, cũng đủ để đạt tới tầng cảnh giới thứ 4. Lại có chính là, Lăng Thiên cảm giác được Dịch Tiểu Xuyên trong thân thể có một loại lực lượng đặc thù, cũng là bởi vì có một loại lực lượng đặc thù tồn tại, để hắn có thể trường sinh bất lão. Loại lực lượng này tựa hồ cùng lực lượng thời không có chút tương tự. Dịch Tiểu Xuyên, tới đi. Giải đáp một chút bản tọa nghi ngờ trong lòng đi. Câu trả lời của ngươi nếu là có thể để bản tọa hài lòng lời nói, không chừng bản tọa cũng có thể giải đáp ngươi một hai cái nghi vấn à. Lăng Thiên cười nói. Thật thôi.
Lăng Thiên lời này Lão Niên Dịch Tiểu Xuyên, lập tức có chút kích động lên. Chương 499, còn có một cái Dịch Tiểu Xuyên, chương 499, còn có một cái Dịch Tiểu Xuyên. Bản tọa cỡ nào tồn tại, có cần phải lừa ngươi thôi. Lăng Thiên cười nói.
Nói đi.
Dịch Tiểu Xuyên, không đối. Ngươi bây giờ không nên xưng là Tiểu Xuyên, mà nên cứ gọi là Lao Xuyên, ngươi là như thế nào lại xuyên việt về đến đại tần thời đại này? Mà lại, so ngươi lần đầu tiên xuyên việt tới thời gian còn muốn sớm hơn.
Lăng Thiên hỏi.
Ai? Nghe được Lăng Thiên đặt câu hỏi, Lão Niên Dịch Tiểu Xuyên nhịn không được thở dài một hơi, lập tức nói ra ngày đó, ta cùng Cao muốn tại Tần Thủy Hoàng Lăng bên trong phát sinh tranh chấp, không cẩn thận đánh nát viên kia thiên châu, dẫn đến Tần Thủy Hoàng Lăng phát sinh sụp đổ, thiên tinh phá toái, ngọc của ta thấu cũng chết tại trong đó. Ta vốn cho là mình cũng chết chắc rồi, mà lại, ngay lúc đó ta cũng không muốn tiếp tục sống sót. Thật vất vả. Đợi hơn 2000 năm thời gian, rốt cục đợi đến ngọc xấu, vốn cho rằng hai người chúng ta có thể vĩnh viễn cùng một chỗ, không nghĩ tới lần này gặp mặt, lại là thiên nhân vĩnh cách. Ngay lúc đó ta, liền nghĩ cùng ngọc xấu chết cùng một chỗ táng thân tại Tần Thủy Hoàng Lăng bên trong. Có thể để ta không nghĩ tới chính là, chờ ta lại lần nữa khi mở mắt ra, nhưng lại đi tới đại tần thời đại này. Mà lại, so ta lần đầu tiên xuyên việt tới thời điểm, còn phải sớm hơn 20 năm.
Thì ra là thế a.
Nghe được Lão Niên Dịch Tiểu Xuyên trả lời, Lăng Thiên nhẹ gật đầu, lập tức hỏi ngươi trường sinh bất lão năng lực không phải đã theo thiên tinh phá toái mà biến mất thôi? Vì sao ngươi bây giờ lại có năng lực này?
Liên quan tới điểm này, ta cũng không biết. Ta chỉ biết là, tại ta trở lại đại tần thời đại này đằng sau, cái kia biến mất năng lực lại trở về. Lão Niên Dịch Tiểu Xuyên nhún vai nói ra, đối với điểm này, hắn cũng không biết.
Ân.
Lăng Thiên hơi nhướng mày, suy nghĩ một chút, lập tức nói ra có lẽ, bản tọa biết, ngươi trường sinh bất lão năng lực đến từ thiên tinh là trong tương lai phá toái, mà đại tần thời đại này thiên tinh còn chưa có phá toái, trong thân thể của ngươi có thiên tinh một phấn, tại ngươi trở lại đại tần thời đại này sau, trong thân thể thiên tinh bộ phấn lực lượng lại lần nữa bị kích hoạt, ngươi lại lần nữa thu được trường sinh bất lão năng lực.
Không chừng, vẫn thật là chuyện như thế. Lão Niên Dịch Tiểu Xuyên lập tức nói ra.
Tiên sinh, ngài còn có cái gì muốn biết tôi?
Lão Niên Dịch Tiểu Xuyên lập tức hỏi.
Lão Xuyên, ngươi cũng coi là một người hiện đại, ngươi hẳn phải biết, trong lịch sử hẳn là có Mông Nghị sự tồn tại của người này, ngươi đến cùng phải hay không Mông Nghị đâu?
Lăng Thiên hỏi.
Ách, ta đến cùng phải hay không Mông Nghị?
Cái này.
Sau một khắc, Lão Niên Dịch Tiểu Xuyên lắc đầu nói ra, tiên sinh, điểm này, ta cũng không biết, căn cứ ta lấy được tình huống, Mông Điểm đại ca đúng là có một cái thân đệ Mông Nghị, hắn vị đệ này Mông Nghị tại khi 6 tuổi đột nhiên biến mất không thấy.
Lão Xuyên, ngươi cảm thấy điều này có thể sao?
Mông gia là tồn tại gì? Đại tần thời đại này, trừ Vương gia, là thuộc bọn hắn Mông gia miệng chế đắc, Mông gia nhị công tử không hiểu thấu biến mất, cái này hợp lý thôi.
Nếu nói có người đem Mông gia nhị công tử cho chống đi, ai có năng lực như thế đâu?
Nếu là nói hắn bị mất, lại có thể đi tới chỗ nào đi đâu?
Đây chính là cổ đại, không phải hiện đại.
Nhất là rất người này hay là Mông gia nhị công tử, đoán chừng chính ca cũng đều sẽ hỗ trợ cùng một chỗ tìm người, trừ phi là người này bốc hơi khỏi nhân gian, hoặc là bị người cho sát hại, lúc này mới tìm không thấy.
Lăng Thiên nói ra.
Cái này.
Nghe nói như thế, Lão Xuyên sắc mặt đại biến. Đạo tiên sinh, ý của ngài là, ta
thật là Mông Nghị.
Đây không phải rõ ràng thôi.
Ngươi có thể từ hiện đại xuyên qua đến đại tần thời đại này đến, cái kia Mông Nghị có khả năng hay không, tại hắn khi 6 tuổi, từ đại tần xuyên qua đến hiện đại đâu?
Ta hỏi ngươi có 6 tuổi trí nhớ lúc trước thôi.
Lăng Thiên hỏi.
Cái này.
Lăng Thiên không hỏi còn tốt, hỏi một chút này xuống tới, Lão Niên Dịch Tiểu Xuyên lập tức cứ thế tại nguyên chỗ, trong ánh mắt tràn đầy chấn kinh cùng bất khả tư nghị. Gần như run rẩy nói ra, còn giống như thật không có 6 tuổi trí nhớ lúc trước, ta chỗ nhớ kỹ tất cả mọi chuyện đều là tại ta 6 tuổi đằng sau.
Chẳng lẽ lại ta thật là trong lịch sử cái kia Mông Nghị, Mông Điểm thật là ta thân đại ca?
Ngươi cẩn thận suy nghĩ một chút, dựa theo tuổi của ngươi, mẹ ngươi sinh ngươi lúc này có phải hay không bắt đầu phổ cập kế hoạch hóa gia đình thời điểm, cha mẹ ngươi đều là công người chuyên nghiệp viên, bọn hắn dám sinh hai thai thôi.
Cái này
một bộ này lý do thoái thác xuống tới, lại để cho Lão Niên Dịch Tiểu Xuyên ngây mẩn cả người.
Càng là suy nghĩ liền càng cảm giác là chuyện như vậy, có vẻ như chính mình thật đúng là chính là Mông Nghị.
Khó trách Ta cùng Mông Điểm đại ca đợi cùng một chỗ thời điểm, chắc chắn sẽ có một loại không hiểu cảm giác, mà lại, đối với hắn có một loại không nói được tín nhiệm cảm giác, đây chính là huyết mạch thân tình cảm giác thôi, lão niên Dịch Tiểu Xuyên nói ra.
Không sai, đây chính là huyết mạch thân tình cảm giác.
Lăng Thiên nói ra, giờ khắc này, Lăng Thiên đã có 9 thành 9 xác định, Dịch Tiểu Xuyên thật chính là Mông Nghị. Trước đó cái kia phỏng đoán, hiện tại có được chứng thực. Nếu muốn đem cuối cùng cái này 0.1 hoàn thành, chỉ cần hai người tới một cái gen kiểm tra đo lường là được rồi. Bất quá, lấy Lăng Thiên cảnh giới hiện nay, đã không cần gen kiểm tra đo lường. Như hai người là thân huynh đệ, từ hai người tướng mạo cùng số mệnh, không sai biệt lắm liền có thể đã nhìn ra. Lăng Thiên đã gặp Dịch Tiểu Xuyên, chỉ cần nhìn một chút Mông Điểm, đến lúc đó liền biết, về phần nói có thời không chi môn mảnh vỡ che lớp Dịch Tiểu Xuyên thiên cơ, người khác nhìn không ra, lại là ngăn cản không được Lăng Thiên ánh mắt. Dù sao, hắn nhưng là cánh cửa thời không chủ nhân. Lão Xuyên, sau đó trả lời kế tiếp vấn đề đi. Trong tay ngươi cái này thuốc trường sinh bất lão phương thuốc, là từ chỗ nào tới? Lăng Thiên hỏi. Tựa như là Thôi Văn Tử nghiên cứu ra được, lão niên Dịch Tiểu Xuyên nói ra.
Không, không, không.
Lăng Thiên lắc đầu nói ra, lão Xuyên, ngươi cẩn thận còn muốn một chút, Thôi Văn Tử cái này thuốc trường sinh bất lão đơn thuốc, đến cùng là từ chỗ nào có được vậy đâu?
Ân,
cái này, đây là. Ngay tại sau một khắc, Dịch Tiểu Xuyên đột nhiên trừng lớn hai mắt, có chút khó tin nói, ta giống như nhớ kỹ Thôi Văn Tử nói qua, hắn cái này thuốc trường sinh bất lão phương thuốc là từ Bắc Nham Sơn nhân nơi này đạt được dẫn dắt. Bắc Nham Sơn nhân không phải liền là chính hắn thôi. Vậy hắn làm sao lại biết thuốc trường sinh bất lão phương thuốc? Bởi vì chính mình nếm qua, tự nhiên là biết cái này thuốc trường sinh bất lão bên trong muốn cái gì. Cái này khiến Dịch Tiểu Xuyên lập tức cứ thế ngay tại chỗ, chính mình nếm qua thuốc trường sinh bất lão, sau đó chính mình nhắc nhở Thôi Văn Tử như thế nào luyện chế thuốc trường sinh bất lão, để hắn luyện chế ra thuốc trường sinh bất lão đến cho chính mình ăn, cứu mình. Vậy cái này nguyên thủy nhất thuốc trường sinh bất lão phương thuốc, từ chỗ nào tới đâu? Điểm này, giải thích như thế nào đâu? Vấn đề này vừa ra, lập tức để sống hơn 2000 năm lão Xuyên đều có chút đau đầu. Đây hết thảy, đến cùng là chuyện gì xảy ra đâu?
Hắc hắc.
Ngay lúc này, Lăng Thiên nhếch mặt nghiền ngẫm cười nói, lão Xuyên, có hay không một loại khả năng, ngoại trừ ngươi vị này lão Xuyên bên ngoài, còn có một vị Dịch Tiểu Xuyên đâu? Vị này Dịch Tiểu Xuyên, khả năng so ngươi sống còn muốn càng lâu.
Ách,
ngươi nói cái gì? Nghe nói như vậy, lão niên Dịch Tiểu Xuyên lập tức cứ thế ngay tại chỗ, có chút không dám tin tưởng. Chương 500, thần bí Thôi Văn Tử, chương 500, thần bí Thôi Văn Tử. Lăng Thiên những lời này xuống tới, thế nhưng là để Dịch Tiểu Xuyên sửng sốt một hồi lâu đều không có lấy lại tinh thần.
Làm sao?
Lão Xuyên, có phải hay không cảm thấy cái này rất không thể tưởng tượng nổi, rất không có khả năng, nhưng ngươi cẩn thận suy nghĩ một chút, có hay không như thế một loại khả năng đâu?
Lăng Thiên cười hỏi.
Lão Xuyên, không biết ngươi có hay không nhìn qua khủng bố du thuyền bộ phim này đâu?
Nhìn.
Nhìn qua, lão niên Dịch Tiểu Xuyên run rẩy nói ra, bị Lăng Thiên vừa nhắc nhở như vậy, lão niên Dịch Tiểu Xuyên đột nhiên lấy lại tinh thần, có vẻ như tình huống của mình cùng khủng bố du thuyền có ngần ấy tương tự. Tại cái này một cái trong thời không, xuất hiện mấy cái chính mình. Mà lại, mấy cái này chính mình cũng tại kinh lịch lấy dạng này luân hồi, hắn đã già, tuổi trẻ Dịch Tiểu Xuyên đã xuyên qua đến đại tần thời đại này, cái kia thuộc về hắn luân hồi có phải hay không đã bắt đầu nữa nha. Mà cái này trẻ tuổi Dịch Tiểu Xuyên, có thể hay không lại một lần nữa lấy kinh nghiệm của mình đâu. Sau đó, lại trở lại đại tần thời đại này, nhìn xem kế tiếp tuổi trẻ Dịch Tiểu Xuyên tiếp tục kinh lịch đây hết thảy. Nghĩ đến đây, lão niên Dịch Tiểu Xuyên sắc mặt nhất thời trở nên không gì sánh được tái nhợt. Càng là suy nghĩ, thì càng cảm giác đây chính là một cái vô hạn luân hồi. Hắn đã bị vây ở trong đó, căn bản không nhảy ra được, mà tại hắn nhận biết phạm vi bên ngoài, có khả năng hay không vẫn tồn tại một cái khác, niên kỷ so với hắn càng lớn Dịch Tiểu Xuyên đâu. Nếu không, thuốc trường sinh bất lao phương thuốc này, đến cùng là thế nào tới đâu? Hắn lại bởi vì nguyên nhân gì, lại không ngừng xa vào đến loại này tuần hoàn bên trong? Đương nhiên, cái này cũng chẳng qua là bản tọa một cái suy đoán mà thôi, mặc dù bản tọa là tiên nhân, nhưng cũng không phải không gì không biết, có chút bí mật, liền xem như lấy bản tọa năng lực, cũng đều suy tính không ra.
Lăng Thiên nói ra.
Ngươi thật là tiên nhân, lão niên Dịch Tiểu Xuyên run rẩy nói ra.
Nếu không muốn như nào?
Ngươi sống hơn 2000 năm, có thể từng có nhìn thấy có thể bay lên trời độn địa phàm nhân, có thể điều khiển phi kiếm chi thuật phàm nhân thôi.
Lăng Thiên hỏi ngược lại.
Không, chưa từng, lão niên Dịch Tiểu Xuyên run rẩy nói ra.
Đang khi nói chuyện, lại là không nhịn được kích động lên, lập tức hỏi, nếu ngài là tiên nhân, vậy ngươi có thể hay không trợ giúp ta, từ nơi này tuần hoàn bên trong đi ra ngoài đâu?
Có thể a.
Ngươi là phàm nhân, còn tại tam giới trong ngũ hành, nhất định phải tiếp nhận vận mệnh khống chế, mà ta đã thành tiểu tiên nhân, không tại tam giới trong ngũ hành, không vận mệnh vận khống chế, chỉ cần ta muốn lời nói, tùy thời đều có thể trợ giúp ngươi thoát khỏi cái này tuần hoàn, nhưng ta có chút hiếu kỳ, ngươi chẳng lẽ mình không có nghĩ qua phải kết thúc đây hết thảy thôi? Ngươi có thể hiện tại đi tìm tới Dịch Tiểu Xuyên, đem mọi chuyện cần thiết đều nói cho hắn biết. Như thế, trước ngươi trải qua sự tình, không liền có thể để tránh cho thôi.
Lăng Thiên hỏi.
Ai?
Lão niên Dịch Tiểu Xuyên bất đắc dĩ nói, tiên nhân, không phải ta không muốn, mà là ta căn bản làm không được, tại dưới tình huống bình thường, chúng ta hai cây vốn cũng không có thể chạm mặt, cũng không gặp mặt.
Ân, cái này tình huống như thế nào?
Lăng Thiên nhịn không được hỏi.
Ta trước đó cũng nghĩ qua đi tìm Dịch Tiểu Xuyên, cùng hắn thẳng thắn, nói rõ đây hết thảy, có thể mỗi lần ta vừa ra khỏi cửa đi tìm hắn, liền sẽ phát sinh sự tình các loại, ngăn cản ta không để cho ta gặp được Dịch Tiểu Xuyên. Hoặc là ta bên này chuyện gì phát sinh, để cho ta không có cách nào đi ra ngoài. Nếu là ta cưỡng ép, khăng khăng muốn ra cửa, cái kia Dịch Tiểu Xuyên bên này liền sẽ xảy ra chuyện gì, bắt hắn cho đưa đến địa phương khác đi, ngươi cũng biết, đại tần thời đại này, không có cái gì phương tiện giao thông, cũng không có công cụ truyền tin, chờ ta đuổi tới Dịch Tiểu Xuyên vị trí lúc, hắn đã rời đi đã lâu. Nếu là ta tại nguyên chỗ chờ hắn đi,
Dịch Tiểu Xuyên liền chắc chắn sẽ không trở về, liền xem như đợi 10 ngày nửa tháng, chính là nửa năm, hắn đều tuyệt đối sẽ không trở về, chỉ khi nào ta đi, hắn lập tức lại trở về. Nếu là ta thừa dịp lúc này, giết một cái hồi mã thương, Dịch Tiểu Xuyên khẳng định lại có việc muốn rời khỏi. Vậy ngươi liền không thể để cho người ta cho Dịch Tiểu Xuyên mang hộ lời nhắn, nói có chuyện trọng yếu phi thường, tỉ như hắn xuyên qua đến đại tần thời đại này bí mật, hắn khẳng định sẽ lập tức trở về. Lăng Thiên hỏi. Thiên nhân, ta cũng có từng làm như thế. Nhưng tin tức này, chính là truyền không đi ra, truyền tin người hoặc là nửa đường xảy ra vấn đề gì, hoặc là chính là đem chuyện này quên mất, cái này khiến ta làm sao bây giờ đâu, lão niên Dịch Tiểu Xuyên phi thường bất đắc dĩ nói. Ách, còn có chuyện như vậy. Dịch Tiểu Xuyên không phải muốn tới tìm ngươi thôi. Ngươi cứ đợi ở chỗ này không muốn đi, tổng hẳn là có thể nhìn thấy đi. Ai? Nghe được Lăng Thiên hỏi một chút này, lão niên Dịch Tiểu Xuyên bất đắc dĩ nói mặc dù những chuyện này trong tương lai còn chưa có xảy ra, nhưng ta có một loại trực giác mãnh liệt, tuổi trẻ Dịch Tiểu Xuyên tới gặp ta thời điểm, ta bên này khẳng định sẽ chuyện gì phát sinh, để cho ta không thể không rời đi. Tiên nhân, ngươi nói có hay không một loại khả năng, đây hết thảy đều là một cái khác Dịch Tiểu Xuyên chỉnh tới. Vậy ta cũng không biết, trừ phi là ta có thể tìm tới hắn. Lăng Thiên nói ra, đây hết thảy cũng chỉ là Lăng Thiên suy đoán mà thôi, như là trước đó suy đoán Bắc Nham Sơn người là Dịch Tiểu Xuyên như vậy, chỉ có gặp được bản nhân mới biết được đây rốt cuộc là phỏng đoán hay là sự thật. Đúng rồi. Thôi Văn Tử ra hỏa kia, ngươi hết sức quen thuộc đi. Hắn rốt cuộc là ai? Lăng Thiên nhịn không được hỏi, nhìn chung thần thoại toàn bộ kịch xuống tới, thần bí nhất người tự nhiên là vị kia chưa từng có lộ diện Bắc Nham Sơn người. Cái thứ hai người thần bí, liền số vị thần ý kia Thôi Văn Tử. Hắn luôn luôn có thể tại Dịch Tiểu Xuyên mấu chốc nhất, cần người giúp đỡ nhất thời điểm xuất hiện, tựa hồ hắn đã sớm biết đây hết thảy, biết Dịch Tiểu Xuyên hiện tại thụ thương, cần hỗ trợ của hắn. Mà hắn mỗi một lần xuất thủ, tựa hồ cũng có thể trợ giúp cho Dịch Tiểu Xuyên. Các loại Dịch Tiểu Xuyên không sao đằng sau, người này liền biến mất. Mà lại, thuốc trường sinh bất lao cái đồ chơi này chính là hắn luyện chế ra tới. Hắn nói chỉ luyện chế ra 3 viên, vậy liền thật chỉ có 3 viên, ai cũng không biết đến tột cùng có bao nhiêu khỏa. Vạn nhất có 4 khỏa, 5 viên, 6 7 khỏa đâu. Đây cũng là hoàn toàn có khả năng. Vậy có hay không một loại khả năng, Thôi Văn Tử chính mình liền phục dụng một viên. Thậm chí, tại thật lâu trước đó, cái này Thôi Văn Tử liền đã nếm qua thuốc trường sinh bất lão, đạt được trường sinh bất lão. Cái này sao? Đối mặt Lăng Thiên hỏi thăm, lão niên Dịch Tiểu Xuyên sửng sốt một chút, lập tức nói ra ta cũng không biết Thôi Văn Tử rốt cuộc là ai, chỉ biết là hắn là một cái thần y liễu, đến vô ảnh, đi vô tung. Lão Xuyên, chẳng lẽ ngươi lại lần nữa trở lại đại tần thời đại này đằng sau, liền không có nghĩ tới, đi tìm một cái Thôi Văn Tử gia hỏa này đâu? Lăng Thiên lập tức hỏi. Ai nói ta không có tìm, ta đã tìm. Nhưng là không có tìm được, ta vừa mới không phải nói thôi. Thôi Văn Tử đến vô ảnh, đi vô tung, mỗi một lần đều là hắn tới tìm ta, ta căn bản tìm không thấy hắn. Lão niên Dịch Tiểu Xuyên có chút chấn kinh thêm bất đắc dĩ nói. A, là như vậy thôi. Có chút ý tứ a. Ta cũng muốn nhìn xem cái này Thôi Văn Tử rốt cuộc là ai. Lăng Thiên cười nói, cái này bỗng nhiên để hắn hứng thú, muốn tìm được cái này Thôi Văn Tử. Chương 501, lấy đi hộp thanh đồng, chương 501, lấy đi hộp thanh đồng. Bất quá, liền trước mắt tình huống này, muốn tìm được Thôi Văn Tử, có vẻ như có chút khó khăn. Cũng chỉ biết có Thôi Văn Tử một người như vậy, căn bản không biết Thôi Văn Tử ngủ ở chỗ nào, cũng không biết Thôi Văn Tử ở nơi nào du lịch, liền xem như lấy Lăng Thiên hiện tại năng lực, muốn tìm được hắn cũng có chút khó khăn. Ân. Ngay tại sau một khắc, Lăng Thiên lập tức có chủ ý. Tìm không thấy Thôi Văn Tử, có thể đợi lấy ra hỏa này xuất hiện, tới một cái ôm cây đợi thỏ là được rồi. Lão niên Dịch Tiểu Xuyên cùng thanh niên Dịch Tiểu Xuyên không thể đụng vào mặt, nhưng hắn Lăng Thiên không tại phương thế giới này trong quy tắc, sẽ không nhận loại quy tắc này ảnh hưởng, cho dù có cái gọi là tuần hoàn, vậy hắn Lăng Thiên cũng không tại tuần hoàn bên trong, Thôi Văn Tử cũng khẳng định suy tính không đến hắn sự tồn tại của người này. Chỉ cần xác định một cái Thôi Văn Tử sẽ xuất hiện thời điểm, sau đó lặng lặng chờ lấy hắn xuất hiện là được. Lão Xuyên, nghĩ tới đây, Lăng Thiên lập tức hỏi ngươi cùng Thôi Văn Tử lần thứ nhất gặp mặt, có phải hay không là ngươi vừa mới xuyên qua tới thời điểm, không cẩn thận lây nhiễm ôn dịch, sắp thời điểm chết, nhìn thấy ra hỏa này. Không sai. Lão niên Dịch Tiểu Xuyên lập tức nói ra ta cùng Thôi Văn Tử lần thứ nhất gặp mặt, chính là vào lúc đó. Rất tốt. Rất tốt. Như thế, ta chỉ cần canh giữ ở thanh niên Dịch Tiểu Xuyên bên người, liền có thể đợi đến Thôi Văn Tử cái này thần bí gia hỏa xuất hiện. Lăng Thiên cười nói. Tốt. Sau một khắc, Lăng Thiên lập tức nói ra Lão Xuyên, bản tọa muốn biết sự tình, cũng đã biết, hiện tại đến phía ngươi, ngươi có cái gì muốn hỏi cứ hỏi đi. Nhưng phàm là bản tọa biết đến, đều có thể nói cho ngươi. Hô hô. Lão niên Dịch Tiểu Xuyên lập tức hỏi tiên nhân, ngài có thể biết, ta cùng mặt khác Dịch Tiểu Xuyên, vì cái gì không thể đụng vào mặt thôi. Mỗi một lần muốn chạm mặt, đều sẽ có một cỗ lực lượng thần bí trở ngại chúng ta, đây rốt cuộc là cái gì? Liên quan tới điểm này, bản tọa cũng không phải mười phần xác định, nhưng có chín thành rưỡi nắm chắc. Ngăn cả ngươi cùng mặt khác Dịch Tiểu Xuyên gặp mặt lực lượng, chính là thời không nghịch lý lực lượng, thông qua một loạt chuyện này, có thể minh xác một việc, ngươi mặc càng thế giới, chính là cùng một thế giới, cũng không phải là mặt khác thời không song song, mà tại cùng một thế giới, thời gian của hắn tuyến là một tuyến, chỉ có thể hướng phía trước tiến. Đối với tương lai Dịch Tiểu Xuyên tới nói, những chuyện trong quá khứ đều đã trở thành lịch sử. Đoạn thời gian này đã qua, không cách nào cải biến. Phàm là ngươi làm một kiện sự tình gì, tạo thành ảnh hưởng nào đó, cải biến tương lai, vậy liền sẽ diễn biến trở thành một cái mới thế giới song song. Nếu là trở thành thế giới song song, vậy ngươi liền sẽ không đụng phải thời gian khác Dịch Tiểu Xuyên. Cho nên, vì phòng ngừa loại chuyện như vậy sự tình, thời không nghịch lý lực lượng phía dưới liền sẽ đối với ngươi làm sự tình hình thành một chút quấy nhiễu, để cho ngươi kết thúc không thành. Cho dù là ngươi làm một chút chuyện nhỏ, lực lượng thời gian cũng sẽ đối với nó tiến hành sửa đổi, khiến cho thứ nhất cắt trở về đến lúc đầu cái điểm này. Lăng Thiên giải thích nói, thì ra là thế a. Bất mãn tiên nhân, ta trước đó cũng từng có loại phỏng đoán này, bất quá cũng không phải là rất xác định mà thôi. Tiên nhân, vậy ngài như biết, ta vì cái gì có thể lặp đi lặp lại xuyên qua đến Đại Tần thời đại này thôi? Theo lý thuyết, lấy hiện đại khoa học kỹ thuật lực lượng, là căn bản không tồn tại thời không xuyên qua chuyện này, nhưng ta vì cái gì lại có thể xuyên qua, đến cùng là lực lượng gì, để cho ta có thể xuyên qua đây này? Lão niên dịch tiểu xuyên hỏi. Liên quan tới vấn đề này, bản tọa thật đúng là biết. Lăng Thiên cười nói. Lão xuyên, trên người ngươi có một cái hổ phù ấn ký, còn có một cái thần bí hộp đồng con, đúng không? Đối với. Nghe được Lăng Thiên lời này, Dịch Tiểu Xuyên lập tức đem chính mình cái này hộ phù ấn ký, còn có hắn đạt được cái này hộp đồng con đem ra, bày ra tại Lăng Thiên phía trước. Quả nhiên, ngay tại Lăng Thiên nhìn thấy hai món đồ này thời điểm, ngay tại ở trong đó cảm ứng được lực lượng quen thuộc. Không có sai, ở trong đó có thời không chi môn mảnh vỡ. Cánh cửa thời không chủ yếu mảnh vỡ rơi vào hộp đồng con bên trong, khả năng trong đó có một chút điểm bột phấn, dung nhập vào khối này hộ phù ấn ký bên trong, khi hai món đồ này ghép lại cùng một chỗ thời điểm, liền sẽ kích phát trong đó ẩn chứa lực lượng thời không, từ đó kích phát ra trong đó vượt qua thời không năng lực. Chỉ bất quá, bởi vì chỉ là cánh cửa thời không một mảnh vụn, hắn cái này xuyên qua không thể làm gì, cũng không thể xuyên qua đến mặt khác thế giới song song, chỉ có thể ở tự thân chỗ trong thế giới này xuyên qua. Mà thời gian này sửa đổi chi lực, một phần là khối này mảnh vỡ thời không lực lượng, một phần khác thì là thế giới này lúc đầu lực lượng. Song trọng tác dụng phía dưới, tại trở ngại lấy thanh niên Dịch Tiểu Xuyên, lão niên Dịch Tiểu Xuyên với cái thế giới này làm ra cải biến. Khi nhìn đến cái này hộp đồng con thời điểm, Lăng Thiên liền đã biết đây hết thảy. Thiên nhân, ngài biết đây rốt cuộc là thứ gì thôi? Dịch Tiểu Xuyên nhịn không được hỏi. Biết, mà lại. Sau một khắc, Lăng Thiên cũng không che giấu, nói thẳng bản tọa cũng là bởi vì món đồ này mà đến, nói thật cho ngươi biết đi. Mặc kệ là cái này hộp đồng con, hay là khối này hộ phù ấn ký, nguyên bản đều thuộc về bản tọa. Bản tọa chính là khống chế thời không thần, nhưng là tại thượng cổ thời kỳ, bởi vì một trận đại chiến, dẫn đến bản tọa một mực ngủ say đến bây giờ mới thức tỉnh, bản tọa bản mệnh pháp bảo, cũng tại trong trận đại chiến kia phá toái. Hồng Hoang thần thoại ngươi hẳn phải biết đi. Bản cổ đại thần sáng thế thanh liên, tại khai thiên lượng kiếp đằng sau, hóa thành vô số pháp bảo, sau đó tản mát tại Hồng Hoang đại lục các nơi, bản tọa món pháp bảo này cũng là dạng này. Phá toái đằng sau, hóa thành các loại pháp bảo, tản mát tại cái này chư thiên trong vạn giới. Vừa vặn, món pháp bảo này liền tản mát tại các ngươi trong thế giới này. Lão Xuyên, nếu không tin lời nói, ngươi nhìn. Sau một khắc, theo Lăng Tiên điều khiển, cũng chỉ gặp Dịch Tiểu Xuyên hộ phù ấn ký, còn có trong tay hắn cái này hộp đồng con lập tức bay lên, theo lực lượng thời không rót vào, lập tức cũng chỉ gặp hộp đồng con mở ra, một đạo cánh cửa thời không liền xuất hiện ở lão niên Dịch Tiểu Xuyên phía trước. Cái này, đây là. Khi nhìn đến thời không này chi môn sau, lão niên Dịch Tiểu Xuyên run rẩy hỏi tiên nhân, đây là cái gì? Cánh cửa thời không a? Mà lại, thời không này chi môn phía sau chính là hiện đại thế giới, bởi vì hắn là lấy ngươi làm trung tâm mở ra, thời không này chi môn phía sau chỗ kết nối điểm thời gian chính là ngươi xuyên qua tới điểm thời gian. Thế nào? Muốn hay không đi thẳng về đâu? Lăng Thiên hỏi. Ta. Giờ khắc này, lão niên Dịch Tiểu Xuyên thật có một loại muốn trở về nhìn một chút xúc động, nhưng so sánh với mà nói, hắn càng muốn hơn lưu tại đây cái thời đại, hắn muốn lại nhìn một chút, cái kia để hắn tưởng niệm hơn 2000 năm người. Tiên nhân, ta muốn chờ một đoạn thời gian lại trở về, có thể thôi, lão niên Dịch Tiểu Xuyên hỏi. Tùy ngươi. Bất quá hai món đồ này, bản tọa đến lấy đi, đây là bản tọa đồ vật, chuyện này coi như bản tọa thiếu ngươi một cái nhân tình, bản tọa sau đó trong khoảng thời gian này khả năng đều sẽ đợi tại Hàm Dương, nếu như ngươi nghĩ kỹ dùng nhân tình này đổi cái gì, đến lúc đó liền đến tìm bản tọa đi. Lăng Thiên nói. Giả chương 502, Lăng Thiên, vậy ngươi đến cùng muốn cứu cái nào đâu? Chương 502, Lăng Thiên, vậy ngươi đến cùng muốn cứu cái nào đâu? Tiên nhân, không đem làm sao, ta hiện tại liền muốn dùng điều kiện này. Lão niên Dịch Tiểu Xuyên vội vàng nói. Ân. Lăng Thiên hơi sững sờ, lập tức nói ra, lão xuyên, đây chính là bản tọa nhân tình, ngươi xác định hiện tại liền muốn dùng xong thôi. Ngươi không ngại tại cẩn thận suy nghĩ một chút. Tiên nhân, không cần, ta đã nghĩ phi thường xem rõ ràng. Lão niên Dịch Tiểu Xuyên một mặt kiên định nói ra. Được chưa? Cái kia nói ra điều kiện của ngươi đi. Lăng Thiên hỏi. Tiên nhân, trước lúc này, ta muốn hỏi một chút, nếu như ngài không xuất thủ, dựa theo thời gian lúc trước tuyến đến phát triển, ta có thể thay đổi ngọc xấu kết của tôi. Lão niên Dịch Tiểu Xuyên một mặt đau lòng nói. Không có khả năng. Mặc dù ngươi có được trường sinh bất lão năng lực, nhưng ngươi trung quy vẫn là phàm nhân, nghịch thiên cải mệnh loại chuyện này chính là nghịch thiên mà vì. Trừ phi ngươi có thể nhảy ra phương thế giới này tam giới lục đạo bên ngoài, lúc này mới có khả năng, nếu như là mặt khác chuyện nhỏ lời nói, có lẽ có thể cải biến một chút. Nhưng ngọc xấu chính là toàn bộ trên dòng thời gian, trọng yếu hơn một cái khâu, là không thể bị cải biến. Thiên đạo đại thế không thể nghịch, nhỏ thế có thể đổi, ngươi hẳn phải biết đạo lý này đi. Lăng Thiên nói ra. Quả nhiên chính là như vậy thôi. Nói cách khác, nếu như là ngài không xuất thủ, ngọc xấu vận mệnh liền đã bị đã chú định, mặc kệ ta như thế nào đi nếm thử, đều không có biện pháp gì, đúng không? Lão niên Dịch Tiểu Xuyên hỏi. Không sai, ngọc xấu vận mệnh từ nàng xuất sinh giờ khắc này bắt đầu, liền đã nhất định tốt, là căn bản không có cách nào bị cải biến, trừ phi có không tại vận mệnh bên trong người xuất thủ. Lăng Thiên giải thích nói. Cho nên, sau một khắc, Lăng Thiên lập tức nói ra, lão xuyên, ngươi phải dùng nhân tình này đến thay ngọc xấu nghịch thiên cải mệnh. Thiên nhân, ngài nói rất đúng. Ta muốn giúp ngọc xấu cải mệnh, không biết ngài có thể làm được hay không đâu, lão niên Dịch Tiểu Xuyên hỏi. Bất quá cũng chỉ là cải biến một người bình thường mệnh, đôi này bản tọa mà nói, dễ như trở bàn tay, căn bản không có bất kỳ độ khó, bất quá, ngươi không đang suy nghĩ một chút thôi. Đây chính là bản tọa nhân tình. Có nhân tình này tại, liền xem như ngươi muốn trong tương lai trong loạn thế xưng bá thiên hạ, trở thành đời tiếp theo hoàng đế, đây cũng là không có bất cứ vấn đề gì. Lăng Thiên nói ra. Không cần. Đối với làm hoàng đế loại chuyện này, ta một chút xíu ý nghĩ đều không có. Lão niên Dịch Tiểu Xuyên nói ra. Được chưa? Nếu là ta thay Ngọc Sấu Nịch Thiên cải mệnh lời nói, cái kia từ đó về sau, ngươi cùng hắn coi như mỗi người một ngả, nàng cùng thanh niên Dịch Tiểu Xuyên sẽ không lại gặp nhau, cũng không khả năng sẽ có phía sau những kinh nghiệm này, tại trong đời của nàng, sẽ tại cũng không có Dịch Tiểu Xuyên sự tồn tại của người này, ngươi có bằng lòng hay không? Lăng Thiên hỏi. Chỉ cần nàng có thể hảo hảo mà còn sống, như vậy là đủ rồi, lao niên Dịch Tiểu Xuyên nói ra. Tốt. Sau một khắc, Lăng Thiên búng tay một cái, nói ra, lão Xuyên, điều kiện của ngươi, bản tọa đáp ứng. Ngay lúc này, Lăng Thiên lộ ra một tia dáng tươi cười nghiền ngẫm, hỏi lão Xuyên, ngươi cũng chỉ nghĩ đến cải biến Ngọc Sấu mệnh, chẳng lẽ ngươi liền không muốn cải biến một chút Lã Tố tiểu cô nương này vận mệnh thôi? Lã Tố, cái này. Đang nghe cái tên này thời điểm, lão niên Dịch Tiểu Xuyên lập tức trong lòng hoảng hốt, không hiểu có chút ấy này đứng lên. Hắn xuyên qua đến đại tần thời đại này đằng sau, có lỗi với quá nhiều người. Ở trong đó liền bao gồm Lã Tố tiểu cô nương này, vì cứu hắn mà dựng vào tính mạng của mình, mỗi lần vừa nghĩ tới Lã Tố người này thời điểm, Dịch Tiểu Xuyên trong lòng đều đặc biệt không phải một cái tư vị. Thiên nhân, cái kia, vậy ngươi có thể cứu nàng thôi, lão niên Dịch Tiểu Xuyên hỏi. Có thể a, nhưng ngươi là muốn cứu Lã Tố đâu, hay là muốn cứu Ngọc Sấu đâu? Lăng Thiên nhất mặt nghiền ngẫm nói ra. Cái này. Lăng Thiên hỏi một chút này, để lão niên Dịch Tiểu Xuyên cứ thế ngay tại chỗ, nếu là Lăng Thiên không có nói lời miệng, hắn cũng không có nhớ lại Lã Tố cái tên này, Dịch Tiểu Xuyên tuyệt đối có thể yên tâm thoải mái nói muốn cải biến Ngọc Sấu mệnh. Nhưng bây giờ lại thêm ra tới một cái Lã Tố, là trong nội tâm nàng lớn nhất ấy nấy, có lỗi nhất một người. Chứ Lã Tố, còn có một cái tên là Tiểu Nguyệt cô nương. Ngươi có muốn hay không cứu hắn đâu? Còn có ngươi huynh đệ tốt nhất Hạ Vũ, ngươi có muốn hay không cho hắn nghịch thiên cải mệnh đâu? Còn có ngươi thân đại ca Mông Điểm, ngươi có muốn hay không cho hắn cải mệnh đâu? Lăng Thiên hỏi tiếp. Ách! Cái này! Lăng Thiên cái này liên tiếp vấn đề xuống tới, đem lão niên Dịch Tiểu Xuyên cho là khó, số mạng của những người này, hắn đều muốn cải biến, mỗi người đều không muốn bỏ qua. Còn gì nữa không? Ngươi có muốn hay không cải biến cao muốn vận mệnh đâu? Hiện tại lúc này, hắn cũng vừa mới xuyên qua tới, còn không có hắc hóa, chỉ cần có thể cải biến hắn bị cắt xén mệnh cách, cao muốn liền không nhất định sẽ bị hắc hóa. Muốn hay không cải biến vận mệnh của hắn đâu? Lăng Thiên nhất mặt nghiền ngẫm hỏi. Ách! Ta! Lão niên Dịch Tiểu Xuyên có chút không xác định hỏi thiên nhân, có thể hay không cải biến bọn hắn vận mệnh của tất cả mọi người? Không được. Điều kiện của ngươi không đủ, ta chỉ có thể giúp ngươi cứu một người, ngươi nếu có thể để cho ta thiếu ngươi 3 năm người tình, vậy ta có thể giúp ngươi đem bọn hắn đều cứu được, nhưng bản tọa cũng chỉ thiếu ngươi một cái nhân tình. Lăng Thiên nói ra. Ngọc Sấu, Lã Tố, Tiểu Nguyệt, Hạ Vũ, Mông Điểm, cao muốn số mạng của những người này, hắn đều muốn cải biến. Nhưng là hiện tại, Lăng Thiên cũng chỉ cho hắn một cái danh ngạch. Cái này thật là sầu chết Dịch Tiểu Xuyên. Nội tâm do dự, vùng vẫy một hồi lâu đằng sau, lão niên Dịch Tiểu Xuyên lập tức làm ra quyết định, mặt mũi tràn đầy bất đắc dĩ cùng ấy nấy nói ra, thiên nhân, ta vẫn là muốn cải biến Ngọc Sấu vận mệnh. Nói chuyện đồng thời, trong lòng không ngừng mặc niệm lấy có lỗi với những người khác. Lão Xuyên, ngươi xác định đây là quyết định sau cùng thôi. Một khi làm ra quyết định, vậy liền không có khả năng đổi ý. Lăng Thiên nhất mặt nghiêm túc nói. Tiên nhân, ta đã xác định, ngươi giúp ta cải biến Ngọc Sấu vận mệnh, lão niên Dịch Tiểu Xuyên nói ra, những người khác mặc dù cũng tao tội, nhưng bọn hắn bị tội cùng Ngọc Sấu so ra, cũng không tính là cái gì, Ngọc Sấu tương lai một người bị vây ở Tần Thủy Hoàng Lăng bên trong hơn 2000 năm. Dịch Tiểu Xuyên căn bản là không có cách tưởng tượng, một người bị độc cô vây ở một chỗ hơn 2000 năm, loại này độc cô cảm giác, đến cùng khủng bố đến mức nào, nhiều đáng sợ. Hắn thật sự là không muốn Ngọc Sấu lại đi thụ phần tội này. Rất tốt. Lăng Thiên nhẹ gật đầu, lập tức nói ra, lão Xuyên, thỉnh cầu của ngươi, bản tọa đáp ứng, từ hiện tại giờ khắc này bắt đầu, Ngọc Sấu vận mệnh sẽ triệt để cải biến. Bởi vì, từ hiện tại giờ khắc này bắt đầu, Ngọc Sấu liền thành hắn dự định nữ nhân. Ban đầu ở nhìn thần thoại bộ này kịch truyền hình thời điểm, Lăng Thiên thế nhưng là thèm Ngọc Sấu rất lâu, bao nhiêu cái ngày đêm vì đó hồn khiên mộng nhiễu, rốt cục có cơ hội có thể tận mắt nhìn đến Ngọc Sấu công chúa, Lăng Thiên nội tâm vẫn còn có chút kích động. Sự tình đã giải quyết, bản tọa cũng muốn đi. Nếu là muốn tìm ta, vậy liền đến Hàm Dương đi. Đang khi nói chuyện, cũng chỉ gặp Lăng Thiên chân phải một chút, đằng không mà lên, bất quá thời gian mấy hơi thở, liền biến mất tại lão niên Dịch Tiểu Xuyên trước mắt. Chương 503, Tây Sở Bá Vương Hàm Vũ, chương 503, Tây Sở Bá Vương Hàm Vũ. Nhìn qua Lăng Thiên bóng lưng rời đi, lão niên Dịch Tiểu Xuyên lộ ra một tia ánh mắt khiếp sợ, đây chính là tiên nhân năng lực thôi. Tốc độ này không khỏi cũng quá nhanh đi. Bất quá thời gian mấy hơi thở, liền đã bay đến mấy ngàn thước bên ngoài. Liền xem như máy bay, thậm chí là máy bay chiến đấu, cũng đều không có tốc độ này, liền xem như bình thường đạn đạo, đoán chừng đều không có tốc độ này, nhục thể phàm thai căn bản là không chịu nổi cái này lực lượng trùng kích. Mặc dù ta có thể trường sinh bất lão, nhưng nhục thân cường độ hay là cùng những người khác không sai biệt lắm. Tại dưới loại tốc độ này, nhục thân sợ là sẽ phải tại trong khoảnh khắc bị xé nứt đi. Thiên nhân chính là tiên nhân a. Nói đến đây, lão niên Dịch Tiểu Xuyên trong ánh mắt tràn đầy sùng kính cùng hướng tới, nghĩ đến nếu là mình cũng có thể có thực lực như vậy, có thể đắc đạo thành tiên, thật là tốt bao nhiêu a. Nếu là mình có thực lực như vậy, vậy cái này hết thảy bi kịch liền cũng sẽ không phát sinh. Ai? Nghĩ tới đây, lão niên Dịch Tiểu Xuyên nhịn không được thở dài một hơi, lập tức lắc đầu. Hắn biết rõ, có được tiên nhân lực lượng, chuyện này với hắn tới nói, đó chính là một cái không thiết thực nằm mơ ban ngày. Cùng lúc đó, tại đi Hàm Dương thành gặp chính ca trước đó, Lăng Thiên còn có hai chuyện phải xử lý một chút. Chuyện làm thứ nhất, chính là cứu vớt một chút Lã Tố tiểu cô nương này. Lăng Thiên nhớ kỹ rất rõ ràng, Lã Tố sở dĩ sẽ thích Dịch Tiểu Xuyên, trừ Dịch Tiểu Xuyên dáng dấp còn tính là tương đối đẹp trai bên ngoài, điểm trọng yếu nhất chính là anh hùng cứu mỹ nhân. Nữ tử thời cổ đại, thế nhưng là so hiện đại nữ tử muốn đơn thuần nhiều. Chỉ cần dung mạo ngươi còn có thể, tại cứu được nàng đằng sau, trên cơ bản đều sẽ có lấy thân báo đáp ý định này. Hung chi, La Tố là tại muốn bị một chút đạo tặc khinh bạc tình huống dưới, Dịch Tiểu Xuyên thần bình trên trời rơi xuống, đưa nàng cấp cứu, còn vô ý ở giữa thấy được một chút La Tố thân thể, mặc dù tại người hiện đại xem ra, bất quá cũng chỉ là thấy được một chút xíu bả vai cái gì, không quan trọng. Nhưng ở cổ đại lúc này xem ra, nhìn một chút bả vai, vậy thì đồng nghĩa với là toàn bộ thấy được. Cũng liền tại cái này dưới loại tình huống này, La Tố đối với Dịch Tiểu Xuyên phương tâm ám hứa. Trong lòng đã làm ra quyết định, nàng chính là Dịch Tiểu Xuyên người. La Tố tiểu cô nương này, mặc dù tại thần thoại bộ này trong kịch truyền hình ra sân thời gian không nhiều, nhưng cứ như vậy vài tập kịch bản, lại là có rất nhiều nam nhân nữa thích nhân vật này. Nếu hắn Lăng Thiên đến nơi này, liền tuyệt đối không cho phép dạng này bi kịch lại lần nữa phát sinh. Cũng tuyệt đối không cho phép La Tố lại lần nữa đụng phải Dịch Tiểu Xuyên cha nam này. Chỉ cần hai người không có gặp nhau, anh hùng cứu mỹ nhân người biến thành Lăng Thiên, cái kia La Tố ưa thích người này, chẳng phải trở thành hắn Lăng Thiên thôi. Kiện sự tình thứ hai, chính là cứu vớt Lăng Thiên một vị khác tâm động đối tượng Ngọc Sấu công chúa. Nhưng cái này không nổi, Dịch Tiểu Xuyên muốn tiếp xúc đến Ngọc Sấu công chúa, kịch bản còn muốn phát triển một thời gian thật dài, hay là trước cứu vớt một chút La Tố tiểu cô nương này đi. Muốn cứu vớt La Tố tiểu cô nương này, vậy thì nhất định phải trước tiên cần phải tìm tới nàng mới được. Cái này khiến Lăng Thiên có chút bất đắc dĩ. Có thể không thể so với hiện đại, mặc kệ tìm người nào, trừ phi là loại kia hắc hộ, cũng hoặc là phạm tội, cố ý tìm loại kia nơi hẻo lánh trốn đi, lại hoặc là một mực trạch tại một chỗ không ra khỏi cửa, nếu không, chỉ cần vận dụng thiên nhãn hệ thống tra một cái, vài phút liền có thể điều tra ra người ở nơi nào. Cho dù là Lăng Thiên có 7, 8 mã hách tốc độ bay đi, mười mấy phút thời gian, liền có thể từ Đại Tần Đế quốc một đầu này bay đến một đầu khác đi. Nhưng để hắn tại Đại Tần Đế quốc bên trong tìm một người, đó cũng là không đồng ý. Huống chi, Lăng Thiên cũng không có thật gặp qua La Tố. Kịch truyền hình dù sao cũng là kịch truyền hình, cùng thực tế hay là có một chút điểm chênh lệch. Như thế đi tìm một người, không khác là mò kim đáy biển, nếu là bọn hắn một nhà người đợi tại một chỗ, vậy còn tương đối dễ tìm, căn cứ Lăng Thiên đối với kịch bản hiểu rõ. Lúc này, La Tố bọn hắn một nhà người có vẻ như ngay tại đi đường, ai biết bọn hắn ở đâu trên một con đường. Ân. Sau một khắc, Lăng Thiên bỗng nhiên nhớ lại, hắn khó tìm La Tố bọn hắn một nhà này, nhưng Dịch Tiểu Xuyên cái vận khí này chi tử, hắn có thể đụng phải a. Từ Hạng Lương nơi này bái sư học nghệ, phân biệt đằng sau không bao lâu, hắn liền xảo diệu gặp được La Tố một nhà. Chỉ cần mình âm thầm đi theo Dịch Tiểu Xuyên, khẳng định có thể đụng phải La Tố. Sau đó, các loại Dịch Tiểu Xuyên muốn xuất thủ anh hùng cứu mỹ nhân thời điểm, đem Dịch Tiểu Xuyên cho lấy tới địa phương khác đi, đổi lại hắn Lăng Thiên đến anh hùng cứu mỹ nhân là được rồi. Thỏa. Lăng Thiên đại thủ vỗ, nói ra rất tốt, cứ làm như vậy, Dịch Tiểu Xuyên, đừng trách ta đoạt muội tử của ngươi, ai bảo ngươi chính mình không chân quý. La Tố tiểu cô nương này, ngươi không chân quý, vậy ta tới giúp ngươi chân quý tốt. La Tố tìm không thấy, Dịch Tiểu Xuyên Lăng Thiên vẫn có thể tìm được. Dù sao, Dịch Tiểu Xuyên thế nhưng là khí vận chi tử, cách thật xa địa phương, đều có thể nhìn thấy Dịch Tiểu Xuyên cái kia khổng lồ khí vận, coi như tìm không thấy cụ thể, cũng có thể khóa chặt một cái phương vị. Rất nhanh, nương tựa theo cái kia khổng lồ khí vận, Lăng Thiên liền đã tìm được Dịch Tiểu Xuyên vị trí. Hắc hắc. Đến sớm không bằng đến đúng lúc, không nghĩ tới vừa vặn đụng phải cái này danh chàng diện a. Lăng Thiên cười nói, giờ này khắc này, Dịch Tiểu Xuyên ngay tại qua Hạng Lương để lại cho hắn tới ba cái khảo nghiệm. Dịch Tiểu Xuyên nương tựa theo hậu thế các loại diễn đàn, còn có chính mình làm người đến sau thượng đế thị giác, viết một chút sách luận, để Phạm Tăng cùng Hạng Lương đang nhìn xong sau, lập tức cảm giác là thiên nhân. Kẻ này chính là đại tài, nếu là ngày sau khởi sự, tất nhiên sẽ trở thành bọn hắn một sự giúp đỡ lớn. Trái lại, tất nhiên sẽ trở thành kình địch. Đối với dạng này người, hoặc là đem nó thu nhập đến môn hạ của mình, hoặc là liền giết. Cho nên, Hạng Lương mới có thể đưa ra cái này ba cái khảo hạch, để Dịch Tiểu Xuyên lưu tại bọn hắn Hạng gia thôn, đem bọn hắn khóa lại tại chính mình một phương này trong trận doanh, chỉ bất quá một lòng tìm kiếm về nhà chi lộ Dịch Tiểu Xuyên. Làm sao lại lưu tại nơi này, hắn nhất định phải rời đi, sau đó đáp ứng Hạng Lương khảo hạch. Không thể không nói, khí vận chi tử chính là khí vận chi tử. Nếu không phải có Hạng Vũ đổ nước, 10 cái Dịch Tiểu Xuyên thêm một khối, đều không phải là Hạng Vũ đối thủ. Giờ phút này, phía dưới ngay tại tỉ thí chính là cự đỉnh. Hướng. Cũng chỉ nghe được Hạng Vũ hét lớn một tiếng, hai tay đem cái kia nặng đến 6-7-800kg đại đỉnh dỡ lên, một màn này thế nhưng là thấy choáng Dịch Tiểu Xuyên, vốn cho rằng truyền thuyết là giả, không nghĩ tới lại là thật, trong lịch sử thật sự có bá vương cự đỉnh chuyện này, người lực lượng làm sao có thể lớn như vậy? Một màn này, đồng dạng cũng làm cho Lăng Thiên sửng sốt một chút. Hoa Hạ trên dưới mấy ngàn năm, phóng nhãn toàn trong nhân loại, tất cả người bình thường bên trong, có ai lực lượng có thể cùng vị này Sở Bá Vương Hạng Vũ so sánh đâu? Khó trách sẽ có vũ chi dũng võ, thiên cổ không hay, lời như vậy lưu truyền tới. Hạng Vũ lực lượng, thật đúng là có chút khủng bố. Lực lượng như vậy, đến trên chiến trường, cái kia trên cơ bản chính là một người một chút, nhất là tại cầm hắn cây kia Thiên Long phá thành kích thời điểm, sức chiến đấu càng là khủng bố, khó trách hắn có thể sáng tạo ra nhiều lần trăm người chém dạng này đi chép, loại lực lượng này căn bản cũng không phải là người bình thường có thể có. Chương 504, Lăng Thiên xuất thủ, hoài nghi nhân sinh Hạng Vũ, chương 504, Lăng Thiên xuất thủ, hoài nghi nhân sinh Hạng Vũ. Lúc đầu, Lăng Thiên là nghĩ đến, muốn hay không âm thầm đùa giỡn một chút Dịch Tiểu Xuyên, để hắn tại cử định thời điểm, dây thừng gãy mất, cũng hoặc là giá đỡ chống đỡ không nổi đến. Nhưng nếu như làm như vậy, đến tiếp sau kịch bản khả năng liền sẽ phát sinh biến hóa. Đến lúc đó, Dịch Tiểu Xuyên rất có thể liền bỏ qua cùng La Tố bọn hắn một nhà người chạm mặt cơ hội. Vì có thể thuận lợi nhìn thấy La Tố tiểu cô nương này, Lăng Thiên cũng chỉ có thể từ bỏ ý nghĩ này, nhìn xem Dịch Tiểu Xuyên thành công hoàn thành Hạng Lương ba cái khảo nghiệm. Sau đó rời đi Hạng gia thôn nơi này. Nhìn xem Dịch Tiểu Xuyên bóng lưng, Hạng Lương lập tức hỏi Vũ Nhi, ngươi có thể từng hối hận? Không. Thúc phụ, ta mãi mãi cũng sẽ không hối hận hôm nay hành động, Tiểu Xuyên chẳng những là chúng ta thúc cháu hai ân nhân cứu mạng, càng là ta Hạng Vũ huynh đệ. để cho ta chất nhi làm ra sát hại chí thân huynh đệ người loại chuyện này, ta làm không được. Huống hồ, Tiểu Xuyên cũng chỉ là muốn tìm được đường về nhà mà thôi. Hạng Vũ lập tức nói ra. Vũ Nhi, chẳng lẽ ngươi liền không sợ, sẽ có một ngày Tiểu Xuyên sẽ trở thành địch nhân của ngươi thôi? Tiểu Xuyên điểm võ lực mặc dù không bằng ngươi, nhưng là hắn tại binh pháp mưu lược phía trên tạo nghệ, lại là so ngươi cao hơn ra rất nhiều, thậm chí, liền xem như ta, cũng chưa chắc có thể là đối thủ của hắn. Nếu như các ngươi hai người có thể liên thủ, tương lai tất nhiên đại sự có thể thành. Hạng Lương một mặt ngưng trọng nói ra. Không, không biết. Hạng Vũ một mặt kiên định nói ra, sư phụ, mặc kệ lúc nào, Tiểu Xuyên đều khó có khả năng trở thành chú cháu chúng ta hai địch nhân, Tiểu Xuyên hắn cũng không phải người như vậy. Ai? Hạng Lương có chút bất đắc dĩ nói, Vũ Nhi, ngươi người này chính là quá nặng tình nghĩa, về sau ngươi khẳng định sẽ ở phương diện này thua thiệt, muốn thành đại sự người, tuyệt đối không có khả năng bị tình cảm cá nhân cho tà hữu. Thúc phụ, đừng nói ta. Nếu muốn ngươi thật giết Tiểu Xuyên, ngươi có thể hạ thủ được thôi. Hạng Vũ hỏi. Ta. Hạng Lương ta nửa ngày, hắn cũng có chút do dự, dịch Tiểu Xuyên thế nhưng là đồ đệ của hắn, tại cổ đại lúc này đồ đệ, thế nhưng là cùng hiện đại không giống với. Cổ đại đồ đệ, cùng nhi tử cũng không có quá lớn khác nhau, cổ đại sư phụ, cùng phụ thân cũng kém không nhiều. Nếu không, vì cái gì sư cùng cha sẽ đặt tại cùng một chỗ đâu? Để tay lên ngực tự hỏi một chút, nếu quả thật muốn để Hạng Lương sát dịch Tiểu Xuyên, hắn thật đúng là không nhất định hạ thủ được. Chủ yếu là hiện tại dịch Tiểu Xuyên cũng không có làm ra vi phạm sư môn sự tình, cũng không có phạm phải cái gì tội ác tày trời ngập trời tội nghiệp, hắn bất quá chỉ là muốn tìm tới đường về nhà mà thôi. Đúng không? Thúc phụ, ngươi cũng không xuống tay được. Hạng Vũ cười nói. Tốt. Vũ Nhi, chúng ta không nói trước những chuyện này, chúng ta nhất định phải tranh thủ thời gian bắt đầu làm chuẩn bị. Nếu như Phạm Tăng Tiên Sinh suy tính chưa từng xuất hiện sai lầm, Doanh Chính Bạo Quân này đoán chừng không kiên trì được bao lâu. Một khi Doanh Chính Bạo Quân này chết, Đại Tần Đế Quốc chắc chắn sụp đổ. Đến lúc đó, chính là chúng ta cơ hội. Chúng ta chỉ cần thuận theo thời cơ, cầm vũ khí nổi dậy, chúng ta Hạng Thị Bộ tộc cũng là có khả năng trở thành thiên hạ này chủ nhân mới. Hạng Lương một mặt kích động nói. Sở mặc dù ba hộ, vong tần tất sở. Cái này thì lời tiên tri, Hạng Lương thế nhưng là vẫn luôn còn nhớ. Hắn có một loại cảm giác, cái này thì lời tiên tri rất có thể sẽ xác minh tại cháu hắn Hạng Vũ trên thân. Cháu hắn Hạng Vũ chẳng những trời sinh thần lực, càng là trời sinh trùng đồng. Phải biết trùng đồng đây chính là đế vương chí tướng, cái trước có được trùng đồng người chính là đế vương, vậy hắn chất nhi Hạng Vũ cũng nhất định có thể trở thành thiên hạ này đế vương. Ai? Ngay lúc này, thở dài một tiếng truyền đến, nói ra nhìn hai người các ngươi thúc cháu nói đẹp như vậy, bản tọa đều có một chút không đành lòng đánh gãy hai người các ngươi mộng đẹp. Là ai? Muốn chết. Nghe được phía sau truyền đến thanh âm, Hạng Lương cùng Hạng Vũ đều là thần sắc sững sờ, trong ánh mắt tràn đầy hoảng sợ. Bất quá, Hạng Vũ vẹn vẹn chỉ là hoảng loạn rồi một giây đồng hồ, sau một khắc, liền nắm trong tay trường thương, một thương hướng về sau lưng thân ảnh kia đâm tới. Hạng Vũ có niềm tin tuyệt đối, trong thiên hạ không có người nào có thể tại khoảng cách gần như thế phía dưới đón đỡ chính mình một thương này. Ân, cái này sao có thể? Nhưng mà sau một khắc, để Hạng Vũ khiếp sợ sự tình phát sinh, phía sau hắn vậy mà không có mưa ai. Cái này sao có thể a? Vừa mới đạo thanh âm này rõ ràng chính là từ phía sau hắn chuyển đến, mà lại từ thanh âm phán đoán, người này cách hắn khoảng cách nhiều nhất sẽ không vượt qua 10 bước. Coi như tốc độ của hắn lại nhanh, cũng không có khả năng tại chính mình xoay người trong chớp nhoáng này liền biến mất. Nhưng sự thật chính là như vậy, hắn một thương này đã đâm đi đằng sau. Sau lưng không có mưa ai. Ai nha nha. Không hổ là tương lai Tây Sở Bá Vương, ngươi cái này một thân thực lực đã đạt đến nhân gian đỉnh phong. Nhưng ở bản tọa phía trước, ngươi chút thực lực ấy còn có chút không đáng chú ý. Lăng Thiên cười nói. Cái này. Nghe được Lăng Thiên lời nói, Hạng Vũ sắc mặt lại lần nữa lại biến. Thân ảnh này tại sao lại chạy đến phía sau hắn đi? Làm sao có thể nhanh như vậy? Lần này, trừ thanh âm bên ngoài, hắn trùng đồng dư quan còn chứng kiến một thân ảnh. Muốn chết. Bị Lăng Thiên ngôn ngữ chọc giận gặp nhau, hét lớn một tiếng, quanh thân kình lực phun trào. Vậy mà bạo phát ra so trước đó còn cường đại hơn mấy phần lực lượng cùng tốc độ. Chân phải đạp một cái trong nháy mắt, thân thể giống như là một phát đạn pháo một dạng liền xông ra ngoài. Lần này, thân ảnh này không có biến mất, mà là liền đứng tại trước mặt hắn. 10 bước, 5 bước, 1 bước. Vẹn vẹn thời gian một hơi thở, Hạng Vũ liền nắm trong tay trường thương, một thương đâm tới Lăng Thiên trước người. Giờ này khắc này, Hạng Vũ trường thương trong tay mũi thương, cách Lăng Thiên cổ họng, bất quá chỉ có nửa mét khoảng cách. Cũng liền ở thời điểm này, Lăng Thiên chậm rãi giơ lên tay phải của mình. Cái này chậm rãi đây chẳng qua là tại Lăng Thiên thị giác bên trong, ở những người khác thị giác bên trong, Lăng Thiên tốc độ vẫn là vô cùng nhanh, nâng tay phải lên trong nháy mắt, hai ngón tay nhẹ nhàng như thế bóp, liền đem Hạng Vũ trường thương đầu thương cho nắm vào trong tay. Một màn này, lập tức để vị này tương lai Tây Sở Bá Vương gặp nhau cứ thế ngay tại chỗ. Cái này sao có thể a? A. Một tiếng gầm thét phía dưới, lại lần nữa bộc phát nộ khí, giờ khắc này, Hạng Vũ lực lượng đang tức giận phía dưới, đoán chừng đều đã đạt đến 800 kg tả hữu, thậm chí có khả năng đạt đến 900 kg. Cái này lực lượng tại người bình thường phía trước, khi đó đã vô địch. Nhưng là tại Lăng Thiên phía trước, vẫn còn có chút không đáng chú ý. Hiện tại Lăng Thiên, một cánh tay lực lượng đã đạt đến 3,500 kg, không sai biệt lắm là Hạng Vũ lực lượng 4 lần, loại chênh lệch này phía dưới, cả hai lực lượng căn bản không tại một cái trong thứ nguyên. Mặc cho Hạng Vũ như thế nào bộc phát, trường thương trong tay của hắn đầu thường, cũng không cách nào tiến thêm một bước. Tốt, cứ như vậy đi. Đốt. Sau một khắc, cũng chỉ gặp Lăng Thiên con ngón đúng ra, nhất thời, một cỗ cường đại lực lượng bạo phát đi ra, trong nháy mắt liền đem Hạng Vũ trường thương trong tay cho bắn ra ngoài. Hạng Vũ hai tay càng là chấn động đến run lên, một hồi lâu mới tỉnh hồn lại. Ngươi. Giờ khắc này Hạng Vũ có chút hoài nghi nhân sinh. Chương 505, Lăng Thiên, giảng đạo lý hay là đem vật lý đâu? Chương 505, Lăng Thiên, giảng đạo lý hay là đem vật lý đâu? Hắn nhưng là trời sinh thần lực hạng vũ a. Từ khi hắn sau trưởng thành, dưới tình huống một đối một, liền không có ai có thể đánh thắng được hắn, thậm chí đều không phải là hắn hợp lại chi địch, mặc kệ đối phương đến cùng có bao nhiêu dũng mãnh, nhiều nhất 10 hiệp là có thể đem đối phương đánh rơi dưới ngựa. Liền xem như 2 cái, 3 cái, Hạng Vũ cũng có được niềm tin tuyệt đối. 30 hiệp bên trong, đoàn diệt đối phương. Đây không phải Hạng Vũ tự phụ, cũng không phải hắn tại vọng tưởng, mà là hắn thật sự có thực lực như vậy. Nhưng phát sinh trước mắt một màn này, để Hạng Vũ tâm tính có chút sập, bắt đầu hoài nghi nhân sinh. Cái này sao có thể a? Hắn cái này bộc phát 12 phần lực lượng, cấp tốc đâm ra đi một thường, lại bị đối phương nhẹ nhõm như vậy, thậm chí hay là mang theo một tia khinh miệt tư thái tiếp được rồi. Cứ như vậy hai cái ngón tay, liền bóp lại thương của hắn đầu, để hắn không cách nào lại tiến thêm một bước. Đây là đang nằm mơ thôi. Mà lại, đối phương con ngón đúng ra, liền đem hắn trường thương trong tay cho đánh bay, không đơn giản chỉ là hai tay bị chấn động đến tê dại, càng quan trọng hơn là Hạng Vũ tâm thái tê. Nếu như song phương thế lực ngang nhau, đánh có đến có về, cuối cùng bại bởi đối phương một chiêu, dưới loại tình huống này, Hạng Vũ có thể thản nhiên tiếp nhận. Bại liền bại, về sau lại nghĩ biện pháp thắng trở về chính là. Nhưng trước mắt tên địch nhân này triển hiện ra lực lượng, là hắn Hạng Vũ chỗ căn bản là không có cách đối kháng, cũng căn bản không tưởng tượng nổi, hắn muốn thế nào mới có thể thắng trở về. Không đơn thuần là Hạng Vũ bị chấn kinh tê, tâm tính có chút sập. Đứng ở một bên Hạng Lương, cũng là có chút choáng váng, không thể tin được trước mắt một màn này. Làm Hạng Vũ thúc thúc, hắn nhưng là phi thường rõ ràng, nhà mình cái này đại điệt thực lực mạnh bao nhiêu, đến trên chiến trường, đây tuyệt đối là một đấu một vạn loại tồn tại này. Dù sao, tại kiến thức của hắn bên trong, liền không có so nhà mình đại điệt lợi hại hơn võ tướng. Nhưng là hiện tại, bị người một chút giây. Cái này mẹ nó hợp lý thôi. Chậm một hồi lâu, Hạng Vũ hay là không có lấy lại tinh thần, nhìn qua trước mắt cái này thần bí cường giả, Hạng Vũ run rẩy hỏi ngươi, ngươi rốt cuộc là ai? Bản tọa là ai? Cái này không trọng yếu. Bản tọa liền muốn biết một việc, các ngươi Hạng gia có phải hay không có tạo phản dự định? Lăng Thiên hỏi. Không sai. Hạng Vũ tựa như tỷ lý nói chúng ta Hạng gia chính là định muốn tạo phản, hắn doanh chính có thể làm hoàng đế, ta Hạng Vũ vì cái gì không thể làm hoàng đế, làm trượng phu làm như thế, ta nhất định có thể lấy mà thay vào. Huống hồ, hắn thủy hoàng đế doanh chính bất quá một kẻ bạo quân, tại hắn quản lý bên dưới, dân chúng lầm than, thiên hạ có thể nói là kêu ca sôi trào, chúng ta tạo phản cũng bất quá chỉ là thuận nghe thiên mệnh mà thôi. Ha ha. Lăng Thiên khinh thường nói Hạng Vũ, Hạng Lương, các ngươi muốn tạo phản, đến cùng là thuận theo thiên mệnh, vì thiên hạ dân chúng, vẫn là vì chính các ngươi đâu? Đương nhiên là vì thiên hạ dân chúng. Hạng Vũ nghĩa chính ngôn từ nói ra. Ha ha. Lăng Thiên cười nói Hạng Vũ, các ngươi muốn tạo phản, quả nhiên là vì thiên hạ dân chúng thôi. Vậy các ngươi có nghĩ tới hay không, một khi các ngươi khởi sự đằng sau, thiên hạ lại đều sẽ xa vào đến trong chiến loạn. Đến lúc đó, thiên hạ này dân chúng, bọn hắn lại đều sẽ như thế nào? Hừ. Hừ. Hạng Vũ một mặt tự tin nói mặc dù chúng ta khởi sự đằng sau, thiên hạ hội lại lần nữa lâm vào trong chiến loạn, nhưng khổ quá là nhất thời, chỉ cần ta có thể đoạt được thiên hạ, đến lúc đó ta nhất định sẽ làm cho thiên hạ dân chúng đều có thể được sống cuộc sống tốt, tất nhiên sẽ không để cho bọn hắn giống như hiện tại như vậy. Vũ Nhi, nói hay lắm. Hạng Lương nhịn không được vỗ tay bảo hay đạo. Ha ha. Lăng Thiên nhịn không được cười nói Hạng Vũ, thời khắc này ngươi, cùng năm đó Triệu Quát, có cái gì khác biệt đâu? Ngươi, ngươi có ý tứ gì? Ngươi vậy mà bắt ta cùng Triệu Quát tên phế vật kia so sánh, ngươi, ngươi. Giờ khắc này Hạng Vũ, gọi là một cái giận không kèm được, trước mắt vị này thần bí cường giả, lại đem hắn cùng Triệu Quát tên phế vật kia làm so sánh, vậy làm sao có thể gọi hắn không phẫn nộ đâu? Làm sao? Không phục. Hắn Triệu Quát là đảm binh trên giấy, ngươi bây giờ nói tới những lời này, chẳng lẽ không phải đảm binh trên giấy thôi? Ngươi biết như thế nào quản lý quốc gia thôi? Ngươi biết như thế nào mới có thể để thiên hạ dân chúng chân chính được sống cuộc sống tốt thôi? Các ngươi cái gì cũng không biết, cũng chỉ có một câu như vậy khẩu hiệu mà thôi. Lăng Thiên nhất mặt khinh thường mà hỏi. Ta làm sao lại không biết, ta. Không đợi Hạng Vũ nói xong, Lăng Thiên lập tức chất vấn vậy ngươi nói một chút nhìn, như thế nào mới có thể để thiên hạ dân chúng đều được sống cuộc sống tốt đâu? Ngươi ngược lại là nói a? Ta. Giờ khắc này, Hạng Vũ trong đầu trống rỗng, căn bản không biết nên trả lời như thế nào, bên cạnh Hạng Lương cũng là như thế, hắn cũng căn bản không biết nên như thế nào làm. Nếu như nói đánh trận lời nói, hai người bọn hắn có thể nói đạo lý rõ ràng, nhưng nếu là quản lý lên quốc gia đến, bọn hắn gì cũng không biết. Mà lại, ngươi cũng đã biết, đại chiến một khi mở ra, muốn đánh bao lâu mới có thể kết thúc thôi. Ngươi sẽ không coi là, một khi các ngươi khởi sự, liền có thể lập tức cầm xuống Đại Tần đế quốc, sau đó đem tất cả phản loạn đều trấn áp xuống dưới đi. Cứ như vậy nói cho ngươi đi, một khi chiến sự mở ra, nhất là các ngươi loại tạo hóa này sự tình, không có một cái nào 3 năm năm, thậm chí là mười mấy 20 năm, là căn bản không có khả năng kết thúc. Cái này mười mấy 20 năm bên trong, thiên hạ dân chúng cuộc sống của bọn hắn trải qua như thế nào? Bản tọa đã tính toán một chút, Đại Tần đế quốc hiện tại có chừng 30 triệu nhân khẩu nhiều như vậy, chỉ khi nào chiến loạn bắt đầu, thiên hạ chí ít có 1/3 nhân khẩu sẽ bởi vì chiến loạn mà tử vong. Hơn 10 triệu người vì vậy mà chết, đây chính là trong miệng ngươi tạm thời khổ một chút bọn hắn thôi. Lăng Thiên hỏi, các ngươi cái này căn bản liền không phải là vì thiên hạ dân chúng, chính là vì chính mình bản thân tư dụng, các ngươi không bỏ xuống được đã từng vinh quang, muốn một lần nữa đoạt lại các ngươi sở quốc hết thảy. Thiên hạ dân chúng chết sống, cùng các ngươi hạ kiện. Lăng Thiên khinh thường nói, lời nói này, xem như triệt để mở ra bọn hắn những quý tộc này tấm màn che. Thiên hạ dân chúng chết sống, cùng bọn hắn xác thực không có bao nhiêu quan hệ. Thậm chí, tại bọn hắn những này đã từng quý tộc trong mắt, dân chúng bất quá cũng chỉ là nô lệ mà thôi. Chết thì đã chết. Nói như vậy đường hoàng, vì cái gì thiên hạ đại nghĩa, vì thiên hạ thương sinh, không phải là vì thỏa mãn các ngươi bản thân tư dục mà thôi. Lăng Thiên khinh thường nói. Giờ khắc này, Lăng Thiên đem Hạng Vũ bọn hắn đại nghiệp kế vẽ cho nhóm không đáng một đồng. Hạng Vũ, bản tọa hỏi lại ngươi một vấn đề, miệng ngươi miệng từng tiếng nói Thủy Hoàng Đế doanh chính là bạo quân, vậy hắn đến cùng đều làm qua cái nào tàn bạo sự tình đâu? Đến. Lăng Thiên khoát tay một cái, nói ra ngươi từng cái tới nói cho ta nghe, phàm là ngươi có thể đem bản tọa cho thuyết phục, bản tọa chẳng những có thể lấy buông tha các ngươi thúc cháu hai, không chừng còn có thể trợ giúp hai người các ngươi khởi sự. Coi là thật. Ngươi coi thực sẽ trợ giúp chúng ta khởi sự. Hạng Vũ cùng Hạng Lương kích động nói. Không sai. Nhưng là, có một cái điều kiện trước tiên, hai người các ngươi phải nói phục bản tọa, Thủy Hoàng Đế doanh chính vì sao là bạo quân, hắn đều làm cái nào tàn bạo sự tình, tới đi. Lăng Thiên nhún vai, xin bắt đầu hai người các ngươi đến biểu diễn. Chương 506, muốn biết hậu thế như thế nào đánh giá Tần Thủy Hoàng thôi. Chương 506, muốn biết hậu thế như thế nào đánh giá Tần Thủy Hoàng thôi. Lúc đầu, tại Hạng Vũ cùng Hạng Lương thúc cháu đến xem, nói doanh chính là bạo quân lý do, hẳn là rất nhiều. Tùy tiện như thế vậy một cái, đều có thể chọn lựa ra hơn 10 đầu đến. Có thể lời đến quay miệng, lại phát hiện bọn hắn hai chú cháu một cái lý do cũng đều nói không nên lời. Vắt hết óc muốn, đem tất cả khả năng nghĩ tới sự tình đều muốn một lần, nhưng chính là nói không nên lời, doanh chính đến cùng tàn bạo ở nơi nào, hắn đến cùng làm sao lại là bạo quân. Cái này, lần này, lập tức để Hạng Lương cùng Hạng Vũ hai chú cháu cứ thế tại nguyên chỗ. Cái này sao có thể a? Doanh chính thế nhưng là công nhận bạo quân, có thể chỉ chứng hắn là bạo quân lý do hẳn là rất nhiều mới đúng, nhưng vì cái gì để bọn hắn hai lúc nói, còn nói không ra đâu. Có. Ngay lúc này, Hạng Lương bỗng nhiên nghĩ đến một chút, lập tức nói ra từ khi doanh chính thượng vị đằng sau, công phạt lục quốc, nhắc lên một trận lại một trận đại chiến, để trong thiên hạ này không biết bao nhiêu cái gia đình vì vậy mà phá thoái, bao nhiêu vô tội dân chúng vì vậy mà chết thảm. Tại hắn công phạt lục quốc trong lúc đó, lại phạm vào bao nhiêu giết chóc, kết bao nhiêu tội nghiệt. Lại có chính là, tại doanh chính đánh chiếm lục quốc đằng sau, phế bỏ lục quốc văn tự, trong thời gian này không biết có bao nhiêu văn học vì vậy mà thất truyền, khiến cho bao nhiêu văn minh vì vậy mà đánh mất. Chẳng lẽ, hắn hành động này, coi như không được với là tàn bạo thôi. Còn gì nữa không? Doanh chính bạo quân này, dốc hết nhất quốc chi lực, xây dựng trường thành, bao nhiêu vô tội dân chúng, mệt chết tại xây dựng trường thành trong quá trình, cái này chẳng lẽ còn không tính tàn bạo thôi. Ha ha ha. Ha ha ha. Nghe được Hạng Lương lên án, Lăng Thiên nhịn không được cười to nói vô tri, các ngươi quả nhiên là vô tri à. Hạng Lương, ngươi nói Thủy Hoàng Đế doanh chính công phạt lục quốc, phạm vào vô biên giết chóc. Bản tọa cũng chỉ hỏi ngươi một câu, Thủy Hoàng Đế không có nhất thống Trung Nguyên đại địa trước đó, mà khác lục quốc cũng không có bị diệt trước đó, tại cái này chiến loạn hơn 200 năm ở giữa, to to nhỏ nhỏ chiến sự, hết thảy phát sinh bao nhiêu lên, trong lúc này, có chết bao nhiêu người, các ngươi có thể từng có thống kê qua thôi. Từ khi Xuân Thu Lễ băng nhạc phôi đằng sau, Trung Nguyên đại địa có thể từng có ngừng qua. Lăng Thiên chất vấn. Ách, cái này. Nghe được Lăng Thiên chất vấn, Hạng Lương lập tức cứ thế ngay tại chỗ. Điểm này, hắn thật đúng là không có nghĩ qua. Ha ha. Lăng Thiên nhất âm thanh cười lạnh, mặt mũi tràn đầy khinh thường nói các ngươi là không có suy nghĩ, không có đi suy nghĩ, hay là tự động đem cái này cho bỏ qua nữa nha. Từ Xuân Thu Lễ băng nhạc phôi đến Đại Tần Đế quốc nhất thống Trung Nguyên đại địa trong lúc này, thiên hạ này đến cùng có bao nhiêu loạn, coi như không cần ta nhiều lời, các ngươi cũng đều biết đi. Cơ hồ liền không có một năm là an ổn, đúng không? Không phải quốc gia này đánh quốc gia kia, chính là quốc gia kia đánh mặt khác quốc gia. Ngươi đánh ta, ta đánh ngươi. Cái này trên trăm năm đến, chính là như thế đi qua. Thẳng đến Thủy Hoàng Đế doanh chính diệt lục quốc, nhất thống Trung Nguyên đại địa đằng sau, chiến loạn mới dừng lại, điểm này, ngươi không có cách nào phủ nhận đi. Lăng Thiên nhất mặt nghiền ngẫm nói ra. Ta. Lăng Thiên phen này linh hồn chất vấn, trực tiếp để Hạng Lương á khẩu không trả lời được. Lăng Thiên nói tiếp Thủy Hoàng Đế doanh chính là tạo rất nhiều giết chóc, nhưng hắn phạm phải những này giết chóc là vì thống nhất lục quốc, thống nhất Trung Nguyên đại địa, mà hắn thống nhất Trung Nguyên đại địa mục đích chính là vì để thiên hạ không còn có mặt khác chiến loạn, kết quả cũng vô cùng rõ ràng. Những năm gần đây, thiên hạ còn tính là tương đối an ổn đi. Hắn thống nhất lục quốc chuyện này, tại bản tọa xem ra, đó là vô biên công đức một kiện. Về phần nói hắn phế bỏ lục quốc mặt khác văn tự, cũng chỉ giữ lại bọn hắn Tần quốc một loại này văn tự, cái này tại bản tọa xem ra, cũng là đại công đức một kiện. Nếu tất cả mọi người là Trung Nguyên đại địa người, đều là con cháu Viêm Hoàng, vì sao muốn diễn sinh ra nhiều như vậy thượng vàng hạ cám văn tự, cái này khiến người ta cùng người ở giữa giao lưu xuất hiện chướng ngại, đây là phi thường không tốt hiện tượng, chỉ có giữ lại một loại văn tự, một loại ngôn ngữ tình huống dưới, mọi người mới có thể tốt hơn giao lưu, văn minh cùng văn hóa mới có thể tốt hơn dung hợp lại cùng nhau. Đồng thời, cũng có thể tốt hơn phát triển. Về phần nói xây dựng trường thành chuyện này, đúng là khổ thiên hạ dân chúng, nhưng chuyện này lại là một kiện tội tại đương đại, lợi tại thiên thu sự tình. Hạng Lương, không cần bản tọa giải thích, ngươi cũng hẳn là biết như thế nào tội tại đương đại, lợi tại thiên thu đi. Các ngươi mấy cái này lục quốc quý tộc, căn bản cũng không biết phương Bắc là tình huống như thế nào, cũng không biết sinh hoạt tại biên cương dân chúng, cuộc sống của bọn hắn đến cùng có bao nhiêu gian nan, nhiều nguy hiểm. Phương Bắc dân tộc du mục, động một chút lại xuôi nam xâm lược Trung Nguyên đại địa. Thủy Hoàng Đế doanh chính xây dựng trường thành, vì chính là chống cự phương Bắc những này dân tộc du mục, đây là đang thủ hộ Trung Nguyên đại địa, cũng là đang thủ hộ Trung Nguyên đại địa con dân. Nếu là không có trường thành thủ hộ, hung nô chi họa liền sẽ lan tràn đến Trung Nguyên đại địa. Hiện tại, ngươi còn cảm thấy Thủy Hoàng Đế doanh chính chuyện này tàn bạo thôi? Lăng Thiên chất vấn. Ta. Hỏi một chút này, lại lần nữa đang hỏi Hạng Lương cùng Hạng Vũ cái này hai chú cháu, có một số việc, không phải bọn hắn không biết, mà là bọn hắn không muốn biết, cũng không muốn đi giải. Lời như vậy, bọn hắn liền có thể xem như cái gì cũng đều không biết. Sau đó, nghĩa chính ngôn tử, đứng tại đạo đức trí cao điểm, yên tâm thoải mái đến chỉ trích doanh chính là bạo quân, nhưng nếu là để bọn hắn biết những chân tướng này sau, liền không có biện pháp lại như thế yên tâm thoải mái. Ngươi khả năng còn muốn nói, Doanh Chính làm ra qua đốt sách chôn người tài loại chuyện này. Nhưng hắn giết những thư sinh này, bất quá cũng chỉ là một chút làm thiên hạ loạn lạc phương sĩ mà thôi, căn bản cũng không có giết chân chính người đọc sách, đốt cháy cũng đều là một chút làm thiên hạ loạn lạc bất chính chi thư. Lăng Thiên nói ra. Đến, đến, đến. Lăng Thiên nhất mặt nghiền ngẫm nhìn xem hai chú cháu, nói tiếp đi đi. Tại các ngươi xem ra, Thủy Hoàng Đế Doanh Chính còn có cái nào là tàn bạo sự tình, tới thuyết phục bản tọa đi. Muốn thật sự là tìm không thấy lời nói, bản tọa tới giúp các ngươi tìm mấy cái đi. Bản tọa hỏi các ngươi, Doanh Chính có thể từng có giết qua một cái công thần? Không nói trước những người khác, liền nói Vương Tiễn lao ra hỏa này, diệt đi các ngươi lục quốc, hắn có thể nói là lập xuống ngập trời chi công. Dưới tình huống bình thường, tại lục quốc bị diệt đằng sau, Vương Tiễn là phải bị thanh trừ hết, có thể Doanh Chính có thể từng có đối với Vương Tiễn ra tay, một chút xíu xuống tay với hắn ý nghĩ đều không có. Ăn ngon uống sướng hầu hạ, còn thỉnh thoảng đi qua ân cần thăm hỏi một chút. Lại nhìn một chút các ngươi lục quốc trước đó những quốc quân kia, có thể từng có cái nào làm đến qua điều này, có cái nào quốc quân không có giết qua một cái công thần. Hỏi lại các ngươi một vấn đề, Doanh Chính có thể từng có tham luyến sắc đẹp, không việc chính đáng sự tình. Hỏi một chút này, lại để cho Hạng Vũ thúc cháu hai ngây ngẩn cả người, có vẻ như những chuyện này, Doanh Chính cũng đều không có làm qua. Nhìn thấy mộng bức hai thúc cháu, Lăng Thiên cười nói Hạng Vũ, Hạng Lương, các ngươi có thể nghĩ biết, tại mấy ngàn năm hậu thế, mọi người là thế nào đánh giá Tần Thủy Hoàng Doanh Chính thôi.